Chương 534, cam thủ, chương 534, cam thủ. Tiền Hâm Hâm đứng lên đài, cùng Mạc Phượng Hương xa xa tương vọng, lại phát hiện Mạc Phượng Hương giống như đối với nàng rất có ý kiến, bởi vì vừa lên đài Mạc Phượng Hương liền dùng một loại đặc biệt ánh mắt cựu địch nhìn xem Tiền Hâm Hâm, để Tiền Hâm Hâm chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Tiền Hâm Hâm nhìn thấy Mạc Phượng Hương vẻ mặt như thế, cho là mình trước kia đắc tội nàng, nhưng là tại trong trí nhớ tìm thật lâu, đều không có một chút ký ức, cho nên Tiền Hâm Hâm chỉ cho là Mạc Phượng Hương là bởi vì cùng nàng đối thủ mới căm thù nàng. Tiền Hâm Hâm cùng Mạc Phượng Hương hai người lẫn nhau đi lễ, sau đó liền đánh. Mạc Phượng Hương xuất thủ trước, xuất ra 10 cái phù hướng Tiền Hâm Hâm ném đi, sau đó hai tay bóp lấy pháp quyết, miệng niệm, định. Tiền Hâm Hâm cảnh giác nhìn xem những cái kia phản phát sống lại phù, ở chung quanh nàng làm thành một vòng, sau đó nhanh chóng quay vòng lên. Sau đó các loại Tiền Hâm Hâm không sai biệt lắm bị xoay chuyển choáng váng thời điểm, những cái kia phù liền hướng Tiền Hâm Hâm trên thân bay đi, Tiền Hâm Hâm đã cảm thấy chính mình không động được. Mạc Phượng Hương nhìn thấy Tiền Hâm Hâm không động được đằng sau, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm tàn, đưa tay từ trong túi xuất ra mười mấy mai thật nhỏ châm hướng Tiền Hâm Hâm yếu hại vào tới, nếu như bắn tới Tiền Hâm Hâm yếu hại, như vậy Tiền Hâm Hâm hoàn toàn có thể sẽ bởi vậy chết. Dương Khôn cùng Triệu Nhất Sơn bọn hắn thấy mười phần khẩn trương, hận không thể lập tức xuất thủ đánh rớt những cái kia châm. Dương Khôn thậm chí đã từ tồn trữ trong không gian lấy ra tuyệt linh châm nắm vào trong tay. Mạc Phượng Hương nhìn xem độc châm của chính mình liền muốn đâm đến Tiền Hâm Hâm yếu hại bên trong, trên mặt liền có chút không khống chế được nở nụ cười. Độc châm hoàn toàn chính xác đụng phải Tiền Hâm Hâm thân thể, nhưng lại không có đâm vào đi, bởi vì bị Tiền Hâm Hâm quần áo trên người chặn lại. Mạc Phượng Hương biến sắc, nhìn thấy Tiền Hâm Hâm trên thân gọi là lang gia bảo vật thủy tụ quảng lang tán pháp bảo váy lúc, trong lòng cơ hồ muốn phun ra máu đến. Mạc Phượng Hương nghe nói qua Dương Khôn đã từng nếu như lang gia được một kiện bảo vật, không nghĩ tới sẽ là thủy tụ quảng lang tán pháp bảo váy, hơn nữa còn bị Dương Khôn đưa cho Tiền Hâm Hâm. Chuyện như vậy đầy đủ nhìn ra Dương Khôn đối với Tiền Hâm Hâm có bao nhiêu coi trọng, cho nên Mạc Phượng Hương nhìn xem Tiền Hâm Hâm ánh mắt càng thêm âm tàn đứng lên. Tiền Hâm Hâm thật vất vả bởi vì Dương Khôn đưa cho nàng thủy tụ quảng lang tán pháp bảo váy tránh thoát một kiếp, sau đó gọi ra chính mình pháp khí đem dán tại trên người mình phụ cho đánh rớt, mới có thể tự do hoạt động. Tiền Hâm Hâm lần nữa nhìn về phía đối diện Mạc Phượng Hương thời điểm, đã không còn kinh địch. Tiền Hâm Hâm đã nhìn ra, đối phương là thật muốn mệnh của nàng, đã như vậy, nàng cũng sẽ không lưu thủ liền đại biểu nàng sau một khắc sẽ mất mạng. Tiền Hâm Hâm cầm chính mình bản mệnh vũ khí, cẩn thận nhìn đối phương, sau đó tại Mạc Phượng Hương chưa kịp phản ứng thời điểm, di chuyển nhanh chóng đến Mạc Phượng Hương bên người, hướng Mạc Phượng Hương trên thân đâm tới. Tiền Hâm Hâm động tác 10 phần nhanh, nhưng mà đến cùng kém Mạc Phượng Hương một cảnh giới, cho nên dù cho Tiền Hâm Hâm động tác nhanh, nhưng là tại Mạc Phượng Hương trong mắt lại là 10 phần chậm, bởi vậy, Tiền Hâm Hâm công kích như vậy thất bại. Tiền Hâm Hâm một kích chưa trúng, cũng không nóng giận, ngược lại nhanh chóng đem vũ khí vòng vo cánh ngoặt, thừa dịp Mạc Phượng Hương cảnh giác vũ khí thời điểm, một trưởng vỗ tại Mạc Phượng Hương phía sau lưng. Mạc Phượng Hương bị đau, cũng trở tay một trưởng vỗ tại Tiền Hâm Hâm trên thân. Tiền Hâm Hâm lập tức bay ra ngoài, rơi vào đài tỷ thí biên giới. Tiền Hâm Hâm gương mặt xinh đẹp chấp nhận, khóe miệng lập tức chảy ra máu tươi. Tiền Hâm Hâm từ từ đứng người lên, đem khóe miệng máu tươi lau, sau đó đối với Mạc Phượng Hương nhếch miệng cười một tiếng, dẫn tới Mạc Phượng Hương trong lòng giận dữ. Chương 535, rối loạn tức lòng, chương 535, rối loạn tức lòng. Không biết xấu hổ thiện nhân. Mạc Phượng Hương hai tay không ngừng biến hóa, trước đó bị Tiền Hâm Hâm đánh rất phù lập tức bạo liệt đứng lên, sau đó cách phù gần nhất Tiền Hâm Hâm một cái không quan sát liền bị nổ bị thương. Hâm Hâm. Dương Khôn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trong mắt cũng chỉ có Tiền Hâm Hâm bị tạc thương dáng vẻ. Tiền Hâm Hâm ngã trên mặt đất nghe được Dương Khôn tiếng kêu, phí sức chuyển hướng Dương Khôn phương hướng, sau đó lắc đầu. Dương Khôn đứng lên thân thể cứng đờ, an vị trở về. Dương Khôn biết Tiền Hâm Hâm đối với hắn lắc đầu ý là cái gì, bất quá là muốn nói cho Dương Khôn nàng không có chuyện. Tiền Hâm Hâm hiện tại vốn có thể tiêu dừng, sau đó nhận thua liền có thể xuống đài trị thương, nhưng mà Tiền Hâm Hâm lại kiên trì không có để cho ngừng, bất quá là không muốn ném Nhạc Nô Tiên Tông mặt, cũng không muốn ném Dương Khôn mặt. Tiền Hâm Hâm chỉ cảm thấy trên người mình bị tạc thương thì thương miệng ẩn ẩn làm đau, túi đầu xem xét phát hiện vết thương ngay tại nhanh chóng hư thối, hiển nhiên phụ chú bạo tạc tạo thành trên vết thương mang đi độc tố, mới có thể nhanh chóng như vậy hư thối. Tiền Hâm Hâm không do dự, cầm vũ khí của mình liền bị phù nổ ra tới vết thương tức mất. Tiền Hâm Hâm mặt không thay đổi gọt sạch thịt của mình, để đám người vây xem đều lạnh hít một hơi. Phất Lai Lâm nhìn thấy Tiền Hâm Hâm động tác như vậy, ánh mắt có chút biến đổi, trước đó có chút hứng hở ánh mắt lập tức trở nên có chút thâm thúy. Hệ Tỏ Grim cũng có chút nghiền ngẫm, nhìn xem Tiền Hâm Hâm ánh mắt cũng từ không thèm để ý chút nào trở nên có hứng thú. Hệ Tỏ Grim ở trong lòng thầm nghĩ, hắn lại tìm đến một cái hắn cảm thấy hứng thú tiêu bản thí sinh, vừa vặn các loại đem Tề Đức Long đồ đệ kia làm thành tiêu bản sau, có thể đem nữ nhân này chế thành tiêu bản đặt chung một chỗ. Nghe nói Tề Đức Long đồ đệ kia đối với nữ nhân này có chút để ý đâu, vậy hắn thật đúng là làm chuyện tốt. Dương Khôn nhìn thấy Tiền Hâm Hâm mặt không thay đổi gọt sạch trên vết thương thịt, trong lòng đau đến cảm giác càng thêm nặng. Dương Khôn là biết Tiền Hâm Hâm trước kia có bao nhiêu sợ đau nhức đa kiểu khí, mà bây giờ dạng này kiên cường quả quyết Tiền Hâm Hâm, càng làm cho Dương Khôn phảng phất chưa từng có nhận biết qua một dạng, bởi vì dạng này Tiền Hâm Hâm đối với Dương Khôn tới nói, càng thêm mê người, càng thêm mỹ lệ. Tiền Hâm Hâm không biết mình đã gây nên nhiều mặt chú ý, càng không biết tại Dương Khôn trong lòng nàng ấn tượng đã hoàn toàn cải biến. Tiền Hâm Hâm tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, giật xuống dây cột tóc đen gọt sạch thịt thối vết thương băng bó đứng lên, sau đó cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem Mạc Phượng Hương, ánh mắt lộ ra sắc ý. Không có dây cột tóc rớt thúc tóc dài đen nhánh rối tung tại gầy yếu trên thân, xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này trở nên vô cùng băng lãnh, hiện tại Tiền Hâm Hâm trong mắt của mọi người, tựa như một cái cao lạnh nữ thần, tại nhìn xuống bọn hắn. Mạc Phượng Hương làm Tiền Hâm Hâm ánh mắt nhìn thẳng thân thể sẽ càng sâu, khóe mắt nàng trông thấy Dương Khôn nhìn qua Tiền Hâm Hâm si mê đau lòng biểu lộ, trong lòng ghen ghét lần nữa đạt tới đỉnh phong. Mạc Phượng Hương lại từ trong túi xuất ra mấy chục tấm phù chú, nhanh chóng quăng về phía Tiền Hâm Hâm. Tiền Hâm Hâm nhanh chóng lóe lên, giơ kiếm bổ tới, vậy mà đem cái kia mấy chục tấm phù chú cho đánh rất một nửa. Còn lại phù chú kiên nhẫn đuổi theo Tiền Hâm Hâm, để Tiền Hâm Hâm nhanh chóng trốn tránh, sau đó tìm đúng cơ hội bổ về phía phù chú. Mạc Phượng Hương không có ngồi chờ chết, mà là thừa dịp Tiền Hâm Hâm trốn tránh phù chú thời điểm, hai tay kết ấn, sau đó gọi ra nàng mạnh nhất pháp ấn đánh về phía Tiền Hâm Hâm, đồng thời trong miệng không ngừng nhớ tới pháp quyết. Mạc Phượng Hương nhìn xem bị pháp ấn định trụ Tiền Hâm Hâm, trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc, đây chính là nàng mạnh nhất pháp ấn, từ sử dụng đến bây giờ, chưa bao giờ rơi tay qua, cho nên Tiền Hâm Hâm có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 536, vùng vây dây chết, chương 536, vùng vây dây chết. Nhưng mà Tiền Hâm Hâm cũng không có giống Mạc Phượng Hương nghĩ như vậy chết đi, mà là đứng tại chỗ giơ lên kiếm trong tay của chính mình hướng pháp ấn bổ tới. Nàng điên rồi sao? Không né tránh ngược lại dùng kiếm liều mạng. Đây là nhận định sẽ chết mất cho nên vùng vây dây chết sao? Đám người vây xem phát ra trận trận kinh hô, nói ra chính là Mạc Phượng Hương trong lòng nghĩ. Tiền Hâm Hâm muốn dùng một thanh phổ thông kiếm ngăn kháng nàng mạnh nhất pháp ấn, không phải muốn chết là cái gì? Cho nên Tiền Hâm Hâm động tác, tại Mạc Phượng Hương tâm lý, chính là vùng vây dây chết mà thôi. Cái kia Tiền Hâm Hâm có phải thật vậy hay không tại vùng vây dây chết đâu? Cũng không phải là, Tiền Hâm Hâm chỉ là đột nhiên có cảm ngộ, sau đó tiến vào cảnh giới huyền diệu mà thôi. Tiền Hâm Hâm nhìn xem Mạc Phượng Hương pháp ấn hướng nàng đánh tới thời điểm, phát hiện toàn thân mình đều không động được, nhìn xem càng ngày càng gần pháp ấn, Tiền Hâm Hâm nội tâm lại đột nhiên bình tĩnh. Nàng chỉ muốn đến chính mình kiếp này chỉ sợ không cách nào cùng Dương Khôn ở cùng một chỗ, nhưng là chết ở trên đài cũng coi như một loại oanh oanh liệt liệt kiểu chết, cho nên Tiền Hâm Hâm bình tĩnh lại. Ngay tại nàng bình tĩnh nên đón tử vong một khắc này, lại đột nhiên cảm thấy bốn phía đều chậm lại, mà Mạc Phượng Hương hướng nàng đánh tới pháp ấn cũng đứng tại giữa không trung. Tiền Hâm Hâm chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một cái rất kỳ diệu thế giới, trong thân thể kim đan đang nhanh chóng chuyển động, sau đó linh khí nồng nặc liền hướng nàng vào tới, trong lúc nhất thời, Tiền Hâm Hâm vậy mà đột phá kim đan một tầng, tiến nhập kim đan tầng 2 thực lực. Tiến nhập kim đan tầng 2 thực lực Tiền Hâm Hâm, đối mặt cùng thực lực Mạc Phượng Hương đánh tới pháp ấn, đã không giống trước đó như thế không cách nào động đậy, cũng có sức phản kháng. Cho nên Tiền Hâm Hâm không có né tránh, mà là nắm lấy chính mình bản mệnh phi kiếm hội hợp toàn bộ lực lượng bổ về phía trước mặt nàng pháp ấn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đài tỷ thí bên trên sương mù nổi lên bốn phía, để vây xem tất cả mọi người không cách nào trông thấy đài tỷ thí bên trên tình cảnh, chỉ có tu vi so Tiền Hâm Hâm cùng Mạc Phượng Hương cao người, mới có thể trông thấy tại đài tỷ thí bên trên chuyện gì xảy ra. Tề Đức Long trông thấy đài tỷ thí bên trên tình huống đằng sau, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiền Hâm Hâm, bởi vì đài tỷ thí bên trên đã chỉ có Tiền Hâm Hâm tại đứng đấy, mà Mạc Phượng Hương lại té quỵ dưới đất không rõ sống chết. Rõ ràng tình huống trước là Tiền Hâm Hâm rơi vào hạ phòng, nhưng mà chuyện trong nháy mắt, tình thế liền bắt đầu nghịch chuyển. Cái này khiến Tề Đức Long cảm thấy cái này hoàn toàn là cái kỳ tích. Dương Khôn cũng nhìn thấy đài tỷ thí bên trên tình huống, nhưng mà hắn nhìn xem Tiền Hâm Hâm biểu lộ hết sức phức tạp, bởi vì Dương Khôn tại yêu thú hợp thành hệ thống nhắc nhở bên dưới, biết Tiền Hâm Hâm gặp được đốn ngộ, thành công lên tới kim đan tầng 2. Đốn ngộ là tất cả tu tiên giả đều muốn lấy được một loại phương pháp tu luyện, có thể làm cho đốn ngộ người thăng cấp nhanh chóng, cũng có thể để cho người ta càng thêm kiên định. Dương Khôn từ tu luyện mới tới bây giờ, đốn ngộ cũng chưa từng gặp qua một lần, nhưng mà Tiền Hâm Hâm lần này trong tỷ thí lại có thể thuận lợi đốn ngộ, thành công thăng cấp, để Dương Khôn vừa mừng vừa sợ. Nhìn a, đây chính là hắn coi trọng nữ tử, xinh đẹp như vậy kiên cường, lại như thế để cho người ta vì nàng tự hào. Triệu Nhất Sơn bọn hắn cũng vì Tiền Hâm Hâm cao hứng, chính là Càn Khôn học viện phía bên kia sắc mặt người hết sức khó coi. Lúc đầu thắng chủ trong tầm tay một ván, bởi vì một nữ tử đốn ngộ mà thảm bại, thật sự là đánh mặt. Thua thiệt bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Nhạc Ngô Tiên Tông người đều là một chút phế vật vô dụng, không nghĩ tới sau một khắc liền đánh mặt. Càn Khôn học viện cao tầng không có nhìn một chút bị người khiêng xuống đi sinh khí không biết Mạc Phượng Hương một chút. Chương 537, té xỉu, chương 537, té xỉu. Trong lòng bọn họ, chỉ có thể vì bọn họ Càn Khôn học viện không chịu thua kém nhân tài là có giá trị, người còn lại đều là phế vật. Tiền Hâm Hâm lạnh lùng nhìn xem Mạc Phượng Hương bị người đặt ở trên cáng cứu thương giơ lên xuống dưới. Không có đâm thủng Mạc Phượng Hương chỉ là đang giả bộ bất tỉnh. Tiền Hâm Hâm biết Mạc Phượng Hương tại sao phải giả vờ ngất, bởi vì nàng không chỉ có bại bởi trước đó không bằng nàng Tiền Hâm Hâm, cũng bởi vì Tiền Hâm Hâm tại đánh bại nàng thời điểm, nói với nàng đến những lời kia, để nàng không nể mặt. Tiền Hâm Hâm nghe được trọng tài phán nàng thắng đằng sau, mới yên tâm hôn mê bất tỉnh. Tiền Hâm Hâm là hôn mê thật sự, bởi vì nàng vừa rồi dùng hội tụ nàng toàn bộ lực lượng kiếm phá vỡ Mạc Phượng Hương kết xuất pháp ấn, sau đó liều mạng một kích, đem Mạc Phượng Hương đánh bại. Mạc Phượng Hương lúc đầu có thể thắng được, nhưng là nàng lo lắng quá nhiều, quá mức khinh địch, không dùng hết toàn bộ lực lượng, cho nên tại đối đầu liều lên tất cả Tiền Hâm Hâm lúc mới có thể bị thua. Tiền Hâm Hâm té xịu trong nháy mắt đó, Dương Khôn liền nhanh chóng vọt tới đài tỷ thí tiếp nhận Tiền Hâm Hâm. Dương Khôn ôn nhu đem Tiền Hâm Hâm bế lên, sau đó đối với Tề Đức Long nói một tiếng, liền đem Tiền Hâm Hâm ôm trở về nàng trụ sở. Triệu Nhất Sơn bọn người đưa mắt nhìn Dương Khôn ôm Tiền Hâm Hâm rời đi, bọn hắn cũng nghĩ đi theo đi qua, bởi vì bọn hắn rất lo lắng Tiền Hâm Hâm tình huống thân thể, nhưng là Dương Khôn ngăn trở bọn hắn, để bọn hắn lưu tại hiện trường hào hào quan sát tỷ thí. Sau đó chuẩn bị kỹ càng cuộc tỷ thí của mình là được rồi, Tiền Hâm Hâm có hắn chiếu cố, sẽ không xảy ra chuyện. Dương Khôn thuyết phục Triệu Nhất Sơn bọn hắn, cho nên Triệu Nhất Sơn bọn hắn liền lưu tại sân bãi tỷ thí, đưa mắt nhìn Dương Khôn ôm Tiền Hâm Hâm rời đi. Dương Khôn đem Tiền Hâm Hâm ôm trở về nàng trụ sở, sau đó đưa nàng đặt lên giường. Dương Khôn nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Tiền Hâm Hâm, có chút bận tâm hỏi hệ thống. Hệ thống, Hâm Hâm nàng thật không có chuyện gì sao? Vì cái gì nàng bây giờ còn không có có tỉnh lại? Đốt. Ký chủ xin yên tâm, hệ thống đã vì Tiền Hâm Hâm quét hình qua thân thể, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Về phần tại sao nàng bây giờ còn không có có tỉnh lại nguyên nhân, hệ thống đã nói với ngươi rất nhiều lần, nàng chỉ là sử dụng hết pháp lực xuất hiện di chứng mà thôi, chờ một lát liền sẽ thanh tỉnh. Dương Khôn cũng biết chính mình ôm Tiền Hâm Hâm trở về thời điểm đã hỏi hệ thống rất nhiều lần nguyên nhân, nhưng nhìn đến Tiền Hâm Hâm hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Dương Khôn liền bất an. Dương Khôn bây giờ còn đang sợ sẽ Tiền Hâm Hâm lại bởi vì thụ thương mà chết đi, bởi vì lúc trước Tiền Hâm Hâm bị thương quá nghiêm trọng, nếu không phải Dương Khôn là Tiền Hâm Hâm chữa thương thời điểm phát hiện trên người nàng vết thương nghiêm trọng đến mức nào, hắn sợ rằng sẽ thật coi là mặt không thay đổi Tiền Hâm Hâm không có chút nào đau nhức. Dương Khôn nhìn xem trên giường Tiền Hâm Hâm, nghĩ đến nàng trước kia rõ ràng như vậy sợ đau nhức, một chút vết thương nhỏ đều sẽ hô to gọi nhỏ, vậy mà hôm nay tỷ thí chịu nhiều như vậy thương, lại một tiếng kêu đau đều không có. Lúc nào, cái này trong mắt hắn yếu ớt đại tiểu thư trở nên như vậy kiên cường? Lại là cái gì thời điểm, dạng này kiên cường Tiền Hâm Hâm tiến vào trong lòng của hắn? Rõ ràng còn là như vậy yêu tài như mạng, sợ sệt đau nhức ghê gớm người, vì để cho chính nàng có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, liều mạng như thế, cải biến chính mình. Dương Khôn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không được, nhịn không được cầm Tiền Hâm Hâm để tay tại khuôn mặt. Nhanh tỉnh lại đi, chớ ngủ, không phải vậy chờ một chút liền đến không kịp nhìn Triệu Nhất Sơn bọn hắn tỉ thí. Ngươi không phải nói ngươi muốn vì bọn hắn đủng hộ sao? Tại sao có thể ngủ? Chương 538, chất phác nam nhân, chương 538, chất phác nam nhân. Dương Khôn đưa tay sờ một chút Tiền Hâm Hâm tóc, sau đó chăm chú bảo đảm, ta cam đoan, về sau sẽ không lại để cho ngươi thường tầm, cũng sẽ không lại để cho ngươi dạng này hôn mê bất tỉnh. Cho nên tỉnh lại được không? Tiền Hâm Hâm trong hôn mê mơ mơ màng màng nghe thấy được Dương Khôn thanh âm, sau đó từ từ mở mắt. Ngươi thật tốt nhau nhau. Tiền Hâm Hâm vừa mở ra mắt liền thấy Dương Khôn có chút ửng đỏ con mắt, nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó Tiền Hâm Hâm liền bị Dương Khôn ôm lấy. Tiền Hâm Hâm cảm nhận được Dương Khôn nội tâm sợ sệt cảm xúc, cũng không nhịn được đưa tay ôm lấy Dương Khôn, tốt tốt, ta đã không sao, không cần lo lắng ta được không? Dương Khôn có chút nhẹ gật đầu, sau đó buông ra Tiền Hâm Hâm nhìn xem nàng nói ra, về sau đừng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, dù cho ngươi có nắm chắc cũng đừng làm tiếp. Tốt, ta nghe ngươi. Tiền Hâm Hâm dịu dàng nở nụ cười, sau đó để lộ chăn mền liền muốn xuống giường. Ngươi làm cái gì vậy? Dương Khôn giật nảy mình, nhìn xem Tiền Hâm Hâm xuống giường hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ngốc à, đương nhiên là đi xem tỉ thí, nếu như chúng ta nhanh lên lời nói, hẳn là có thể đủ vượt qua Triệu Nhất Sơn bọn hắn tỉ thí. Dương Khôn gật gật đầu, cùng Tiền Hâm Hâm xuất ra pháp khí bay về phía đài tỉ thí. Tiền Hâm Hâm cùng Dương Khôn đến thời điểm, trận tiếp theo vừa lúc là Triệu Nhất Sơn, Triệu Nhất Sơn đứng ở trên đài đối với đi tới Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm khẽ gật đầu, sau đó liền chuyên tâm nhìn xem đối diện. Đối chiến Triệu Nhất Sơn chính là cái có chút nam nhân mập mạp, nam nhân kia một mặt thuần hậu, nhìn xem Triệu Nhất Sơn cười đến vui vẻ. Triệu Nhất Sơn nhìn thấy đối phương đối với hắn cười, trực giác đến phảng phất bị một loại cảm giác lạnh như băng cho khóa chặt, dù cho đối phương cười đến một mặt chất phác. Triệu Nhất Sơn cùng đối phương lẫn nhau đi lễ, sau đó liền bắt đầu cầm vũ khí của mình đi ra tỉ thí. Triệu Nhất Sơn bỏ chính mình trước kia vũ khí, ngược lại từ trong bọc xuất ra hắn gần nhất tháng này học được phù. Triệu Nhất Sơn đi lấy phù chú thời điểm phát hiện đối phương cũng là tại từ trong bọc xuất ra phù chú. Nguyên lai đối phương cũng là một cái trận pháp sư. Triệu Nhất Sơn phát giác đằng sau, ngay tại trong lòng đặc biệt cảnh giác lên, dù sao trước đó cùng Tiền Hâm Hâm đối chiến trận pháp kia sư, mặc dù bị thua, nhưng là nàng sử dụng mang theo độc tố phù chú còn tại Triệu Nhất Sơn tâm lý rõ mồn một trước mắt, cho nên hắn mười phần cảnh giác đối phương. Triệu Nhất Sơn cầm cẩn thận phù chú đằng sau phát hiện đối phương cũng không có cầm phù, mà là xuất ra dây nhỏ đối với Triệu Nhất Sơn cười đến chất phác. Triệu Nhất Sơn trong lòng còi báo động đại tác, nhìn đối phương trong tay dây nhỏ màu đỏ phân tại cảnh giác. Nam nhân cũng không thèm để ý Triệu Nhất Sơn ánh mắt cảnh giác, cầm trong tay dây nhỏ màu đỏ niệm vài câu pháp quyết đằng sau, trong tay hắn dây nhỏ liền phảng phất sống lại một dạng, du đầu ở giữa không trung, sau đó đối với Triệu Nhất Sơn chậm rãi bơi đi. Triệu Nhất Sơn có Tiền Hâm Hâm trước đó thê thảm đau đớn kinh nghiệm, như thế nào sẽ để cho đối phương dây nhỏ tới gần hắn? Cho nên Triệu Nhất Sơn lấy tay tại phù chú bên trên vẽ lên mấy lần, sau đó tay chỉ, một nửa phù chú tựa như có mắt một dạng đối với du tẩu dây nhỏ màu đỏ bay đi. Màu vàng sáng mang theo chu sa phù chú khẽ rửa gần dây nhỏ màu đỏ, liền đem cái kia dây nhỏ màu đỏ cho bao lấy, dù cho những dây nhỏ kia bị quấn ở thời điểm còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng lại không có dãy rủa đi ra. Nam nhân nhìn thấy tình hình này, như cũ cười hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó trong miệng niệm không ngừng. Triệu Nhất Sơn cũng không có dừng lại, mà là chỉ huy phù chú đem dây nhỏ màu đỏ làm gãy. Nhưng mà Triệu Nhất Sơn phát hiện, vô luận những cái kia dây nhỏ màu đỏ làm gãy mấy lần, đều chỉ có thể bất đắc dĩ ra tăng dây nhỏ màu đỏ số lượng mà thôi, căn bản không có biện pháp hủy đi. Chương 539, tuyến hay là chung, chương 539, tuyến hay là chung. Triệu Nhất Sơn luyện hệ trận pháp thời gian hay là quá ngắn, đối với bảy trận còn không quá thuần thục, cho nên hiện tại mắt thấy đối phương tơ hồng phải nhờ vào gần hắn, mà hắn trận pháp vẫn còn không có bố trí tốt. Triệu Nhất Sơn gấp đến độ trên trán đều chảy xuống mồ hôi, Triệu Nhất Sơn nhìn xem sắp đụng phải hắn tơ hồng, lập tức không lo được bố trí trận pháp, mà là từ pháp bảo bên trong xuất ra chính mình lôi hệ pháp bảo, dùng trời đinh, hung hăng cắm đóng đinh vào mặt đất. Lập tức, tại Triệu Nhất Sơn trước mặt dựng đứng lên một đạo lóe lôi quang bình chướng, sau đó một đạo sấm sét màu tím từ cái đinh phía trước bắt đầu hướng nam nhân kia nhanh chóng tránh đi. Nam nhân trông thấy lôi điện có trong nháy mắt khủng hoảng, nhưng mà sau một khắc nam nhân lại móc ra một cái mũ đeo ở trên đầu. Lốt buốt. Màu tím lóe lôi quang lôi điện đụng phải nam nhân thời điểm, chỉ vang động mấy lần liền lại chậm chậm tiêu tán. Nam nhân trông thấy lôi điện tiêu tán đằng sau, đối với Triệu Nhất Sơn thật thà nở nụ cười. Triệu Nhất Sơn không kịp nghĩ rõ ràng đối phương đến cùng đang cười cái gì, đã cảm thấy trên đùi của mình một trận nhói nhói, vội vàng túi đầu nhìn, phát hiện những nam nhân kia lấy ra dây nhỏ lại có một chút bỏ qua cho trước mặt hắn lôi điện bình chướng từ bên cạnh bò tới trên đùi của hắn. Những cái kia dây nhỏ màu đỏ vừa bò đến Triệu Nhất Sơn trên đùi, tựa như côn trùng một dạng nhanh chóng chui vào Triệu Nhất Sơn giữa hai chân. Triệu Nhất Sơn trong lòng quá sợ hãi, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện những cái kia tiến vào hắn trong máu thịt tơ hồng vậy mà giống như là có sinh mệnh nhanh chóng tại hắn chân huyết dịch bên trong khắp nơi du tẩu. Triệu Nhất Sơn vội vàng điểm trên chân của mình mấy chỗ huyệt vị, kiềm chế những cái kia tơ hồng đi lên chui vào. Triệu Nhất Sơn cảm thấy mình chủ quan, còn tưởng rằng là một chút phổ thông tơ hồng, không nghĩ tới vậy mà lại là một chút hồng tuyến trung. Hồng tuyến trung, bề ngoài giống như là một đoàn tơ hồng, kỳ thật lại là một chút có chút sinh mệnh trung trùng. Một khi tiếp xúc huyết nhục liền sẽ tiến vào trong thịt tiến vào huyết dịch, khi nó tiến vào đại não đằng sau, liền có thể để cho người ta điên, thậm chí chết đi. Càng đáng sợ chính là hồng tuyến trung sẽ còn tiếp tục tại trong thi thể sinh trưởng, dài nhất đầy đủ có dài 5-6 mét, hơn nữa còn là bị thi thể nuôi dưỡng mấy chục năm mới có thể có dạng này chiều dài. Triệu Nhất Sơn đọc qua Dương Khôn đưa cho hắn sách trận pháp thời điểm, liền đã từng nhìn qua dùng hồng tuyến trung tới làm bảy trận đồ vật trận pháp. Trận pháp này chính là Thiên Ti Vạn Lũ trận, mặc dù cùng Dương Khôn dùng Vạn Trận Châu hấp thu liên hoàn trận bên trong cái thứ tư trận pháp có đồng dạng danh tự, nhưng là tính chất lại hoàn toàn không giống, bảy trận đồ vật khác biệt, liền sẽ tạo thành trận pháp hiệu quả không giống với. Dương Khôn hấp thu Thiên Ti Vạn Lũ trận, chỉ ở tại khảo nghiệm lòng người mà không có mặt khác hiệu quả. Mà dùng hồng tuyến trung bố trí Thiên Ti Vạn Lũ trận, lại có thể tại trong khoảnh khắc đem một người sống cho tươi sống hành hạ chết rơi. Tư vị trong đó so Dương Khôn hấp thu Thiên Ti Vạn Lũ trận hiệu quả còn muốn tàn nhẫn. Có thể nói dùng hồng tuyến trung bố trí Thiên Ti Vạn Lũ trận là tàn nhẫn nhất trận pháp một trong. Không nghĩ tới đối diện nam nhân nhìn một mặt thuần hậu, cười đến cũng một mặt thật thà bộ dáng, thấy thế nào đều là người thành thật bên ngoài, không nghĩ tới vừa ra tay chính là lấy tính mạng người ta trận pháp, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Triệu Nhất Sơn không có chú ý mình trong lúc vô tình đã tiến nhập đối phương hồng tuyến trung bố trí Thiên Ti Vạn Lũ trận, sau đó để hồng tuyến trung tiến nhập thân thể. Triệu Nhất Sơn cuối cùng nhìn thoáng qua đối phương cười đến thật thà mặt, tâm hung ác, liền cách không thủ vật đem hắn nghỉ ngơi ngồi vị trí cái chén cho lấy tới. Chương 540, quy tắc, chương 540, quy tắc. Đối diện nam nhân trông thấy Triệu Nhất Sơn cách không thủ vật cầm qua cái chén thời điểm, trong mắt từng có một vẻ bối rối. Dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật làm sao lại biết hắn đòn sát thủ tơ hồng trung dẫn trung phương pháp? Không sai, cùng Triệu Nhất Sơn đối chiến nam nhân này cũng không chuyên nghiệp trận pháp sư, mà là cùng Triệu Nhất Sơn một dạng đối với trận pháp bố trí kiến thức nửa vời người. Nam nhân này sở trường nhất đòn sát thủ chính là trung. Đó là hắn ngẫu nhiên từ một cái lao đầu tử trên thân cướp được trong bí tịch học được trung trùng bồi dưỡng phương pháp. Tơ hồng trung là hắn bồi dưỡng trung trùng bên trong một cái lợi hại nhất, mà lại phối hợp hắn gà mở trận pháp, uy lực mười phần to lớn, cho nên mới sẽ để hắn tại Càn Khôn học viện bên trong từ thấp nhất học đồ biến thành tinh anh. Lần này tham gia Càn Khôn học viện cũng là vì Cao Minh đến một cái phối hợp trận pháp trung trùng cùng một chỗ tu luyện công pháp mà thôi. Lần này gặp được một cái hội giải tơ hồng trung người, thật sự là không ổn, bất quá nam nhân có khác đối phó phương pháp. Nam nhân thừa dịp Triệu Nhất Sơn chuyên tâm giải trung thời điểm, thừa cơ xuất ra bội kiếm của mình hướng Triệu Nhất Sơn phóng đi, lần này có thể nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để đám người vây xem xôn xao thất sắc. Coi chừng. Trong đám người nhìn bất quá nam nhân cách làm người lên tiếng kinh hô, để chuyên tâm giải trung Triệu Nhất Sơn tạm thời từ bỏ giải trung, sau đó tránh thoát nam nhân công kích. Chất pháp nam nhân nghĩ rất tốt, đó chính là ngăn chặn thời gian để Triệu Nhất Sơn không có cơ hội giải trùng, chỉ cần Triệu Nhất Sơn không có cơ hội giải trùng, như vậy một lúc sau, trung trùng thế tất sẽ xông phá Triệu Nhất Sơn huyệt đạo, tiến vào đầu óc của hắn, đến lúc đó không cần chất pháp nam nhân đối phó, Triệu Nhất Sơn cũng coi là xong. Thủ đoạn âm hiểm như vậy, vây xem trọng tài cùng Càn Khôn học viện cùng Nhạc Ngô Tiên Tông người dự thi đều lòng dạ biết rõ, nhưng mà trọng tài không có tạm dừng tỉ thí, chính là nói rõ nhận đồng chất pháp nam nhân âm hiểm chiêu số. Trên đường tu tiên không chỉ có co dương lưu, cũng có âm lưu, không chỉ có quang minh chính đại, cũng có âm hiểm xảo trá. Chỉ sợ tại trọng tài xem ra, chỉ cần không quá mức phận, sử xuất dạng gì âm nhu dương nhu đều có thể. Dạng này quy tắc, không chỉ là cái này nhỏ nhỏ đại tỷ thí bên trên quy tắc, hay là toàn bộ tu tiên giới quy tắc. Dương Khôn biết quy tắc này là sẽ tồn tại, cũng là được cho phép tồn tại, cho nên cũng chỉ có thể đủ âm thầm là Triệu Nhất Sơn xuất ruột, không thể thay hắn làm chủ. Dù sao đây là Triệu Nhất Sơn tỷ thí, mà không phải hắn Dương Khôn tỷ thí. Triệu Nhất Sơn đang tránh né chất pháp nam nhân công kích đằng sau, cũng hiểu được mục đích của hắn là cái gì, nhưng mà Triệu Nhất Sơn mặc dù cảm thấy có chút âm hiểm, nhưng là đổi thành hắn, hắn cũng là có thể lý giải. Đối đãi địch nhân nên gió thu quét lá vàng một dạng gọn gàng mà linh hoạt, nếu như lòng có mềm yếu mà do dự, khả năng sau một khắc chết mất chính là mình. Cho nên Triệu Nhất Sơn không có đoán trách, chỉ là dốc hết toàn lực trốn tránh chất pháp nam nhân công kích, sau đó tìm cơ hội trả lại công kích của hắn. Triệu Nhất Sơn cùng chất pháp nam nhân công kích lẫn nhau thời điểm, đột nhiên phúc trí tâm linh, nhớ tới hắn nhìn qua sách trận pháp trên có một cái lấy bước chân định pháp, chôn xuống trận pháp chi tiết, cuối cùng cấu thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Trận pháp này có thể đem trong trận pháp địch nhân thực lực giảm xuống một nửa, sau đó thể lực cũng sẽ hạ xuống một nửa, có thể nói là thời khắc nguy cấp cứu mạng trận pháp. Triệu Nhất Sơn còn nhớ rõ trên quyển sách kia trận pháp bước chân như thế nào hành động mới có thể định ra pháp thuật. Triệu Nhất Sơn dựa theo trong trí nhớ trận pháp bước chân đi lại, lại không để lại dấu vết né tránh chất pháp nam nhân công kích, trừ tông chủ và Dương Khôn Tề Đức Long bên ngoài, đều không có nhìn ra Triệu Nhất Sơn tránh né nam nhân công kích lộ tuyến lại là tại chôn xuống trận pháp. Chương 541, dẫn chung cùng giáp trùng, chương 541, dẫn chung cùng giáp trùng. Triệu Nhất Sơn đạp xuống một bước cuối cùng, rốt cục đem trận pháp kia bố trí xong. Chất pháp nam nhân còn không biết mình đã bị Triệu Nhất Sơn dẫn dụ tiến vào trong trận pháp, thẳng đến hắn cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng giảm xuống một nửa về sau mới phản ứng được. Đáng giận, ngươi vậy mà ám toán ta. Chất pháp nam nhân biết mình trúng kế đằng sau, rốt cục không còn lộ ra loại kia nụ cười thật thà, mà là âm ngoan nhìn chằm chằm Triệu Nhất Sơn. Triệu Nhất Sơn hừ lạnh một tiếng, lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Chất pháp nam nhân biết mình là bại, trước đó hắn ám toán Triệu Nhất Sơn, trọng tài không nói gì thêm, như vậy hiện tại Triệu Nhất Sơn bất quá đem hắn hành động trả lại mà thôi, cho nên trọng tài cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu là dạng này liền muốn để chất pháp nam nhân nhận thua. Đó là không có khả năng. Đừng nói hắn nhận thua đằng sau có thể hay không còn sống trở lại Càn Khôn học viện, coi như hắn có thể sống trở về, cũng sẽ gặp rất nhiều người trả thù. Ai bảo hắn lúc trước đắc thế liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, cho nên khắp nơi gây chuyện thị phi, trắng trợn cướp đoạt người khác pháp bảo kỳ ngộ đâu. Chất pháp nam nhân nghĩ tới đây, trong lòng quyết tâm, coi như yêu cầu cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nghĩ tới đây, chất phát nam nhân từ chính mình tồn trữ trong không gian xuất ra một cái giống giáp trùng một dạng côn trùng nuốt vào. Triệu Nhất Sơn thừa dịp nam nhân chưa kịp phản ứng khoảng cách thời gian, đã thuận lợi đem giữa hai chân tơ hồng trùng dẫn đi ra. Dẫn xuất tơ hồng trùng phương pháp 10 phần đơn giản, tơ hồng trùng yêu thích máu tươi, chỉ cần Triệu Nhất Sơn thả một chút máu tại trong chén, sau đó khống chế trên chân của mình máu tươi ngưng kết tại một chút, sau đó vạch phá trên đùi tơ hồng trùng chui vào địa phương, đem cái chén xích lại gần vết thương liền có thể dẫn xuất tơ hồng trùng. Triệu Nhất Sơn vừa đem tơ hồng trùng hoàn toàn dẫn ra, còn chưa tới không kịp sử dụng pháp thuật trị liệu vết thương, liền thấy cái kia thật thả nam nhân một thanh xuất ra một cái giáp trùng một dạng côn trùng nuốt vào, sau đó trở nên giống giáp trùng khổng lồ mở dạng. Dương Khôn cách đại tỷ thí nhìn thấy chất phát nam nhân thay đổi, hiếu kỳ hỏi một chút hệ thống, đang nghe hệ thống nói nam nhân kia ăn chính là một loại có thể khống chế nhân thể biến hình giáp trùng, chỉ cần ăn cái này giáp trùng, liền có thể biến thành cái này giáp trùng dáng vẻ, sau đó thu hoạch được cái này giáp trùng tất cả kỹ năng thiên phú. Mà cái này giáp trùng kỹ năng thiên phú chính là thôn vệ. Chỉ cần khẽ rửa gần cái này giáp trùng nửa mét phạm vi bên trong, liền có thể thôn phệ hết tới gần nó hết thảy vật phẩm, nhưng là một khi quyết định sử dụng về sau, liền rốt cuộc khôi phục không được hình người. Dương Khôn nhìn xem đã muốn biến thành giáp trùng nam nhân ngay tại kiên nhẫn tới gần Triệu Nhất Sơn, liền biết nó muốn thông qua tới gần Triệu Nhất Sơn đến thôn phệ hết Triệu Nhất Sơn người này. Dương Khôn lo lắng nhìn về phía đài tỷ thí, chỉ hy vọng Triệu Nhất Sơn có thể phát hiện vấn đề, đừng cho giáp trùng tới gần hắn mới lạ. Triệu Nhất Sơn lúc đầu không có phát hiện cái vấn đề này, bất quá hắn lại phát hiện vô luận hắn làm sao công kích, hắn phát ra công kích tại ở gần biến thành giáp trùng nam nhân đằng sau, liền biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cái gì nuốt lấy một dạng. Suy đoán như vậy để Triệu Nhất Sơn cảm thấy có chút kỳ quặc, liền không dám tới gần nam nhân kia biến thành giáp trùng một bộ. Biến thành giáp trùng nam nhân mắt thấy chính mình làm sao đều dựa vào không gần được Triệu Nhất Sơn, liền tức giận phóng tới Triệu Nhất Sơn, sau đó muốn đem Triệu Nhất Sơn ôm lấy thôn phệ hết. Triệu Nhất Sơn né người sang một bên, sau đó cảm giác được có một cỗ hấp lực tại đem hắn thân thể hút hướng giáp trùng, liền quyết định có chút không đúng, sau đó dựa vào vũ khí của mình thoát ly giáp trùng phụ cận. Chương 542, chất vấn, chương 542, chất vấn. Triệu Nhất Sơn vừa đi vừa về thử thăm dò giáp trùng, phát hiện giáp trùng năng lực chỉ có dựa vào gần nửa mét liền sẽ sau khi thôn phệ, liền rốt cuộc không có tới gần nửa mét khoảng cách, sau đó không gần không xa tìm kiếm lấy giáp trùng nhược điểm. Rốt cục tại rằng có một hồi lâu đằng sau, Triệu Nhất Sơn phát hiện giáp trùng nhược điểm ngay tại giáp trùng trong ánh mắt ở giữa điểm đỏ bên trên, liền tìm cơ hội đem vũ khí đâm vào giáp trùng trong ánh mắt ở giữa điểm đỏ bên trên. Giáp trùng bị đâm trúng điểm đỏ thời điểm, liền cứng ngắc, sau đó ầm vang ngã xuống đất, không còn có đứng lên qua. Triệu Nhất Sơn quan sát rất lâu, phát hiện là thật đánh bại giáp trùng, mới quay về ghế trọng tài thi lễ một cái. Trọng tài lên đài tra xét thật lâu, mới phán định Triệu Nhất Sơn thắng cuộc tỷ thí này. Chờ một chút, ta không phục. Khuê Đông tại Càn Khôn Học Viện cao tầng ra hiệu bên dưới, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem vẫn chưa đi bên dưới đài tỷ thí Triệu Nhất Sơn nói ra, lần này chỉ là tỷ thí, thế nhưng là Nhạc Ngô Tiên Tông đệ tử lại đem ta Càn Khôn Học Viện đệ tử giết chết, cái này tính thế nào? Cho nên không thể phán hắn thắng tỷ thí. Trọng tài nhìn xem đám người vây xem liễu diễu thảo luận, sau đó nhìn thoáng qua Khuê Đông, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ Khuê sư chất đối với chúng ta mấy lao giả phán định không phục? Trọng tài nhìn thoáng qua bị Càn Khôn Học Viện nhét vào đài tỷ thí bên trên mặc kệ giáp trùng khổng lồ, nhịn không được lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Khuê sư chất có phải hay không quên đi? Lúc trước thế nhưng là các ngươi Càn Khôn Học Viện người trước dùng ám chiêu đối phó Nhạc Ngô Tiên Tông đệ tử, mà lại các ngươi Càn Khôn Học Viện tỷ thí đệ tử vậy mà một mình ăn vào cấm chỉ phục dụng biến hình giáp trùng, chúng ta đều không có nói cái gì. Hiện tại Nhạc Ngô Tiên Tông đệ tử dựa vào năng lực của mình chiến thắng, các ngươi Càn Khôn Học Viện lại bắt đầu khâm phục. Ai cho các ngươi tự tin? Khuê Đông bị trọng tài nói đến sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, khi nhìn đến Càn Khôn Học Viện cao tầng lạnh lùng hai mắt sau, Khuê Đông yên lặng ngồi về vị trí. Nhưng là Khuê Đông bắt đầu ở trong lòng oán trách trọng tài, dù sao trước đó chất phát nam nhân sử dụng âm hiểm chiêu số cùng biến hình giáp trùng thời điểm, trọng tài cũng không có nói cái gì, bây giờ lại đến chỉ trích bọn hắn thật sự là quá phận. Trọng tài nhìn thấy Càn Khôn Học Viện ngầm thừa nhận bên dưới hắn nói sự thật đằng sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó phán định Triệu Nhất Sơn chiến thắng. Triệu Nhất Sơn từ từ đi xuống đài tỷ thí, sau đó ngồi vào chỗ ngồi của mình uống một ngụm trà. Không sai, ngươi quả nhiên so trước kia lợi hại hơn nhiều, cũng hoàn toàn chính xác đối với trận pháp có chút thiên phú, xem ra ta đưa ngươi quyển sách kia, thật đúng là đưa đúng rồi. Dương Khôn vô vỗ Triệu Nhất Sơn bả vai, sau đó khen Triệu Nhất Sơn một câu. Tiền Hâm Hâm cũng liền gật đầu liên tục, nhận đồng nói còn không phải sao, Triệu Nhất Sơn ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều, về sau xem ra ta phải dựa vào các ngươi bảo bọc. Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long Tề Minh Thiết hướng Dương bọn hắn chào hỏi sau, mới hồi phục Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm khích lệ. Đâu có đâu có, ta hôm nay sở dĩ có thể chiến thắng, đều là nhờ có Dương huynh tặng quyển sách kia, nếu không phải Dương huynh đưa ta quyển sách kia, ta như thế nào sẽ ở nguy cấp thời điểm nghĩ đến trận pháp kia, sau đó phá giải đi ra đâu? Như thế nào lại sử dụng nửa lượng trận pháp, đem thực lực của đối phương suy yếu, bước đối phương chó cùng rất dậu đâu? Cho nên nói đến đều là may mắn mà có Dương huynh mới là. Triệu Nhất Sơn nhìn về phía Tiền Hâm Hâm, dò xét nàng một hồi đằng sau, phát hiện nàng không có cái gì đáng ngại, mới cười đối với Tiền Hâm Hâm nói ra, Hâm Hâm ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không biết trước đó ngươi xảy ra chuyện thời điểm, Dương huynh có bao nhiêu khẩn trương, mà lại ta có thể chiến thắng, cũng là bởi vì Hâm Hâm ngươi cho ta một cái kinh nghiệm, để cho ta coi chừng cảnh giác mới có thể chiến thắng. Chương 543, kẻ ám sát, chương 543, kẻ ám sát. Dương Khôn bọn hắn vui đùa một hồi, liền tiếp tục xem đài tỷ thí bên trên tỷ thí. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn phân nửa, rất nhanh liền đến phiên Khương Văn Long. Khương Văn Long đối với Dương Khôn bọn hắn gật gật đầu, sau đó kiên định đi lên đài tỷ thí. Khương Văn Long nhìn về phía cùng hắn tỷ thí đối thủ. Càn Khôn Học Viện quốc chúng cùng Khương Văn Long tỷ thí chính là một cái tuổi trẻ đáng yêu tiểu nữ hài, cứ việc tiểu nữ hài kia trên mặt một bộ ngây thơ đơn thuần bộ dáng, nhưng là quan sát đến bây giờ người đều không dám coi thường nàng, cũng sẽ không cho rằng nàng thật chỉ là một cái đơn thuần vô hại tiểu nữ hài. Khương Văn Long quan sát nhiều như vậy cuộc tỷ thí, nhất là Triệu Nhất Sơn trận kia tỷ thí, đối thủ cũng là một bộ vô hại bộ dáng, nhưng là xuất thủ lại là chiêu chiêu muốn mạng người, cho nên Khương Văn Long không dám buông lòng cảnh giác, chỉ có thể căng thẳng thân thể nhìn đối phương. Tiểu nữ hài đối với Khương Văn Long lộ ra một vòng ngây thơ dáng tươi cười, sau đó sau một khắc Khương Văn Long phía sau lại xuất hiện một cỗ to lớn dây leo hướng Khương Văn Long rút đi. Khương Văn Long phát giác sau lưng mình không đối, nhanh chóng hướng bên cạnh lăn một vòng, sau đó lại lần nhìn về phía tiểu nữ hài thời điểm, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu nữ hài nhìn thấy Khương Văn Long biến mất, sắc mặt có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc lại đối với không có một hai bên cạnh nở nụ cười. Nguyên lai đại ca ca ngươi ở chỗ này a? Tiểu nữ hài nói xong, liền thấy Khương Văn Long bị một cỗ dây leo màu xanh lá cho quất bay ra ngoài. Khương Văn Long yên lặng đứng người lên, sau đó lau sạch khóe miệng máu tươi, nhìn xem bị dây leo màu xanh quay trúng quanh ở bên trong tiểu nữ hài, con mắt có chút híp một chút. Một cái đã tuổi trên 50 lão nữ nhân nhất định phải giả bộ nai tơ, thật là khiến người ta buồn nôn. Khương Văn Long lời nói thành công để bị màu xanh lá dây leo quay trúng quanh ở bên trong tiểu nữ hài biến sắc. Tiểu nữ hài đích thật là giống Khương Văn Long nói đến như thế đã tuổi trên 50, nhưng là nàng tu luyện một loại công pháp, có thể phối hợp nàng linh căn đạt tới phản lão hoàn đồng hiệu quả. Khuyết điểm chính là chỉ có thể biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, mà không thể biến thành trưởng thành nữ tính. Tiểu nữ hài sự tình, trừ chính nàng bên ngoài, hẳn là không có người khác biết, nhưng mà Khương Văn Long lời nói lại làm cho tiểu nữ hài trong lòng hoài nghi. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Người ta rõ ràng là đáng yêu tiểu nữ hài a. Ở đâu là cái gì tuổi trên 50 lão a gì? Đại ca ca ngươi bộ dáng này sẽ cho người chán ghét ta. Khương Văn Long thử cười một tiếng, để tiểu nữ hài gương mặt có chút co rúm, sau đó tiểu nữ hài cánh tay khẽ động, vô số dây leo từ bốn phía dâng lên, sau đó nhanh chóng hướng Khương Văn Long đánh tới. Khương Văn Long dựa vào trực giác của mình tránh né lấy hướng hắn rút tới dây leo, sau đó thỉnh thoảng chặt đứt mấy quả dây leo, suýt nữa xông phá vây quanh tiểu nữ hài dây leo vẽ hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn mình dây leo làm sao đều đánh không đến Khương Văn Long, biểu lộ có chút sụp đổ, nhưng mà nàng móc ra tự mình chế tác cây cối pháp trượng, đối với Khương Văn Long niệm lên chú ngữ tới. Khương Văn Long dựa vào trực giác của mình cùng luyện tập ám sát công pháp, tại tràn đầy dây leo đài tỉ thí bên trên trốn tránh rất gian nan, bởi vì kẻ ám sát thích hợp nhất nơi trốn, hẳn là rộng lớn dễ dàng cho ẩn tàng địa phương. Đúng rồi, ẩn tàng địa phương. Khương Văn Long quan sát đến bốn phía phát hiện bốn phía dây leo trùng trùng điệp điệp tầng tầng, có rất nhiều điểm mù dễ dàng cho dấu kín. Có chỗ nào so tràn đầy điểm mù địa phương càng thêm dễ dàng cho dấu kín đâu? Đương nhiên không có. Khương Văn Long khẽ miệng nhẹ cười, sau đó tại tránh thoát dây leo một lần nữa công kích thời điểm, thành công ẩn giấu đi chính mình. Tiểu nữ hải cảnh giác nhìn xem bị dây leo vây quanh bốn phía, sau đó gọi ra càng nhiều dây leo đưa nàng bao vây lại. Chương 544, xuất quỷ nhập thần, chương 544, xuất quỷ nhập thần. Khương Văn Long ám sát kỹ xảo, để tiểu nữ hải hoàn toàn không có biện pháp. Nàng chẳng qua là cái một hệ thiên linh căn tu sĩ, thật vất vả tu luyện tới kim đăng kỳ, còn không có tốt tốt hưởng thụ sinh hoạt, đương nhiên sẽ càng thêm chân quý chính mình tính mệnh. Khương Văn Long thực lực, mặc dù giống như nàng, nhưng là hành tích quỷ dị không chừng, mà lại thân thủ xuất quỷ nhập thần, để nàng thật rất khó phân biệt phương hướng, nhất là bây giờ bốn phía khắp nơi là dây leo, dễ dàng cho ẩn tàng địa phương thì càng nhiều. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, phất tay thu hồi quay chúng quanh đại tỷ thí dây leo, sau đó giải khai quay chúng quanh nàng dây leo, dùng dây leo tạo thành một bộ khôi giáp sau khi mặc vào, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tiểu nữ hài cơ hồ một bước một chuyển tại đài tỷ thí bên trên đi lại, mỗi đi một bước còn muốn trước dùng dây leo hướng bốn phía đánh qua đằng sau mới có thể đi qua. Dù là tiểu nữ hài cẩn thận như vậy, hay là có sơ sẩy, nàng quên đi chính mình đi qua đường, còn có chính nàng phía sau lưng. Khương Văn Long cẩn thận giấu ở tiểu nữ hài phía sau lưng, đi theo tiểu nữ hài một bước một chuyển đi lại. Mỗi lần trông thấy vung vẩy dây leo đều sẽ cẩn thận lách qua. Khương Văn Long đang chờ đợi một cái nhất cử đánh bại tiểu nữ hài cơ hội. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiểu nữ hài cơ hồ đi khắp đài tỷ thí mỗi một góc, vẫn là không có phát hiện Khương Văn Long. Cái này khiến nàng có chút lo lắng bực bội, không để cho nàng quản không để ý ở trên đài cơ dây leo. Thời cơ ngay tại lúc này, Khương Văn Long nhìn thấy tiểu nữ hải phía sau khôi giáp lộ ra mảnh khảnh cổ, tay run một cái, một viên đoạn kiếm màu đen liền xuất hiện tại Khương Văn Long trong tay. Khương Văn Long lặng yên không một tiếng động đưa tay từ từ tới gần tiểu nữ hải cổ, trong tay đến đoạn kiếm chỉ kém mảy may liền có thể tới gần tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải tựa hồ có chỗ phát giác, đột nhiên quay đầu sau đó nhanh chóng đem dây leo vây xung quanh chỗ yếu hại của mình, nhưng mà dây leo sinh trưởng cần thời gian, nàng né tránh cũng cần thời gian, tại nàng còn đến không kịp tránh thoát thời điểm, Khương Văn Long đã đem đoạn kiếm gác ở trên cổ của nàng. Ngươi thua. Tiểu nữ hài động tác ngừng một lát, sau đó từ Khương Văn Long trong ngực rời đi, nhìn xem Mạn Lý Tư điều thu hồi đoạn kiếm Khương Văn Long, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi vì cái gì không giết chết ta? Tỷ thí mà thôi, không phải nhất định phải ngươi chết ta sống. Ngươi đối với địch nhân đều nhân từ như vậy, đối đãi địch nhân, ta sẽ không nhân từ. Tiểu nữ hài nhìn xem Khương Văn Long hồi lâu, sau đó đột nhiên cười. Sau đó chuyển hướng trọng tài lớn tiếng nói, là ta thua. Trọng tài gật gật đầu, sau đó tuyên án cuộc tỷ thí này là Khương Văn Long chiến thắng. Khương Văn Long từ từ đi xuống đài tỷ thí, không tiếp tục nhìn tiểu nữ hài một chút, tiểu nữ hài cũng không giận, nhìn Khương Văn Long một chút sau liền rời đi đài tỷ thí. Không ngoài sở liệu, tiểu nữ hài nhận lấy Càn Khôn học viện cao tầng trách cứ nàng không nên chính mình quyết định thắng thua, lúc đó Khương Văn Long đã bỏ đi giết chết nàng, chỉ cần nàng phản kích, nhất định có thể thắng. Nhưng mà tiểu nữ hài chỉ là móc móc lỗ tai, sau đó nhìn một mặt không tán đồng Càn Khôn học viện cao tầng nói ra, các ngươi như thế có thể nói, chính mình lên đài đánh a. Tỷ thí người cũng không phải các ngươi cơ tay múa chân làm cái gì? Lại nói, lúc đó người ta thả ta một ngựa, chẳng lẽ ta phải lấy oán trả ơn mới được? Là người, là không thể đủ lấy oán trả ơn. Tiểu nữ hài ngồi tại vị trí trước, không thèm để ý chút nào Càn Khôn học viện cao tầng mặt tối. Nàng sở dĩ tiến vào Càn Khôn học viện bất quá là muốn có một nơi an tĩnh luyện công thôi, nhưng là không nghĩ tới Càn Khôn học viện dạng này một cái có chỗ danh vọng học viện vậy mà cũng cất giấu dơ bẩn, thực sự để nàng không hứng lắm. Chương 545, Xuân Vũ Nhiên, chương 545, Xuân Vũ Nhiên. Tiểu nữ Hải cũng không giống như trước đó tên mập mạp kia, chỉ có thể dựa vào Càn Khôn học viện xung qua, chỉ cần tiểu nữ Hải nguyện ý, một người cũng có thể tiêu giao tự tại. Tiểu nữ Hải lờ đi Càn Khôn học viện cao tầng, Càn Khôn học viện cao tầng cũng không có biện pháp, bởi vì tiểu nữ Hải không giống mặt khác học viện học sinh, đối bọn hắn cao tầng nói gì nghe nấy. Tiểu nữ Hải không thức thời để Càn Khôn học viện cao tầng đều có chút không cao hứng, nhưng là tỷ thí sắp đến, bọn hắn cũng không dám quá mức bức bách, vạn nhất bị người nói lung tung ra ngoài, đối với Càn Khôn học viện ảnh hưởng không tốt. Tiểu nữ Hải ngồi tại vị trí trước nhàn nhã uống trà quan sát tỷ thí, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay tới mới vừa rồi cùng nàng đối chiến Khương Văn Long trên người. Khương Văn Long bề ngoài cứng rắn đẹp trai, so với Dương Khôn cũng là không thua, mà lại làm người ổn trọng, sẽ luôn để cho trên người hắn có một loại đáng tin khí chất. Tiểu nữ Hải nhìn một chút, đã cảm thấy Khương Văn Long hoàn toàn chính là nàng tha thiết ước mơ nam nhân, hoàn toàn phù hợp nàng đối với tình nhân trong mộng thiết lập. Không nghĩ tới lần này tham gia tỷ thí, còn có thể tìm tới trong mộng của chính mình tình nhân. Tiểu nữ Hải nhịn không được vô miệng, nhìn xem Khương Văn Long ánh mắt mười phần lửa nóng. Người ưa thích hắn đi. Một đạo dễ nghe giọng nữ tại bên tai nàng vang lên, để tiểu nữ Hải phản xạ có điều kiện nhìn về phía đối phương. Ngươi có ý tứ gì? Phát ra âm thanh chính là Phất Lai Lâm Oẹt. Phất Lai Lâm Oẹt không biết cái gì vậy mà ngồi xuống tiểu nữ Hải bên người, sau đó quan sát nàng. Không cần thiết như vậy cảnh giác, ưa thích một người cũng không phải cái gì tội lớn, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, cũng không có cái gì không thể nói trước. Phất Lai Lâm Phong tình vạn trùng cười cười, sau đó đối với tiểu nữ Hải đưa tay ra. Quên tự giới thiệu, ta gọi Phất Lai Lâm Oẹt. Tiểu nữ Hải nhìn xem Phất Lai Lâm tay, nghĩ đến hiện tại hay là tại trước mặt mọi người, nghĩ đến Phất Lai Lâm hẳn là sẽ không ra tay với nàng mới là, thế là cũng đưa tay cầm một chút Phất Lai Lâm tay. Ta gọi Xuân Vũ Nhiên, ta nghe qua tên của ngươi, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh mỹ đô toa thôi, ta biết ngươi. Phất Lai Lâm che màu đỏ sậm trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một tia ánh quang. Có đúng không? Nhưng là ngươi nhìn giống như không có chút nào sợ ta. Phất Lai Lâm bưng lên nàng từ chính mình trên mặt bàn lấy ra chén trà, yêu nhã uống một ngụm. Phản phất lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Xuân Vũ Nhiên nhíu mày, ta đương nhiên sợ, bất quá vô duyên vô cớ, ngươi cũng sẽ không thủy tiện hóa đá ta đi. Phất Lai Lâm cười cười, ánh mắt nhìn về phía đài tỷ thí bên trên tỷ thí, ngón tay nhẹ nhàng ma sát chén trà. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tu luyện gặp Xuân Quyết đi, cho nên dung mạo mới có thể bảo trì tại 16 tuổi dáng vẻ. Xuân Vũ Nhiên trong lòng giật mình, nhưng mà trên mặt nhưng không có lộ ra sơ hở. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Phất Lai Lâm tới gần Xuân Vũ Nhiên bên tai nhẹ giọng một câu, sau đó đứng người lên về tới chỗ ngồi của mình. Xuân Vũ Nhiên nghĩ đến vừa rồi Phất Lai Lâm tại bên tai nàng nói đến nói, con mắt liền không tự chủ trôi hướng Khương Văn Long. Phất Lai Lâm tại Xuân Vũ Nhiên bên tai chỉ nói một câu, đó chính là muốn nhận biết cùng ngươi tỷ thí nam nhân kia sao? Muốn sao? Xuân Vũ Nhiên đương nhiên muốn, nhưng là Phất Lai Lâm lời nói lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng nhận biết cái kia cùng nàng tỷ thí nam nhân? Vậy cái kia cái nam nhân lại là cùng Phất Lai Lâm ọt quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là Phất Lai Lâm ọt trước kia dưới váy chi thần? Xuân Vũ Nhiên đột nhiên suy nghĩ miên man, Xuân Vũ Nhiên đối với Phất Lai Lâm lời nói hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chương 546, ta muốn nhận biết ngươi, chương 546, ta muốn nhận biết ngươi. Bởi vì Xuân Vũ Nhiên biết, mình coi như thật muốn quen biết người kia, cũng sẽ không mượn nhờ tay của người khác đi nhận biết. Bất quá nghĩ đến trước đó người kia nói nàng là cái bác gái đang giả vờ non. Xuân Vũ Nhiên liền không nhịn được đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình, chẳng lẽ mình thật tuổi tác quá lớn. Vào tay hay là một mảnh chân mềm, mà lại xuất ra tấm gương khắc sâu vào con mắt cũng là một bộ non nớt thanh xuân vừa vặn gương mặt. Quả nhiên, nàng không có chút nào già, mà lại dựa theo tu tiên giới tuổi tác mà tính, nàng thật không có chút nào già. Xuân Vũ Nhiên đã không có hào hứng đi tiếp tục quan sát tỉ thí, ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy đối diện Khương Văn Long, giống như chỉ nhìn thấy một mình hắn mà thôi. Khương Văn Long chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt liệt ánh mắt theo dõi hắn không thả, nhíu nhíu mày sau thuận ánh mắt nhìn sang, xem xét đi qua liền phát hiện là trước kia cùng hắn tỉ thí cái kia giả bộ nai tơ nữ nhân. Khương Văn Long coi là đối phương là bởi vì bại bởi hắn cho nên trong lòng không công bằng, cho nên nhất định theo dõi hắn. Khương Văn Long nghĩ tới đây, cũng không có tiếp tục để ở trong lòng. Dù sao chỉ là bị đối phương nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Khương Văn Long hiện tại trong lòng nghĩ là Dương Khôn đưa cho hắn ám sát công pháp quả nhiên rất thích hợp hắn. Hắn tại tỉ thí thời điểm nếm đến ám sát công pháp ngon ngọt, liền có chút không kịp chờ đợi muốn tiếp tục luyện tập xuống dưới. Nhưng mà tỉ thí vẫn còn tiếp tục, Khương Văn Long cũng nghĩ nhiều quan sát một chút người khác tỉ thí, cho nên cũng không có rời đi đi xem sách. Dương Khôn bọn hắn quan sát một ngày, cứ việc tỉ thí cuối cùng kết thúc, ngày mai còn lại dãy số lại tiếp tục tỉ thí. Dương Khôn bọn hắn thu thập xong đồ vật chuẩn bị đài tỉ thí thời điểm, lại trông thấy trước đó cùng Khương Văn Long tỉ thí Xuân Vũ Nhiên hướng bọn hắn đi tới. Ngươi tốt, ta là Xuân Vũ Nhiên, ngươi tên là gì? Xuân Vũ Nhiên chủ động vươn tay ra muốn nắm một chút Khương Văn Long, nhưng mà Khương Văn Long lại hoàn toàn không có muốn cùng nàng nắm tay ý nghĩ. Không có ý tứ, ta còn có việc, phiền phức nhường một chút. Khương Văn Long nghiêng người sang liền muốn rời đi, nhưng mà Xuân Vũ Nhiên lại lần nữa ngăn cản hắn. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? Ta muốn nhận biết ngươi, xin ngươi cho ta cơ hội này được không? Khương Văn Long hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem một mực ngăn lại hắn không thả Xuân Vũ Nhiên, có chút bực bội. Không có ý tứ, ta không muốn nhận biết ngươi, mà lại ta cũng không hứng thú phốc nhận biết một cái giả bộ nai tơ lão nữ nhân. Ngươi. Xuân Vũ Nhiên không nghĩ tới Khương Văn Long vậy mà dạng này hoàn toàn không để mặt nàng, nhưng là nghĩ đến chính mình đối với Khương Văn Long trong nháy mắt đó tâm động, Xuân Vũ Nhiên kiềm chế lại lửa giận của mình, sau đó tâm bình khí hòa đối với Khương Văn Long lần nữa nở nụ cười. Ta chỉ là muốn nhận biết ngươi mà thôi, không cần phải nói đến như vậy quá mức đi. Mà lại tuổi của ta cũng không lớn. Khương Văn Long đối với Xuân Vũ Nhiên một mực liễu dĩu ngăn cản hắn trở về nhìn Dương Khôn đưa cho hắn quyển kia ám sát công pháp sách, trong lòng càng phát ra phiền não. Khương Văn Long trên dưới quan sát một chút Xuân Vũ Nhiên, sau đó chẳng hề nói một câu liền trực tiếp đi. Dương Khôn bọn hắn phát hiện Khương Văn Long đối với Xuân Vũ Nhiên dạng này tiểu ló lì không có hứng thú, cho nên tại nhìn thấy Xuân Vũ Nhiên muốn cùng Khương Văn Long lúc rời đi, ngăn cản Xuân Vũ Nhiên. Ta nói bác gái, ngươi tuổi tác không nhỏ đi. Coi trọng một cái nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy tuổi nam nhân không cảm thấy e lệ sao? Mà lại người ta đã minh xác cự tuyệt ngươi, ngươi lại tiếp tục dây dưa tiếp đâu? Tiền Hâm Hâm trước tiên mở miệng, dù sao loại sự tình này chỉ có thể để làm nữ tính. Tiền Hâm Hâm mở miệng nói, không phải vậy người khác còn tưởng rằng mấy người bọn hắn đại nam nhân khi dễ một tiểu nữ hài từ đâu. Chương 547, cái lộn, chương 547, cái lộn. Ngươi vậy mà gọi ta bác gái. Xuân Vũ Nhiên không dám tin chỉ mình, sau đó nhìn Tiền Hâm Hâm tuổi trẻ thân thể thành thục, hơi có chút ghen ghét. Làm phiền ngươi thấy rõ ràng, ta thế nhưng là thanh xuân vừa vặn tiểu lọ ly, ngươi đây, ngươi mới là bác gái đi. Xuân Vũ Nhiên mặt lộ bắt bẻ nhìn từ trên xuống dưới Tiền Hâm Hâm. Tiền Hâm Hâm vừa nghe thấy Xuân Vũ Nhiên nói nàng mới là bác gái, lập tức trong lòng liền mất hứng, trực tiếp đổi trở về. Luận ngoại biểu ta đương nhiên so ra kém ngươi, dù sao ngươi soát ra xanh giả bộ nai tơ thôi. Bất quá luận tuổi tác, bảo ngươi một tiếng bác gái đều là thiếu đi, ta nhìn ngươi hẳn là lão nãi nãi. Ngươi xú nha đầu này. Xuân Vũ Nhiên đột nhiên giận dữ, sau đó phóng tới Tiền Hâm Hâm cùng Tiền Hâm Hâm đánh lên. Tiền Hâm Hâm lúc đầu không muốn cùng nàng đánh nhau, dù sao đánh nhau sẽ để cho Dương Khôn thấy được nàng không tốt một mặt. Nhưng là Xuân Vũ Nhiên vậy mà xông lên đánh nàng, cái kia Tiền Hâm Hâm thì sẽ không thể nhịn. Tiền Hâm Hâm tránh thoát Dương Khôn giữ chặt tay của nàng, sau đó cùng Xuân Vũ Nhiên đánh lên. Triệu Nhất Sơn, Tề Minh cùng Thiết Hướng Dương còn có Dương Khôn đều nhìn xoay đánh thành một đoàn. Tiền Hâm Hâm cùng Xuân Vũ Nhiên trợn mắt hốt mồm. Dạng này bát phụ thức đùa giỡn, để Dương Khôn mấy người bọn hắn đại nam nhân tại chỗ trên máy. Bất quá Dương Khôn hay là kịp phản ứng, sau đó liền tranh thủ Xuân Vũ Nhiên kéo ra, sau đó nhìn trên mặt bị bắt mấy đạo dấu móng tay Tiền Hâm Hâm, đau lòng nói, nhìn ngươi, trên mặt có đau hay không? Đều chảy ra. Cái gì? Chảy ra? Tiền Hâm Hâm lập tức quá sợ hãi, vội vàng móc ra tấm gương nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt mình có mấy đạo đỏ lên dấu móng tay đằng sau, nhìn xem Xuân Vũ Nhiên sắc mặt hết sức khó coi. Dương Khôn sợ Tiền Hâm Hâm lại cùng Xuân Vũ Nhiên đánh nhau, liền sớm một bước ôm lấy nàng, sau đó đưa tay là Tiền Hâm Hâm trên mặt. Tiền Hâm Hâm cảm giác được vết thương trên mặt tốt lên rất nhiều đằng sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó cùng Dương Khôn bọn hắn rời đi. Xuân Vũ Nhiên bị Dương Khôn kéo ra đằng sau, cũng phát hiện thân thể của mình bị Tiền Hâm Hâm cào nát mấy chỗ, để trong nội tâm nàng vừa hận vừa vội. Nếu không phải nàng nghe thấy được Tiền Hâm Hâm gọi nàng bác gái, lão nãi nãi, làm sao lại sinh lớn như thế khí trực tiếp động thủ đâu? Phàm là nữ hài tử, đều không muốn bị người coi là bác gái lão nãi nãi. Xuân Vũ Nhiên càng là mười phần để ý tuổi tác cùng bề ngoài người, nếu không phải dạng này, nàng cũng sẽ không hao tổn tâm cơ phốc tu luyện gặp Xuân Quyết phản lão hoàn đồng. Cho nên khi nghe được cùng là nữ tính Tiền Hâm Hâm nói nàng là bác gái thời điểm, mới khống chế không nổi cùng Tiền Hâm Hâm xoay đánh nhau. Xuân Vũ Nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vết thương trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Xuân Vũ Nhiên nhìn xem Dương Khôn bọn hắn rời đi phương hướng, âm thầm ở trong lòng nói ra, về sau nhất định muốn các ngươi để mắt, để cho các ngươi quỳ cầu ta. Xuân Vũ Nhiên nhìn chung quanh, phát hiện không ai đằng sau liền rời đi nơi này. Đợi đến Xuân Vũ Nhiên rời đi về sau, từ một cái cây hậu chuyển đi ra một cái bịt mắt nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp nhìn xem Xuân Vũ Nhiên rời đi phương hướng, đột nhiên lắc đầu. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng người này có thể cùng bọn hắn chung đụng được rất tốt đâu, không nghĩ tới cũng bất quá là cái bao cỏ, thật sự là đáng tiếc cơ hội tuyệt hảo này. A Phất, đã lâu không gặp. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên sững sờ, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau, ở sau lưng của nàng, đứng đây chính là nàng hơn 30 năm đến một mực không ngừng tìm kiếm, tâm niệm người. Phất Lai Lâm thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, nàng suy nghĩ nhiều chạy vội tới trong ngực của hắn nói cho những năm gần đây nàng đối với hắn tưởng niệm, nhưng mà Phất Lai Lâm rất nhanh khống chế được chính mình run rẩy, sau đó dị thường lạnh lùng nhìn người đối diện nói ra, "Đúng vậy à, đã lâu không gặp, ngươi thế mà còn chưa chết." Chương 548, có lỗi với, chương 548, có lỗi với. Tề Đức Long nhìn xem hắn đối diện so trước kia càng thêm xinh đẹp Phất Lai Lâm, thấy được nàng che kín con mắt khát lụa, trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ. "Có lỗi với, có lỗi với, cô phụ tâm ý của ngươi, cô phụ ngươi hết thảy để cho ngươi trở nên cái dạng này." Phất Lai Lâm bởi vì ba chữ này, để nàng trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị lập tức biến mất, nàng trên mặt xinh đẹp, chậm rãi chạy xuống nước mắt, đem che kín hai mắt khăn lụa đều làm ướt. Có lỗi với? Một câu có lỗi với là được rồi sao? Ngươi biết? Biết ta mấy năm nay làm sao sống sao? Ngươi một câu có lỗi với liền muốn triệt tiêu hết thảy, không cảm thấy quá buồn cười sao? Ta biết. Tế Đức Long đi đến Phất Lai Lâm bên người, muốn đưa tay vì nàng lau sạch sẽ nước mắt, nhưng lại làm sao cũng không dám. Ta biết một câu nhẹ nhàng có lỗi với không đủ để triệt tiêu những năm gần đây ta đối với ngươi thua thiệt, nhưng là xin ngươi cho ta một cơ hội, đợi đến tỷ thí kết thúc về sau, ta sẽ đối với những năm gần đây đối với ngươi thua thiệt nhất nhất bồi thường ngươi, nếu như ngươi muốn mạng của ta, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ chờ tới lúc tỷ thí kết thúc liền tốt. Tỷ thí kết thúc. Phất Lai Lâm cười lạnh một tiếng, dùng sức nắm chặt lên Tề Đức Long cổ áo, sau đó thanh âm lạnh lùng chất vấn hắn. Nếu như ngươi thật thực tình muốn bồi thường ta, cảm thấy có lỗi với ta muốn chu tội, tại sao muốn đợi đến tỷ thí đằng sau mà không phải hiện tại thế nào? Người chân hương ngụy. Phất Lai Lâm bước xuống Tề Đức Long, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Tề Đức Long nhìn xem rời đi Phất Lai Lâm, há hốc mồm muốn gọi lại nàng, nói cho nàng hắn cũng không phải là người như vậy. Hắn là thật tâm thực lòng muốn chu tội, không phải dối trá. Thế nhưng là Tề Đức Long không có lên tiếng, cũng không có gọi lại Phất Lai Lâm, hắn chỉ là một người đứng tại chỗ chờ đợi thật lâu, sau đó chậm rãi rời đi nơi đó. Thật sự là vừa ra máu cho kịch bản. Hết tỏ từ chính mình phân tán phân thân nơi đó đạt được Phất Lai Lâm cùng Tề Đức Long ở giữa chuyện phát sinh, để hắn uống một ngụm rượu đỏ sau, từ từ phun ra một câu nói kia. Phất Lai Lâm cùng Tề Đức Long ở giữa sự tình, để hệ tỏ nghĩ đến mâu thân hắn gả cho kế phụ đoạn thời gian kia, để tâm tình của hắn có chút đè nén. Hệ tỏ Grim lúc đầu có chút một cái hạnh phúc gia đình mỹ mãn, thế nhưng là khi hắn phụ thân ngoại ý muốn sau khi tử vong, hết thảy cũng thay đổi. Yêu thương hắn mẫu thân tại phụ thân hắn chết mất không bao lâu, liền mang theo một người nam nhân đi vào trước mặt hắn, tuyên bố nam nhân kia chính là hắn kế phụ. Hoàn toàn không có để ý nhỏ hệ tỏ ý kiến cùng ý nghĩ. Từ khi mẫu thân cùng kế phụ sau khi kết hôn, yêu thương hắn mẫu thân cũng không tiếp tục yêu thương hắn, ngược lại đối với hắn không nhịn được, tâm tình không tốt thời điểm đối với hắn không phải đánh thì mắng. Mà hắn kế phụ, mặt ngoài đối với hắn bảo vệ có thừa, trong âm thầm lại cùng mẹ của hắn một dạng đối với hắn không phải đánh thì mắng. Nhưng là hệ tỏ còn nhớ rõ, mẫu thân cùng kế phụ cùng một chỗ thời điểm, liền cùng Phất Lai Lâm cùng Tề Đức Long mở dạng, chán ngán như vậy, để cho người ta xem xét liền muốn hủy đi. Tuổi nhỏ lúc hệ tỏ vốn định chờ chính mình sau khi lớn lên, liền có thể thoát ly gia đình, mà ở hắn 19 tuổi một năm kia, kế phụ lại bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài sinh ra vô sỉ ý nghĩ, để hệ tỏ mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn. Mỗi một lần hệ tỏ đều kịch liệt phản kháng, nhưng mà một đứa bé lực lượng như thế nào so một cái nam nhân trưởng thành khí lực đâu. Mỗi lần kế phụ đạt được đằng sau, hắn thân yêu mẫu thân liền sẽ tiến đến nhìn xem mình đầy thương tích hắn, lộ ra xem thường lại buồn nôn biểu lộ, phản phất hắn là hạ tiện nhất người mở dạng. Chương 549, hoàn mỹ nhất tiêu bản, chương 549, hoàn mỹ nhất tiêu bản. Tại nhìn thấy mẫu thân ánh mắt chán ghét một khắc này, hệ tỏ liền biết, hắn không còn có quan tâm hắn mẫu thân. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Chỉ có chính hắn, mới có thể cứu vớt chính mình. Cho nên 19 tuổi sinh nhật ngày đó, hệ tỏ bố trí tỉ mỉ tốt hết thảy, đem hắn mẫu thân, còn có kế phụ một nhà, hết thảy tiêu diệt, sau đó chế thành tiêu bản. Tốt bao nhiêu à, từ đó về sau, mẫu thân sẽ không bao giờ lại lộ ra chán ghét nét mặt của hắn, chỉ có thể vĩnh viễn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem hắn. Hèn hạ kế phụ cũng sẽ không lại tổn thương hắn, bởi vì kế phụ đã thành không thể động đậy tiêu bản. Từ nay về sau, hắn liền đi Âu Quốc, lang thang lấy, tìm kiếm lấy, để hắn muốn chế tác tiêu bản. Thử. Hệ tỏ uống một hớp rơi trong chén còn lại rượu đỏ, sau đó phát hiện chính mình đối với Phất Lai Lâm khát vọng tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Đối với Phất Lai Lâm khát vọng là đến từ nội tâm muốn đưa nàng trèo chống tiêu bản khát vọng, mà bây giờ loại khát vọng này cảm giác cũng đã càng ngày càng ít. Từ lúc nào bắt đầu đây này? Hệ tỏ lung lay một lần nữa rót vào chén rượu đỏ, sau đó có chút nghĩ đến, tựa như là tại đi vào Càn Khôn Học Viện thời điểm đi. Khi hắn trông thấy Phất Lai Lâm ở ẹt tại Càn Khôn Học Viện bất chi bất giác thông đồng người thời điểm, hệ tỏ đã bắt đầu giảm bớt đối với Phất Lai Lâm khát vọng. Dù cho hệ tỏ biết chuyện này không thể chỉ trách Phất Lai Lâm, nhưng mà hệ tỏ hay là không khống chế được giảm bớt đối với Phất Lai Lâm ở ẹt khát vọng. Hoàn mỹ tiêu bản lẽ ra hoàn mỹ vô khuyết mới là, nếu là có một chút xíu tì vết, vậy liền không gọi được hoàn mỹ. Không hoàn mỹ tiêu bản, cũng không có tồn tại thế gian giá trị. Tỷ như hắn kế phụ tiêu bản, còn có mâu thân hắn tiêu bản, thậm chí mâu thân hắn cùng kế phụ sinh hạ cái kia đáng yêu tiểu muội muội tiêu bản, đều là không hoàn mỹ, cho nên đều chỉ có thể hủy đi. Duy nhất để hệ tỏ dìm đáng tiếc là, hắn chế tác tiểu muội muội tiêu bản, vốn phải là hắn cái thứ nhất hoàn mỹ tiêu bản, nhưng mà bởi vì tiểu muội muội thể nội chạy xuôi hai người kia bẩn thỉu máu tươi, cho nên không hoàn mỹ. Để hệ tỏ dìm chú ý tới Phất Lai Lâm nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì con mắt của nàng rất giống tiểu muội muội kia con mắt, đều là như vậy tinh khiết, mà bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy. Mất đi tinh khiết con mắt Phất Lai Lâm, phải chăng còn đáng giá hắn tiếp tục chờ đợi xuống dưới? Hệ tỏ dìm tự hỏi, kết quả không được biết. Dương Khôn đem Tiền Hâm Hâm đưa về trụ sở, thấy được nàng trên mặt còn tại tức giận bất bình, liền biết nàng còn đang suy nghĩ lấy trước đó cùng Xuân Vũ Nhiên chuyện đánh nhau. Tốt không nghĩ, bất quá một người xa lạ mà thôi, không đáng sinh khí, mà lại cũng không đáng được ngươi đi cùng nàng đánh nhau, nhiều như vậy không tưởng nổi. Ta biết, nhưng ta nghe được nàng nói như vậy ta liền không khống chế được. Tiền Hâm Hâm lôi kéo Dương Khôn tay lúc gần lúc hiện, sau đó có chút dựa vào tại trên lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thô lỗ như vậy sau đó không quan tâm ta à? Làm sao có thể? Dương Khôn thuận thế ôm lấy Tiền Hâm Hâm, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nha, ngươi cái gì tính tình ta sẽ không biết sao? Chỉ bất quá cảm thấy không cần thiết làm như vậy mà thôi. Ngươi thế nhưng là Tiền đại tiểu thư, làm sao có thể thô lỗ đâu? Coi như ta thật thô lỗ, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Không phải vậy ta liền để ngươi để mắt. Tốt tốt tốt. Sẽ không. Dương Khôn cương triều đáp lời lấy Tiền Hâm Hâm lời nói, để Tiền Hâm Hâm tâm phảng phất ngâm mình ở mật đường bên trong một dạng, ngọt để nàng nhịn không được trầm mê. Dương Khôn, ngươi nói chúng ta bây giờ có tính không tại kết giao a? Chương 550, ta rất vui mừng vui. Chương 550, ta rất vui mừng vui. Dương Khôn biết mỗi nữ nhân cũng sẽ ở yêu đương thời điểm hỏi lung tung này kia, cho nên Dương Khôn cũng không có cảm thấy Tiền Hâm Hâm hỏi được phiền, mà là mười phần kiên nhẫn đáp trả. Đương nhiên, ngươi ta hiện tại đương nhiên là tại yêu đương kết giao. Chẳng lẽ ta còn không có thông qua khảo nghiệm của ngươi trở thành bạn trai của ngươi sao? Tiền Hâm Hâm cười lắc đầu, đối với Dương Khôn trả lời rất hài lòng. Dương Khôn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tiền Hâm Hâm tại kinh lịch cửa thứ tư thời điểm, Triệu Nhất Sơn tại bên thai nàng nói cái gì mới khiến cho Tiền Hâm Hâm an toàn vượt qua kiểm tra, thế là thuận tiện kỳ hỏi, ban đầu ở cái thứ tư trong trận pháp, Triệu Nhất Sơn nói gì với ngươi? Ngươi mới thu hồi ngươi yêu tại như mạng tính tình. Tiền Hâm Hâm nghe thấy Dương Khôn nhắc lên tại trong trận pháp sự tình, liền không tự chủ được nhớ tới nàng tại Trăm Hoa Huyễn cảnh trận thời điểm nhìn thấy sự tình. Tiền Hâm Hâm nghĩ đến Dương Tiểu Vân, Lâm Viện, Liễu Y Y và ba người, nghĩ đến nàng tại trong huyễn cảnh nhìn thấy một màn kia. Tiền Hâm Hâm biết mình quá mức xoắn xuýt vấn đề này là không tốt, mà lại cầm còn chưa có xảy ra sự tình đi chất vấn Dương Khôn cũng là đối với hắn không công bằng, nhưng là Tiền Hâm Hâm thật không cách nào quên ban đầu ở trong huyễn cảnh phát sinh cảnh tượng đó, mà lại nàng cũng biết cái kia trong tương lai nhất định sẽ phát sinh. Chỉ bất quá bây giờ nàng cùng Dương Khôn quan hệ trong đó đã khác biệt, có lẽ sẽ cải biến cũng khó nói. Tiền Hâm Hâm do dự, vẫn là không có đưa nàng muốn hỏi ra. Có lẽ là nhìn xem Tiền Hâm Hâm trầm mặc thời gian hơi dài, Dương Khôn liền nâng lên Tiền Hâm Hâm cái cằm quan tâm nhìn xem nàng. Thế nào? Có phải hay không không muốn nói? Không muốn nói cũng không có việc gì. Không phải, cũng không có cái gì không thể nói, ta chỉ là nghĩ đến một chút những chuyện khác. Tiền Hâm Hâm cười cười, sau đó đem Triệu Nhất Sơn ban đầu ở trong trận pháp nói với nàng mà nói ra, hắn nha, ban đầu ở trong trận pháp trông thấy ta phạm vào yêu tại như mạng tính tình, trong lòng gấp đến độ không được, cho nên ngay tại bên thai ta nói. Tiền Hâm Hâm đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua Dương Khôn, sau đó có chút ngượng ngùng tại Dương Khôn nghi vấn dưới con mắt nói tiếp đi ra. Ngươi còn như vậy còn, Dương Khôn về sau cũng đừng có ngươi. Cứ như vậy, chính là một câu nói như vậy. Dương Khôn có chút không tin, nhưng là Tiền Hâm Hâm cũng không có lý do lừa hắn, mà lại cái này cũng không trở thành địa đặt lừa gạt hắn. Tiền Hâm Hâm đỏ mặt nhẹ gật đầu, nàng cũng biết cứ như vậy một câu liền để nàng thu liễm bản tính, thực sự để cho người ta rất khó tin tưởng. Sau khi sơ Triệu Nhất Sơn đích thật là nói như vậy mà lại nàng lúc đó cũng thật tin tưởng. Thật sự là thật mất thể diện. Tiền Hâm Hâm xấu hổ cơ hồ muốn che mặt, nàng là nhiều sợ Dương Khôn sẽ không cần nàng mới có thể tin tưởng một câu như vậy bình thản a. Quả nhiên, Dương Khôn khi nhìn đến Tiền Hâm Hâm sau khi gật đầu, cũng có chút ngượng ngùng nhìn xem Tiền Hâm Hâm cười. Không nghĩ tới ta đối với ngươi lực ảnh hưởng vẫn còn lớn a. Tiền Hâm Hâm rốt cục xấu hổ giận dữ bưng kín mặt, mà Dương Khôn tại ý thức đến mình nói cái gì về sau, cũng có chút xấu hổ. Nhưng là hắn là cái đại nam nhân, không có khả năng giống tiểu nữ hài một dạng xấu hổ giận dữ che mặt, cho nên Dương Khôn ra vẻ nghiêm chỉnh một tay lấy che mặt bên trong Tiền Hâm Hâm ôm vào trong ngực. Hâm Hâm, ta rất vui mừng vui vui vẻ trong lòng của ngươi ta là trọng yếu như vậy, so ngươi yêu chi như mạng tài bảo còn trọng yếu hơn, cho nên ta rất vui mừng vui, có thể gặp phải tốt như vậy ngươi. Tiền Hâm Hâm vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được Dương Khôn tỏ tình, trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng, nàng toàn thân cứng ngắc, chỉ nghe thấy mình thanh âm đáp trả. Ta cũng rất vui mừng vui. Chương 551, trận tiếp theo tỷ thí, chương 551, trận tiếp theo tỷ thí. Vui vẻ gặp ngươi, mới biết được sinh mệnh còn có so tài bảo càng quan trọng hơn người, quan hệ ngươi có thể đáp lại tình cảm của mình, không để cho nàng lại một mình chờ đợi. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, Dương Khôn tiếp Tiền Hâm Hâm cùng đi xem tỷ thí, hôm nay tỷ thí là Tề Minh cùng Thiết Hướng Dương còn có Dương Khôn tỷ thí. Nói thật, vô luận là Tề Minh hay là Thiết Hướng Dương, Dương Khôn đều cảm thấy không cần phải lo lắng bọn hắn, bởi vì bọn họ thực lực đầy đủ chính bọn hắn thắng được tỷ thí, mặc dù có chút hôm qua Càn Khôn học viện tỷ thí đối đầu ngoài dự liệu tình huống, nhưng là tổng thể kết quả hay là một dạng. Huống chi Dương Khôn tin tưởng tại đã trải qua trận pháp lịch luyện đằng sau Tề Minh cùng Thiết Hướng Dương, hoàn toàn có đầy đủ năng lực ứng phó vấn đề khác. Dương Khôn để ý là, Thiết Hướng Dương khôi lỗi thuật luyện được như thế nào. Mặc dù Dương Khôn đạt được hệ thống cho điểm, biết Thiết Hướng Dương thiên phú luyện khí 10 phần cao, nhưng là tại không nhìn thấy tình huống thực tế thời điểm, Dương Khôn không dám vọng hạ kết luận. Dương Khôn ổn thỏa ở phòng nghỉ, cùng hôm qua đã tỷ thí kết thúc Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn Khương Văn Long đều nhìn đài tỷ thí. Tề Đức Long cùng còn không có ra sân Thiết Hướng Dương cũng ngồi tại chỗ ngồi của mình quan sát đài tỷ thí bên trên tình huống. Tề Minh đi từ từ bên trên đài tỷ thí, mắt mang tự tin nhìn xem sắp cùng hắn tỷ thí người. Hiện tại Tề Minh đã cùng lúc trước cái kia không tự tin hèn yếu Tề Minh không giống với lúc trước, hắn tràn đầy đối với mình tự tin, cũng tràn đầy dũng khí. Tề Minh biết mình lần này dốc hết toàn lực nhất định có thể chiến thắng, bởi vì đây là hắn tha thiết ước mơ kết quả, mà hắn hiện tại muốn làm chính là đánh bại người đối diện. Lần này Càn Khôn học viện phái ra người là Hỏa Linh Căn, mà lại cách ăn mặc phi thường người phách lối. Dương Khôn nhìn thấy cái kia Càn Khôn học viện phái ra người ăn mặc giống như điệu tinh một loại thẩm mỹ, gọi là không phải chủ lưu. Dương Khôn nhìn thấy đối phương trên đầu đỏ chói tóc, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình nhanh tay mù, mà lại đối phương bộ dáng cũng hoàn toàn không dễ nhìn, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi đầu kia đỏ chói tóc cùng loạn thất bát tao cách ăn mặc. Tại đài tỷ thí dưới Dương Khôn còn như vậy, tại đài tỷ thí bên trên trực diện đối phương Tề Minh rất là cảm giác mãnh liệt. Tề Minh yên lặng nghiêng đầu, đã không đành lòng nhìn thẳng đối diện đối thủ của hắn. Nhưng mà Tề Minh biểu hiện lại làm cho đối phương cảm thấy là đang nhìn không dậy nổi hắn, cho nên trừng mắt, trong miệng nhanh chóng nhớ tới khẩu quyết, sau đó Tề Minh bốn phía liền giấy lên hỏa diễm. Tề Minh nhanh chóng lùi về phía sau muốn rời khỏi hỏa diễm vây quanh phạm vi, nhưng mà vô luận hắn ở đâu, những hỏa diễm kia liền theo hắn ở đâu. Ta môn như vậy. Tề Minh lầu bầu một câu, sau đó nhanh chóng xuất ra chính mình lò luyện đan đi ra. Đối diện không phải chủ lưu trông thấy Tề Minh xuất ra lò luyện đan, khinh thường cười nhạo hắn, làm sao? Ngươi bây giờ xuất ra lò luyện đan là chuẩn bị luyện đan sao? Tề Minh không để ý đến cái kia không phải chủ lưu, mà là xuất ra lò luyện đan đằng sau đem lò luyện đan ném đến trên trời, sau đó hai tay nhanh chóng bóp lấy quyết. Trong đám người có người luyện đan, trông thấy Tề Minh bóp pháp quyết nhìn rất quen mắt, nghĩ nghĩ sau kinh ngạc mở miệng nói, đó là chúng ta luyện đan nhất định phải học được bóp cháy quyết. Chẳng lẽ hắn thật dự định tại đài tỷ thí bên trên luyện đan? Tề Minh giống hoàn toàn không có nghe thấy lời của bọn hắn một dạng, chuyên tâm bóp lấy pháp quyết. Bị Tề Minh ném đến trên trời lò luyện đan đã tại hắn bóp lấy pháp quyết thời điểm vững vàng đứng tại giữa không trung, sau đó mặt miệng hướng xuống đem không phải chủ lưu làm ra hỏa diễm đều hút vào. Cái gì? Lò luyện đan vậy mà đem lửa hút vào? Chẳng lẽ lò luyện đan còn có thể dùng như thế? Chương 552, Long Hổ đấu, chương 552, Long Hổ đấu. Trong đám người trông thấy Tề Minh bộ dạng này dùng lò luyện đan đem không phải chủ lưu hỏa diễm hút vào trong lò luyện đan, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bởi vì lò luyện đan đều là dùng lửa ở bên ngoài, chưa từng thấy có lò luyện đan có thể đem lửa hút đi vào. Không phải chủ lưu cũng có chút sợ ngây người, sau đó kịp phản ứng lúc trước hắn phát ra hỏa diễm đều bị hút đi đằng sau, liền thẹn quá hóa giận, phát ra càng nhiều hỏa diễm vây quanh Tề Minh. Tề Minh cũng không buồn bực, chỉ là khống chế lò luyện đan đem vây quanh hắn lửa đều hút vào. Theo lò luyện đan hút đi vào hỏa diễm càng nhiều, lò luyện đan nhan sắc liền trở nên hỏa hồng, giống như lập tức liền muốn nổ tung. Không phải chủ lưu còn không có nghĩ thông suốt Tề Minh bộ dạng này là muốn làm cái gì, kết quả là trông thấy Tề Minh khống chế hỏa hồng lò luyện đan hướng hắn ném qua. Để không phải chủ lưu dọa đến khắp nơi chạy trốn. Tề Minh khống chế lò luyện đan cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nhất là hấp thu nhiều như vậy không phải mình hỏa diễm lò luyện đan, càng là khó mà khống chế. Tế Minh cũng là không có cách nào, hắn biết rõ nhược điểm của mình ở nơi nào, cho nên đơn đả độc đấu hắn khẳng định đánh không lại một mực tại luyện tập pháp thuật người, cho nên Tế Minh liền muốn cái biện pháp, lợi dụng lò luyện đan đặc tính, đến cái xuất kỳ bất ý. Hiệu quả vẫn rất tốt, tối thiểu cái kia không phải chủ lưu liền bị dọa đến khắp nơi chạy trốn. Luyện qua đan người đều biết không bị khống chế sắp bạo tạc lò luyện đan khủng bố đến mức nào, nặng thì bất trị bỏ mình, nhẹ thì đầy bụi đất, chỉ nhìn một cách đơn thuần lò luyện đan khống chế hiệu quả. Tế Minh cố ý đem lò luyện đan không tính khuyết trương đến lớn nhất, sau đó đem lò luyện đan ném đến trước mặt đối phương, liền có thể đạt tới làm bị thương đối phương khả năng. Mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đám người vây xem nhìn thấy không phải chủ lưu từ trước đó không ai bị nổi dáng vẻ trở nên bị Tề Minh khống chế lò luyện đan đuổi được tới chỗ chạy trốn dáng vẻ, đều nhao nhao nở nụ cười, sau đó không phải chủ lưu mặt xấu hổ đỏ bừng. Liền ngay cả Càn Khôn học viện người nhìn thấy, cũng cảm thấy mất mặt, sắc mặt xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Không phải chủ lưu chạy trốn ở giữa lơ đãng nhìn thấy Khuê Đông ánh mắt, lập tức trong lòng một cái giật mình, nhớ tới hắn ở trên đài tỷ thí trước một đêm, Khuê Đông tới tìm hắn nói đến nói: "Ngày mai phải tỷ thí ngươi nhất định phải thắng, không dùng được thủ đoạn gì đều được thắng. Thắng ngươi liền có thể ngồi hưởng các loại tài nguyên, mỹ nhân danh lợi, nếu không ngươi đừng nghĩ lại tại Càn Khôn học viện học tập cùng sinh tồn." Ý tứ này không chỉ là ý của ta, hay là các cao tầng khác ý tứ, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào mới là đối với ngươi có lợi nhất lựa chọn. Không phải chủ lưu nghĩ đến Khuê Đông lúc gần đi nhìn hắn ánh mắt, lập tức run một cái, sau đó dừng lại bước chân, vận khởi pháp quyết toàn lực hướng đuổi theo hắn lò luyện đan đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, để nhìn chăm chú lên đài tỷ thí bên trên tất cả mọi người nhịn không được túi đầu né tránh bay múa các bụi. Đợi đến xa Trần Tĩnh xuống tới đằng sau, đám người vây xem phát hiện đài tỷ thí bên trên không phải chủ lưu ngay tại không ngừng công kích Tề Minh. Không phải chủ lưu đem hỏa nguyên tố rót thành một đầu màu lửa đỏ hỏa long hướng Tề Minh phóng đi. Tề Minh cũng xuất ra chính mình hỏa hệ pháp bảo gọi ra lửa hướng không phải chủ lưu hỏa long phóng đi. Hỏa long vừa gặp phải Tề Minh pháp bảo phun ra lửa, liền bắt đầu cùng lửa dây dưa. Tề Minh pháp bảo phun ra lửa biến thành một đầu lão hổ, cùng không phải chủ lưu hỏa long xé đánh nhau. Tề Minh muốn nhìn chính mình pháp bảo hỏa lão hổ rơi vào hạ phòng, liền lại móc ra một cái lò luyện đan hơi lửa long phi đi. Hỏa long lửa bị lò luyện đan hút không ít, thân hình dần dần thu nhỏ. Tại hỏa lão hổ cắn xé bên dưới dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Chương 553, cái khó lo cái khôn, chương 553, cái khó lo cái khôn. Không phải chủ lưu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tăng cường đối hỏa long chuyển vận, để đã dần dần nhỏ yếu hỏa long lần nữa cường đại lên. Lặp lại chiêu cũ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật sự cho rằng ta là đồ ngốc, sẽ lên lần thứ hai khi. Không phải chủ lưu phân thần lấy ra một chuỗi linh đan, sau đó nhanh chóng đung đưa, sau đó Tề Minh đã nhìn thấy tại hỏa long trên không hấp thu lửa long nguyên làm lò luyện đan đột nhiên phát toái. Tề Minh ánh mắt rơi xuống không phải chủ lưu trên tay cái kia một chuỗi linh đan, nhận ra là có thể phát ra sóng âm chấn vỡ hết thể linh đan. Nghĩ đến vừa rồi lò luyện đan lại đột nhiên phá toái cũng là bởi vì không phải chủ lưu cầm linh đan làm vỡ nát đi. Tề Minh sắc mặt có chút nghiêm túc, không nghĩ tới chiêu số của mình vậy mà thoáng cái liền bị đối phương cho phá vỡ. Mắt thấy hắn hỏa lão hổ rơi vào hạ phòng, Tề Minh tâm lý cũng có chút mà bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, Tề Minh nghĩ đến hắn trước kia luyện đan đã từng chiếm được một cái thủy liên quả, viên kia thủy liên quả vốn là dùng để luyện giải hỏa độc bích thủy đan, kết quả bởi vì tại trận pháp lịch luyện sau đó lại bế quan, liền quên đi sử dụng. Tề Minh nhìn xem dần dần biến lớn hỏa long, trầm tư nửa khắc sau, rốt cục quyết định xuất ra thủy liên quả nhét vào không phải chủ lưu trên thân. Không phải chủ lưu lãnh bất đinh bị một cái trái cây nhét vào trên thân, đang muốn mắng lên thời điểm, vậy mà phát hiện trong cơ thể mình hỏa nguyên tố vậy mà tại nhanh chóng dập tắt, mà lại hắn hỏa long dịch đang dần dần dập tắt. Này sao lại thế này? Không phải chủ lưu lớn tiếng chất vấn Tề Minh, nhìn xem ánh mắt của hắn nhất là ngon độc. Tề Minh giang tay ra, chính là hướng ngươi ném đi một viên thủy liên quả mà thôi. Thủy liên quả? Không phải chủ lưu đơn giản muốn chửi ầm lên. Thủy liên quả đối với những người khác tới nói chỉ là một loại tràn ngập thủy nguyên tố trái cây mà thôi, không có vấn đề gì, đối với thủy nguyên tố người mà nói lại là vật đại bổ, nhưng mà đối với hỏa nguyên tố người mà nói lại là độc vật. Một loại có thể cho có được hỏa nguyên tố người trong nháy mắt dập tắt tất cả hỏa nguyên tố độc vật. Không phải chủ lưu nhìn xem Tề Minh ánh mắt mười phần ngoan lệ, nhưng mà hắn hiện tại thể nội đã không có hỏa nguyên tố, trừ phi một lần nữa qua tầm vài ngày lại tu luyện từ đầu mới có thể trở lại đỉnh phong. Hiện tại có thể nói không phải chủ lưu đã không có đối chiến chi lực, mà hắn triệu hồi ra hỏa long tại không phải chủ lưu bị thủy liên quả đập trúng thời điểm, liền đã từ từ dập tắt, cuối cùng bị hỏa lão hổ một ngụm nuốt mất. Lúc đầu tốt đẹp tình thế vậy mà bởi vì một viên trái cây liền quay vòng vo cục diện, để không phải chủ lưu trong lòng cơ hồ nôn ra máu bỏ mình. Không phải chủ lưu không có cách nào, chỉ có thể nhận thua. Không nhận thua làm sao bây giờ? Trong cơ thể hắn một tia linh khí cũng không có, hắn vốn chính là hắc hỏa linh căn, dựa vào hấp thu hỏa nguyên tố đến tiến hành tu luyện, hiện tại một tia hỏa nguyên tố cũng không có, cũng cảm ứng không được nữa, hắn còn tại đài tỷ thí bên trên làm cái gì? Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Không phải chủ lưu nhận thua hướng trọng tài cúi đầu, trọng tài lúc này phán định Tề Minh chiến thắng. Tề Minh không nghĩ tới chính mình cuối cùng chiến thắng sẽ là dựa vào một viên trái cây, trong lòng không khỏi có chút hạnh khanh chính mình còn giữ thủy liên quả. Tề Minh đi xuống đài đằng sau, trở lại Nhạc Ngô Tiên Tông nghỉ ngơi địa phương, Dương Khôn nhìn xem Tề Minh ánh mắt đơn giản bội phục đến đầu giảm xuống đất. Không nghĩ tới a một tưởng đáo, Tề Minh ngươi vậy mà thông minh như vậy, biết lợi dụng thủy liên quả đặc tính đến đối địch, lập tức liền để địch nhân không có hoàn thủ cơ hội, thật bội phục ngươi. Tề Minh ngượng ngùng cười cười, đều là may mắn. Ta cũng không nghĩ tới viên kia thủy liên quả lại có thể giúp đỡ lớn như vậy bận điệu. Dương Khôn nhận đồng gật gật đầu, dù sao thủy liên quả ngắt lấy địa phương đặc biệt xa, không có khả năng trong vòng một ngày đi tới đi lui một lần, cho nên viên này thủy liên quả khẳng định là Tề Minh trước đó hái xuống chuẩn bị tài liệu luyện đan, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dùng đến. Chương 554, cùng chung chí hướng, chương 554, cùng chung chí hướng. Dương Khôn trông thấy tại Tề Minh người phía sau đã lên đài tỉ thí, liền nghĩ đến Thiết Hướng Dương khôi lỗi thuật, thế là xích lại gần Thiết Hướng Dương nhẹ giọng hỏi, quyển sách kia ngươi xem, luyện được như thế nào? Thiết Hướng Dương trầm tư một hồi, sau đó đối với Dương Khôn lộ ra một cái dáng tươi cười, không sai biệt lắm luyện một nửa, bất quá đầy đủ ứng phó. Vậy là tốt rồi. Dương Khôn nghe Thiết Hướng Dương lời nói sau, yên tâm bên trong lo lắng. Dù sao Thiết Hướng Dương người này hay là tương đối an tâm, nói là có thể ứng phó liền thật có thể ứng phó, hơn nữa còn khả năng viễn siêu Dương Khôn kỳ vọng. Trên đài tỉ thí vẫn còn tiếp tục, riêng phần mình tỉ thí đều mười phần đặc sắc, Dương Khôn bọn hắn tại dưới đài cũng thấy say sương ngon lành. Rốt cục, tại một lần lại một lần tỉ thí về sau, đến phiên Thiết Hướng Dương. Thiết Hướng Dương đối với Dương Khôn bọn hắn gật gật đầu sau đó từ từ đi lên đài tỉ thí. Thiết Hướng Dương đối thủ cùng Thiết Hướng Dương một dạng, đều là thân ảnh cao lớn. Thiết Hướng Dương nhìn xem đối diện người kia ánh mắt, biết hôm nay hắn có thể sẽ gặp gỡ kinh địch, nếu như hắn không xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ hôm nay hắn liền sẽ chết ở đây. Thiết Hướng Dương cùng đối phương lẫn nhau thi lễ một cái, sau đó liền đứng thẳng người quan sát lẫn nhau đứng lên. Thiết Hướng Dương đối thủ gọi là Dương Như Phong, mặc dù danh tự giống như là một trận gió có thể thổi chạy thân thể gầy yếu, nhưng là trên thực tế lại là một tòa thiết tháp một dạng thân hình. Dương Như Phong cùng Thiết Hướng Dương lẫn nhau cảnh giác, sau đó lại lấy ra chính mình pháp khí lẫn nhau thăm dò. Hai người đều mười phần cảnh giác, hiển nhiên đối với lẫn nhau thực lực đều có đại khái đoán chừng. Thiết Hướng Dương chỉ cảm thấy nội tâm của mình bắt đầu khẩn trương, đồng thời lại bắt đầu kích động lên. Hắn đã hồi lâu chưa từng có nhiệt huyết như vậy, chỉ muốn cùng đối phương đánh cái thông khoái. Dương Như Phong đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy, đối với Thiết Hướng Dương có chút cùng chung chí hướng. Dương Như Phong xuất ra vũ khí của mình, là một đôi thiết truy to lớn, sau đó hướng về Thiết Hướng Dương phóng đi. Vậy mà lựa chọn cận chiến. Thiết Hướng Dương sau khi nhìn thấy, cũng xuất ra vũ khí của mình, một thanh khổng lồ dịu, hướng Dương Như Phong phóng đi. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn cận chiến, cơ hồ không có sử dụng pháp thuật, chỉ dựa vào thể lực của mình cùng công kích kỹ xảo, liền tỉ thí đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đám người vây xem còn là lần đầu tiên trông thấy đối chiến song phương đều lựa chọn cận chiến mà không dựa vào pháp lực đối chiến tình huống, bất quá nhìn thấy Thiết Hướng Dương cùng Dương Như Phong ở giữa đối chiến, đám người vây xem cũng thấy mười phần thỏa mãn. Dương Như Phong cùng Thiết Hướng Dương hai người người tới ta đi công kích lẫn nhau lấy, sau đó lại lẫn nhau phòng vệ, so đấu hồi lâu đều không có liều ra thắng bại. Càn Khôn học viện cao tầng ho khan một cái, đại tỷ thí bên trên ngay tại công kích Thiết Hướng Dương Dương Như Phong sửng sốt một chút, sau đó bị Thiết Hướng Dương một cước đá ra ngoài. Thiết Hướng Dương lúc đầu trông thấy Dương Như Phong công kích hắn, cho nên chân tại Dương Như Phong công kích hắn thời điểm liền đá ra ngoài, không nghĩ tới Dương Như Phong lại đột nhiên sững sờ, ngạnh sinh sinh chịu hắn một cước. Thiết Hướng Dương nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng là trước đó cùng Dương Như Phong đối chiến để hắn mười phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cho nên đối với Dương Như Phong cùng chung chí hướng đứng lên, liền có chút nhớ nhung quan tâm một chút Dương Như Phong. Nhưng mà Dương Như Phong sau khi đứng dậy chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Thiết Hướng Dương, sau đó liền lấy ra pháp bảo của mình phối hợp với hắn kim linh căn linh lực, bắt đầu hướng Thiết Hướng Dương công kích. Thiết Hướng Dương nghiêng người tránh thoát công kích đằng sau, nhìn thấy Dương Như Phong ánh mắt phức tạp, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Cũng tốt. Chương 555, khôi lỗi đối chiến người sát, chương 555, khôi lỗi đối chiến người sát. Thiết Hướng Dương cởi mở cười một tiếng, đem hắn trên lưng tổn chữ túi mở ra để dưới đất, sau đó đứng ở bên cạnh nhắm mắt lại nói lẩm bẩm. Thiên địa huyền dương, vạn vật có linh, nghe ta hiệu lệnh. Lên. Thiết Hướng Dương vừa niệm xong khẩu quyết, hắn để dưới đất tổn chữ túi liền nguyên một run run, sau đó trong túi bay ra một bộ cùng Thiết Hướng Dương đồng dạng cao lớn hùng tráng khôi lỗi. Lại là khôi lỗi sư. Hệ tỏ dìm tại nhìn thấy Thiết Hướng Dương khôi lỗi một khắc này, con mắt không thể làm gì chế rút nhỏ một chút, sau đó nhìn về phía Thiết Hướng Dương ánh mắt trở nên có chút bất động. Không nghĩ tới, tại phương đông nơi này, cũng có người hiểu khôi lỗi thuật. Hệ tỏ dìm bên cạnh Phất Lai Lâm nghe thấy hệ tỏ lời nói đằng sau, nhìn hắn một cái sau đó lại không thể làm gì chế nhìn về phía Tề Đức Long. Phát hiện Tề Đức Long cũng đang nhìn nàng đằng sau, liền lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Thiết Hướng Dương không biết mình xuất ra khôi lỗi đã khiến cho hệ tỏ dìm chú ý. Thiết Hướng Dương chỉ gọi ra một bộ khôi lỗi, bởi vì hắn thực sự không muốn thương tổn đến đối diện cái này cùng hắn cùng chung chí hướng bằng hữu, dù cho đối phương là tỷ thí đối thủ, nhưng là Thiết Hướng Dương đã nhận định đối phương là bằng hữu, liền sẽ không cho phép chính mình làm bị thương bằng hữu của mình. Dường như Phong trông thấy Thiết Hướng Dương gọi ra một bộ khôi lỗi thời điểm, còn có chút giật mình, nhưng là về sau nghĩ tới điều gì, liền đối với Thiết Hướng Dương nở nụ cười. Lần này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Cứ tới. Vung ra đánh. Thiết Hướng Dương cùng Dương Như Phong đối mặt cười một tiếng, sau đó đồng thời bắt đầu công kích đối phương. Dương Như Phong hấp thu trên người mình mang theo đồ sắt, lại hấp thu vũ khí của mình thiết truy, đem đồ sắt tụ tập thành một cái cự đại người sắt, nhìn ngược lại là cùng Thiết Hướng Dương khôi lỗi một dạng. Dương Như Phong vung tay lên, to lớn người sắt liền hướng về Thiết Hướng Dương chạy tới. Thiết Hướng Dương không chút hoang mang hai tay bấm niệm pháp quyết, tỉnh lại hắn chế thành khôi lỗi, hướng người sắt công kích mà đi. Thiết Hướng Dương khôi lỗi mặc dù so Dương Như Phong người sắt nhỏ đi rất nhiều, nhưng là lực lượng lại cùng Dương Như Phong người sắt lực lượng giống nhau như lúc. Dương Như Phong cảm giác được hắn sai sử người sắt đối phó khôi lỗi tốn sức thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng thưởng thức. Không hổ là hắn cùng chung chí hướng bằng hữu, chính là lợi hại. Luyện thành khôi lỗi liền cùng chân nhân một dạng, hoàn toàn không có một chút điểm đình trệ cảm giác, động tác mười phần linh hoạt, phảng phất chính là một cái chân nhân tại công kích lấy người sắt. Trái lại Dương Như Phong chính mình người sắt, mặc dù kích cỡ rất lớn, nhưng là động tác lại tương đối không tiện, đối mặt nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt khôi lỗi, người sắt động tác lộ ra mười phần cồng kềnh, nhưng là cũng bởi vì người sắt thân hình cao lớn, cho nên khôi lỗi công kích tạo thành tổn thương cũng không nhiều. Thiết Hướng Dương không có chú ý người chung quanh tiếng nghị luận, mà là hết sức chuyên chú khống chế khôi lỗi. Thiết Hướng Dương khôi lỗi đã có thể tính làm là phân thân của hắn, chỉ bất quá không thể chứa đựng linh hồn của con người mà thôi. Nếu không Thiết Hướng Dương liền có thể không sợ tổn thương, dù cho về sau nhục thân bị người hủy đi cũng có thể mượn nhờ khôi lỗi lần nữa trùng sinh. Đây chính là khôi lỗi sư chỗ tốt, tất cả khôi lỗi đều có thể làm phân thân sử dụng, bất quá không bằng bản thể mà thôi. Thiết Hướng Dương hiện tại còn chưa thể làm đến hoàn toàn tách rời bản thể cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ, cho nên nếu như bây giờ nhục thân hủy đi, Thiết Hướng Dương cũng sẽ chết đi. Nhưng là đợi một thời gian, Thiết Hướng Dương nhất định có thể nghiên cứu ra cùng bản thể hoàn toàn độc lập khôi lỗi, đến lúc đó Thiết Hướng Dương có bao nhiêu khôi lỗi, liền có bấy nhiêu cái mạng. Dương Khôn Từ đem quyển sách kia giao cho Thiết Hướng Dương thời điểm bắt đầu, liền không có hoài nghi tới điểm này. Chương 556, đối chiến hệ tộc Dìm, chương 556, đối chiến hệ tộc Dìm. Đối với Thiết Hướng Dương kết giao đến bạn mới sự tình, Dương Khôn cũng không có ý kiến gì, nói cho cùng Thiết Hướng Dương tính tình, rất dễ dàng để hắn kết giao đến thật lòng bằng hữu, tỉ như Dương Khôn, cũng là bởi vì Thiết Hướng Dương thuần hậu tính tình mới cùng hắn làm bằng hữu. Tìm bằng hữu à, nên tìm Thiết Hướng Dương như vậy trọng tình trọng nghĩa người làm bằng hữu, một khi nhận định là bằng hữu sau, liền sẽ không phản bội, người như vậy mới có thể đủ để cho người ta yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn. Dương Khôn nhìn một chút đại tỷ thí bên trên 46 hảo, nghĩ đến lập tức liền nên hắn tỷ thí. Bất quá đối với hệ tỏ Dìm người này, Dương Khôn còn không có cân nhắc dùng tốt phương pháp gì đến đối chiến hắn. Hiển nhiên chỉ vì một cái tỷ thí liền đem chính mình tất cả át chủ bài đều thả ra hành vi là phi thường ngu xuẩn, như vậy dạng này về sau, nói không chính xác gặp lại địch nhân cường đại, liền sẽ bị dự đoán biết át chủ bài là cái gì, đối với hắn như vậy phi thường bất lợi. Dương Khôn nghĩ nghĩ, trước mắt hắn bại lộ tại mặt người trước thủ đoạn, chính là hắn có thật nhiều yêu thú, về phần bao nhiêu cũng không có người hoàn toàn rõ ràng, cho nên Dương Khôn có thể sử dụng trước mắt bị người ta biết yêu thú đến đối chiến. Mặt khác liên quan tới hắn vũ khí, mặc dù vũ khí pháp bảo rất nhiều, nhưng là duy nhất một lần sử dụng đi ra cảm giác thật không tốt, mà lại có chút có thể sẽ không có hiệu quả, cho nên cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Về phần tâm pháp, trừ Tiền Hâm Hâm cùng Hư Vân Hòa Thượng Chu Thiên Tường bên ngoài, cũng không có những người khác biết hắn sẽ độc, cho nên độc tố cái này cũng có thể tạm thời không sử dụng. Dương Khôn cảm thấy mình không thể bởi vì một lần tỉ thí liền đem tất cả át chủ bài phong xuất, nhưng là bởi vì tỉ thí đối thủ là hệ tỏ Dìm cái này có chút danh khí người, cho nên cũng không thể khinh địch chủ quan, nếu không cẩn thận liền sẽ chết mất. Cho nên Dương Khôn suy nghĩ liên tục, quyết định chỉ sử dụng Mây Đen Chiến Giáp cùng Lôi Long Châu cùng Phá Vân Kiếm, sau đó yêu thú liền sử dụng Dương Xuân Tuyển cùng Dương Yên Hồ Dương Tuyết Tốt, về phần mặt khác, liền căn cứ đằng sau tình huống đến quyết định sử dụng. Dương Khôn nghĩ kỹ đằng sau, mới tiếp tục quan sát đại tỷ thí bên trên tỷ thí. Rất nhanh liền đến phiên Dương Khôn, Dương Khôn tại Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn Tề Đức Long bọn hắn hoặc cổ vũ hoặc lo lắng hoặc ánh mắt tín nhiệm bên dưới, từ từ đi lên đại tỷ thí. Dương Khôn nhìn xem đối diện phảng phất thời trung cổ hấp huyết quỷ quý tộc một dạng thân sĩ có phong độ, vừa anh tuấn tiêu sái hệt tỏ Dìm, hoàn toàn không thể cùng Tề Đức Long giảng tố bên trong cái kia lang thang tội phạm trùng điệp cùng một chỗ, bởi vì tại hắn đối diện hệt tỏ, hoàn toàn là cái từ nhỏ chịu quý tộc giáo dục lớn lên quý tộc vương tử, cho nên làm sao cũng không có thể tưởng tượng. Nhưng là Dương Khôn không có bởi vì đối phương không phù hợp hắn tưởng tượng liền đối với đối phương buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác lên, bởi vì cùng nghe đồn không giống với người, thường thường mới là nhân vật lợi hại nhất. Dương Khôn trước triệu ra Mây Đen Chiến Giáp mặc lên người, sau đó cầm Phá Vân Kiếm cảnh giác nhìn đối phương. Hệt tỏ Dìm tựa hồ đối với Dương Khôn cảnh giác cùng phòng vệ hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại hơi nghi hoặc một chút Dương Khôn vì cái gì như vậy cảnh giác. Nhưng là hệt tỏ không có nói ra, bởi vì hắn tại công chúng trong mắt là một cái giàu có quý tộc khí tức, thân sĩ hữu lễ, lại anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ thân sĩ. Hệt tỏ Dìm tại phát hiện tu tiên trước kia, liền biết nhân loại kiểu gì cũng sẽ bởi vì hư ảo lại hoàn mỹ bề ngoài mê hoặc, cho nên một mực mười phần chú ý đến hắn hoàn mỹ nhân vật thiết lập. Dương Khôn không biết hệt tỏ là hạ người gì, nhưng là không trở ngại Dương Khôn đối với hệt tỏ Dìm đáp lại 100.000 phân cảnh giác, nhất là tại trực tiếp đối mặt hệt tỏ Dìm đằng sau, Dương Khôn lại một lần cảm thấy thực lực cách xa ngạt thở cảm giác. Chương 558, kinh ngạc, chương 558, kinh ngạc. Nhận biết này để Dương Khôn đã khẩn trương lại hưng phấn, đây là đối với đối mặt thực lực cường đại đối thủ mới có hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Dương Khôn chỉ thấy hệt tỏ đối với hắn cười một tiếng, sau đó sau một khắc liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, một quyền hướng hắn đánh tới. Quá chậm. Dương Khôn còn không có phản ứng liền đã bị hệt tỏ đánh bay ra ngoài, mà hệt tỏ vẫn đứng ở Dương Khôn trước đó đứng địa phương ưu nhã gõ gõ bụi. Ưu nhã anh tuấn hệt tỏ dẫn tới vây xem nữ tu sĩ bọn họ nhao nhao mặt đỏ tim run đứng lên. So với bị đánh bay Dương Khôn, thời khắc này hệt tỏ Dìm thực sự anh tuấn không tưởng nổi. Dương Khôn tại nữ tu sĩ bọn họ đồng tình trong ánh mắt từ từ đứng lên, sau đó lau sạch khóe miệng máu tươi, đối với hệt tỏ nở nụ cười. Hệt tỏ nhìn thấy Dương Khôn cười, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cũng đi theo Dương Khôn nở nụ cười. Thú vị, một cái không chút nào thu hút con kiến cũng dám khiêu chiến hắn, thật sự là không biết sống chết. Hệt tỏ Dìm tu vi đã đạt tới nguyên anh một tầng, tự nhiên so còn tại kim đan 9 tầng Dương Khôn thực lực mạnh rất nhiều, cho nên Dương Khôn cười, tại hệt tỏ Dìm xem ra, chính là đang gây hấn với năng lực của hắn. Nếu đối phương muốn chết, hắn liền thành toàn đối phương. Hệt tỏ trong mắt lóe lên khát máu quan mang, sau đó nhanh chóng hướng Dương Khôn phóng đi. Bành! Dương Khôn lần nữa bị đánh ngã xuống đất, nhưng mà lần này phản ứng của hắn lại so vừa mới bắt đầu thời điểm nhanh hơn không ít, tối thiểu lần này hắn thành công tránh qua, tránh né một chút. Có lẽ người khác không biết Dương Khôn không kịp phản ứng cùng né tránh một chút đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng là đối với hệt tỏ tới nói, lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao có thể kịp phản ứng công kích của hắn người, thật rất rất ít. Dương Khôn lần này còn không có đứng lên liền bị không ngừng xông tới hệt tỏ Dìm cho không ngừng đánh bại, để Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn cũng nhịn không được đứng lên là Dương Khôn lo âu. Ở những người khác xem ra, Dương Khôn chính là đang không ngừng bị hệt tỏ Dìm đánh cho tới, sau đó đánh bay, mà ở hệt tỏ Dìm tâm lý, lại càng ngày càng giật mình tại Dương Khôn phản ứng cùng nhanh nhẹn. Dương Khôn đã từ vừa mới bắt đầu không phản ứng chút nào tới đến bây giờ đã có thể ngẫu nhiên né tránh hệt tỏ Dìm công kích, dạng này tiến bộ không thể không khiến hệt tỏ kinh hãi. Rốt cục tại lần thứ 10 hệt tỏ hướng Dương Khôn công kích mà đi thời điểm, Dương Khôn thành công né tránh đồng thời hoàn thủ. Dương Khôn một trưởng đánh vào hệt tỏ dìm trên thân, đem hắn đánh bay đằng sau, liền nhanh chóng chữa trị từ bản thân vết thương trên người, sau đó lấy ra phá vân kiếm run lên tay chân, nhiệt huyết nhìn xem đối diện hệt tỏ dìm. Lần này tới phiên ta. Vừa dứt lời, hệt tỏ cũng cảm giác được Dương Khôn biến mất không thấy, phát hiện này để hệt tỏ vội vàng phòng ngự từ bản thân bốn phía, rốt cục tại Dương Khôn kiếm tới gần hắn yếu hại thời điểm thành công phòng ngự lại công kích. Hệt tỏ kinh hãi nhìn xem tiến bộ phi tốc Dương Khôn, đối với hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận hệt tỏ phương thức công kích mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hệt tỏ chỉ là nở nụ cười. Dù sao có thể phản kháng con mồi dù sao cũng so sẽ không phản kháng con mồi muốn để người hưng phấn đến nhiều. Dương Khôn còn không biết mình đã tại hệt tỏ tâm lý trở thành một cái biết phản kháng con mồi. Dương Khôn chỉ là đem chính mình toàn bộ lực chú ý đặt ở hệt tỏ trên thân, dù sao hệt tỏ dìm có thể nói là Dương Khôn có thể tu luyện đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong. Một cái khác chính là lúc trước thực lực gần nhau Thiên Thú Tuyết Nguyên Băng Điều Thú Vương. Chương 556, đáng giá tương giao, chương 556, đáng giá tương giao. Thiên Hướng Dương cũng đồng dạng không có cô phụ Dương Khôn tín nhiệm, hoàn toàn chính xác tại ngắn ngủi trong một tháng liền luyện được linh hoạt như thế khối lỗi. Phải biết Thiết Hướng Dương bất quá là một cái có chút thiên phú người bình thường, chế tác khôi lỗi cũng có thể nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng là luyện chế thành công khôi lỗi lại so một chút sơ kỳ khôi lỗi phải tốt hơn nhiều, kết quả như vậy không thể không nói để Dương Khôn hết sức vui mừng. Đại tỷ thí bên trên khôi lỗi cùng người sắt còn tại ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau lấy, trên đài Dương Như Phong cùng Thiết Hướng Dương trên trán đều tràn ra mồ hôi, nhưng là hai người đều còn tại toàn lực ứng phó, tỷ thí đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dưới đài người xem cũng cảm thấy mười phần đặc sắc, nhất là Thiết Hướng Dương khôi lỗi nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt, mà Dương Như Phong người sắt cường tráng chỉ độn, đều để người thấy nhìn không chuyển mắt. Thiết Hướng Dương cùng Dương Như Phong hai người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đối với đối phương tán thưởng. Hai người khôi lỗi cùng người sắt lần nữa sau khi tách ra, trọng tài kêu dừng. Bằng vào ý kiến của ta, hai vị này người tỉ thí tiếp tục đánh xuống chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, không bằng phán cái thế hòa không phân thắng bại như thế nào? Trọng tài quay đầu hỏi đến Càn Khôn Học Viện cao tầng, còn có Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ. Tông chủ khẽ gật đầu, nhận đồng trọng tài nói đến đánh ngang, bởi vì tông chủ cũng đã nhìn ra, Thiết Hướng Dương cùng đối thủ Dương Như Phong hai người là không đánh nhau thì không quen biết cùng chung chí hướng bằng hữu. Tiếp tục đánh xuống chỉ sợ thật sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, như vậy có thể sớm cho kịp tiêu dừng, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Càn Khôn Học Viện cao tầng lúc đầu không làm, nói thế nào cũng xử là bọn hắn thắng a, nhưng mà Càn Khôn Học Viện cao tầng cũng biết trọng tài không thể đắc tội, đánh ngang xuống tới tối thiểu sẽ không hao tổn Dương Như Phong cái này đắc lực tướng quân, nếu như bức bách quá nghiêm trọng, sợ rằng sẽ đem Dương Như Phong bức đến đối phương phía bên kia, cho nên chỉ có thể nén giận nhận lấy đánh ngang kết quả này. Thiết Hướng Dương cùng Dương Như Phong nghe thấy trọng tài phán bọn hắn đánh ngang, đều thở dài một hơi. Dù sao nếu quả như thật muốn bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống lời nói, Thiết Hướng Dương cùng Dương Như Phong cũng sẽ không vui lòng, cho nên hiện tại kết quả này vừa vặn, hai phe đều có thể hài lòng. Thiết Hướng Dương đem khôi lỗi thu hồi tồn chữ túi, sau đó nhìn về phía đồng dạng đem người sắc hòa tan tách ra khôi phục thành nguyên dạng sau Dương Như Phong, lẫn nhau thi lễ một cái đằng sau, Thiết Hướng Dương mở miệng. Dương huynh đệ ngươi nếu là có thời gian liền tới tìm ta luận bàn. Ta thế nhưng là đối với ngươi tuyệt kỹ hiếu kỳ cực kỳ. Nếu là người khác nghe thấy được có người đối với mình tuyệt kỹ hiếu kỳ, đoán chừng trong lòng sẽ đem đối phương muốn trở thành người xấu, sau đó lại kiếm cớ từ chối. Nhưng mà Dương Như Phong không hổ là có thể Thiết Hướng Dương cùng chung chí hướng đối thủ, liền ngay cả tính cách cũng là cùng Thiết Hướng Dương một dạng trọng tình trọng nghĩa lại đại đại liệt liệt dáng vẻ. Cho nên Dương Như Phong nghe Thiết Hướng Dương lời nói, cũng chỉ là cởi mở cười một tiếng, sau đó liên tục gật đầu, đến lúc đó chúng ta lại tìm cái thời gian đại chiến 300 hiệp. Tốt. Thiết Hướng Dương cười đến một mặt chân thành, trong lòng cũng đối với Dương Như Phong tính cách làm người càng thêm tán đồng. Thiết Hướng Dương xuống đài trở lại chỗ ngồi thời điểm, trên mặt như cũ còn mang theo dáng tươi cười, phản phất đối với trọng tài phán bọn hắn đánh ngang kết quả hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Dương Khôn nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao hứng Thiết Hướng Dương, không khỏi hiếu kỳ hỏi, xem ra Hướng Dương vừa tìm được một cái đáng giá tương giao bằng hữu. Thiết trưởng gật gật đầu, không sai. Mà lại hắn cũng họ Dương, cùng Dương huynh đệ một dạng dòng họ, đến lúc đó nhưng phải để cho các ngươi hai cái hảo hảo quen biết một chút. Dương Khôn gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chương 559, Sa Thạch luyện kim sư uy lực, chương 559, Sa Thạch luyện kim sư uy lực. Dương Khôn chiến ý bị hệt tỏ dìm một lần lại một lần trong công kích từ từ bốc cháy lên, lúc trước hắn sở dĩ không ngừng nhận lấy hệt tỏ công kích, đơn giản là vì hiểu rõ rõ ràng hệt tỏ tốc độ công kích cùng thói quen. Tại hiểu rõ rõ ràng đằng sau, Dương Khôn liền có thể nhanh chóng phản ứng, sau đó thuận lợi né tránh hệt tỏ công kích. Hệt tỏ thấy mình một kích chưa trúng, ngược lại bị đối phương một trường đánh trúng bả vai đằng sau, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Đây là hệt tỏ nổi danh về sau lần thứ nhất bị người làm bị thương. Hệt tỏ thu hồi chính mình trước đó chơi đùa tâm tư, xuất ra chính mình cắt đá pháp trượng bắt đầu đọc chú ngữ. Dương Khôn cầm phá vân kiếm cảnh giác bốn phía, nhưng mà theo hệt tỏ dìm không tuyệt vọng chú, đài tỷ thí bên trên trong đất cắt bắt đầu từ từ hình thành từng cái cắt đá hình người binh sĩ. Tại hệt tỏ dìm cái cuối cùng chú ngữ sau khi đọc xong, toàn bộ đài tỷ thí đều chật ních dòng dã một tiểu đội cắt đá binh sĩ. Hệt tỏ dìm phảng phất là những này cắt đá binh sĩ tướng quân, chỉ huy bọn chúng hướng Dương Khôn công kích. Dương Khôn coi như thực lực cho dù tốt, đối mặt nhiều như vậy cắt đá binh sĩ vẫn còn có chút khó làm. Nhất là những này cắt đá binh sĩ đánh như thế nào đều đánh không chết, ngược lại càng cường tráng hơn đằng sau, liền càng thêm khó mà chống đỡ. Đây chính là Sa Thạch luyện kim sư uy lực, lấy một địch trăm, chỉ cần có đầy đủ cắt đá, một mình hắn liền có thể triệu hoán đến hàng vạn mà tính cắt đá binh sĩ tạo thành quân đội, sau đó san bằng tất cả địa phương. Dương Khôn trông thấy tình huống này, cũng chỉ đành triệu hoán ra yêu thú của mình Dương Xuân Tuyển cùng Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết kêu gọi ra. Ba cái hóa hình yêu thú vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số người cực nóng ánh mắt, nhưng mà ba cái yêu thú cũng không hề để ý ánh mắt, mà là phối hợp lên Dương Khôn chỉ huy, bắt đầu hướng hệt tỏ dìm quân đội tiến lên. Dương Khôn để Dương Xuân Tuyển, Dương Yên Hồ, Dương Tuyết bọn hắn ngăn chặn cắt đá binh sĩ, sau đó chính mình nhanh chóng hướng hệt tỏ dìm đánh tới, đạt tới bắt giặc trước bắt vua hiệu quả. Nhưng mà Dương Khôn khinh địch, hắn không nghĩ tới Hệt Tỏ cũng chơi đến một tay hảo kiếm pháp. Dương Khôn nhìn thấy Hệt Tỏ dìm ngăn lại kiếm của hắn một khắc này hơi kinh ngạc, lập tức cũng rất nhanh khôi phục sau đó tiếp tục công kích lên Hệt Tỏ. Hệt Tỏ cùng Dương Khôn ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau lấy, Dương Xuân Tuyển cùng Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Dương Xuân Tuyển hóa thành một cái to lớn thiên cầu, sử xuất nó kỹ năng thiên cầu thôn nhật, đưa nó khói đen che phủ cận cắt đá binh sĩ đều hút vào trong miệng, sau đó lại dùng phong lôi xí triệu hoán phong lôi công kích tới mặt khác cắt đá binh sĩ. Dương Yên Hồ hóa thành một cái to lớn kiếm sĩ hổ, sau đó gào thét một tiếng, để cùng Dương Khôn trong lúc đánh nhau Hệt Tỏ dìm có trong nháy mắt đình chỉ, sau đó bị Dương Khôn một kiếm phá vỡ cánh tay. Dương Yên Hồ gào thét đằng sau, lại hóa thành hình người xuất ra hổ sát đao đến không ngừng công kích tới cắt đá binh sĩ, còn biết xem đúng thời cơ đem cắt đá binh sĩ đá tiến Dương Xuân Tuyển trong miệng. Dương Tuyết thì thừa cơ ẩn thân, sau đó đột nhiên xuất hiện tại một cái cắt đá binh sĩ bên người, liền ôm mở gặm. Hệt Tỏ dìm triệu hồi ra cắt đá binh sĩ, tại Dương Xuân Tuyển cùng Dương Tuyết Dương Yên Hồ phối hợp cùng thôn vệ bên dưới, bắt đầu dần dần giảm bớt. Hệt Tỏ sau khi nhìn thấy, thừa dịp đánh bay Dương Khôn khoảng cách, lại niệm lên chú ngữ, nhưng mà Dương Khôn không đợi hắn niệm xong, liền nhanh chóng hướng hắn phóng đi, đồng thời Dương Yên Hồ lại hóa thành lão hổ gào thét một tiếng, thành công đánh gãy Hệt Tỏ dìm niệm chú. Hệt Tỏ dìm đơn giản hận thấu con hổ kia, cuối cùng sẽ tại khẩn yếu thời khắc đánh gãy hắn niệm chú, nhưng mà Hệt Tỏ đối với cùng Dương Khôn tỷ thí, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Chương 560, ngưng tụ, chương 560, ngưng tụ. Hệt Tỏ đã sớm tìm hiểu ra Dương Khôn có thể sẽ có được nhiều cái hóa hình yêu thú khả năng, cho nên tại hiểu rõ Dương Khôn khả năng có yêu thú đằng sau, liền làm hoàn toàn chuẩn bị. Hệt Tỏ dìm nhanh chóng từ trong túi xuất ra ba cái lóe hào quang màu xanh lục tảng đá, sau đó nhét vào đài tỉ thí trong đất cát, cuối cùng trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Dương Khôn cùng Dương Yên Hồ liếc nhau đều muốn tiếp tục đánh gãy Hệt Tỏ dìm niệm chú, nhưng mà lần này Hệt Tỏ phảng phất bị một vòng nhìn không thấy vòng sáng vây lại, cho nên đem Dương Khôn công kích cùng Dương Yên Hồ tiếng gầm gừ đều ngăn tại vòng sáng bên ngoài. Dương Khôn mắt thấy chính mình cùng Dương Yên Hồ muốn đánh gãy Hệt Tỏ dìm biện pháp mất đi hiệu lực, liền trước mang theo Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết rời đi Hệt Tỏ bên người, sau đó cảnh giác nhìn xem Hệt Tỏ. Dương Khôn vụng trộm cho Dương Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Tuyết nhỏ không thể thấy gật đầu, sau đó từ từ thối lui đến Dương Khôn phía sau, ẩn giấu đi thân hình hướng đang chuyên tâm niệm chú Hệt Tỏ đi đến. Dương Tuyết đi vào Hệt Tỏ vòng sáng bên ngoài, sau đó lộ ra chính mình răng sắc bén cắn một cái tại vòng sáng bên trên. Răng rắc. Vòng sáng nhỏ bé không thể nhận ra châm đục một tiếng, để niệm chú Hệt Tỏ mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó tăng nhanh trong miệng niệm chú tốc độ. Dương Tuyết trông thấy hàm răng của mình hữu dụng, liền một cái tiếp một cái gặm. Chỉ chốc lát sau, Dương Tuyết thành công đem bao phủ Hệt Tỏ vòng sáng cắn nát, sau đó há to miệng liền hướng Hệt Tỏ tấp tới. Răng rắc. Dương Tuyết trực giác được bản thân cắn lấy một cái miếng đất bên trên, sau đó vội vàng phun ra. Dương Tuyết Dương Khôn Dương Yên Hồ cùng Dương Xuân Tuyền bọn hắn lại nhìn về phía Hệt Tỏ Dìm thời điểm, hắn đã biến thành một cái cắt đá làm một người. Hệt Tỏ người đâu? Dương Khôn cùng Dương Yên Hồ Dương Xuân Tuyền thậm chí Dương Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bọn hắn cũng không biết Hệt Tỏ đi nơi nào. Dương Khôn có thể khẳng định, tại Dương Tuyết cắn về phía Hệt Tỏ thời điểm, Hệt Tỏ Dìm còn tại chuyên tâm nhập chú, không hề động qua một phân một hào. Không, có thể nói trừ miệng ba bên ngoài, Dương Khôn bọn hắn cũng không có trông thấy Hệt Tỏ Dìm từng có động tác khác. Dương Khôn cảnh giác nhìn xem bốn phía, phát hiện tại Hệt Tỏ ném vào ba cái bất minh vật thể đất cắt trong hố, có ba cỗ cắt đá ngay tại nhanh chóng chuyển động, cuối cùng vậy mà tạo thành cùng Dương Xuân Tuyền Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết bọn chúng hoàn toàn tương tự cắt đá yêu thú. Đây là có chuyện gì? Dương Xuân Tuyền cùng Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết nhìn xem đối diện hoàn toàn cùng bọn chúng giống nhau như lúc ba cái yêu thú, có chút giật mình hỏi. Dương Khôn cũng hiểu được, vậy đại khái chính là trước đó Hệt Tỏ ném vào cắt đá trong hố ba cái đồ vật làm ra. Chẳng lẽ nói trước đó Hệt Tỏ ném vào cắt đá trong hố cái kia ba cái bất minh vật thể, có thể hoàn toàn lợi dụng cắt đá phục chế Dương Xuân Tuyền Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết bọn chúng sao? Là chỉ phòng chế bề ngoài hay là ngay cả kỹ năng đều sao chép được. Sau một khắc Dương Khôn biết chấm dứt luận, Hệt Tỏ làm ra cái này ba cái cắt đá yêu thú trừ bề ngoài là cắt đá hình thành bên ngoài, còn lại địa phương hoàn toàn cùng Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả kỹ năng trời sinh bảo vật đều giống nhau như lúc. Dương Khôn nhìn xem cùng Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết đối chiến lên cắt đá Dương Xuân Tuyển cùng Dương Yên Hồ cùng Dương Tuyết. Trong lòng có chút chấn kinh, chẳng lẽ đây mới là Sa Thạch luyện kim sư chân chính uy lực, có thể hoàn toàn phục chế yêu thú hết thảy, bao quát kỹ năng. Dương Khôn còn không có nghĩ ra đại khái, liền phát giác được sau lưng của mình xuất hiện dị dạng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Dương Khôn nhanh chóng né tránh, sau đó dùng phá vân kiếm bảo vệ yếu hại. Chương 561, hoảng sợ mơn dạng, chương 561, hoảng sợ mơn dạng. Quả nhiên sau một khắc một thanh sắc bén tây dương kiếm liền đâm tại phá vân kiếm bên trên. Phản ứng vẫn rất nhanh thôi. Dương Khôn chỉ nghe thấy Hệt Tỏ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó sau một khắc thân thể của hắn liền đã bay ra ngoài. Bành! Dương Khôn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại lúc trước hắn trô đứng phía sau Hệt Tỏ dìm, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lại có chút cảnh giác. Nhìn ra được ngươi rất nghi hoặc, là đang nghi ngờ ta vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ngươi sao? Hệt Tỏ nhìn ra Dương Khôn trong mắt nghi hoặc, lại còn có lòng dạ thanh thản là Dương Khôn giải hoặc. Bởi vì ta là Sa Thạch luyện kim sư, là có thể lợi dụng cắt đá luyện ra chính mình cần thân thể. Chỉ cần ta cần, mỗi một hạt cắt đá chính là ta thân thể. Dương Khôn nghe Hệt Tỏ giải thích, bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, chắc không được trước đó hắn còn tại nghi hoặc vì cái gì đến phiên hắn thời điểm đại tỷ thí lại đột nhiên tăng thêm một chút cắt đá, nguyên lai là Hệt Tỏ sớm làm chuẩn bị, chính là vì để hắn tại tỷ thí thời điểm càng thêm thuận tiện. Đó là từ lúc nào bắt đầu? Hệt Tỏ coi như chuẩn hắn mỗi một bước động tác, cho nên sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Dương Khôn trăm mối vẫn không có cách giải, mà bây giờ thời khắc lại không phải suy nghĩ những điều kia thời điểm, bởi vì Hệt Tỏ dìm lại đang hướng hắn tới gần. Không thể để cho hắn tới gần. Đây là Dương Khôn trong lòng ý nghĩ đầu tiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhắc nhở lần nữa lấy Dương Khôn, để hắn giữ vững tinh thần chuẩn bị 12 vạn phần tinh lực. Dương Xuân Tuyển, Dương Yên Hồ, Dương Tuyết bọn chúng đã tự lo không xong, bởi vì đối phương cùng bọn chúng hoàn toàn tương tự, mà lại cũng có được giống như bọn họ kỹ năng thiên phú, cho nên đối chiến đến 10 phần vất vả, có thể nói hiện tại Dương Khôn làm chỉ có thể dựa vào chính mình. Trừ phi Dương Khôn đem mặt khác gát chủ bài phóng xuất, nếu không Dương Khôn cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình lịch chuyển cục diện. Có nên hay không đem mặt khác gát chủ bài phóng xuất đâu? Dương Khôn nhìn xem dần dần tới gần hệ tọa dìm, tại nhìn thấy trong mắt đối phương chờ mong cùng ánh mắt hài hước sau, Dương Khôn quyết định không cần át chủ bài khác. Dương Khôn tin tưởng mình có thể dựa vào chính mình lịch chuyển cục diện. Dương Khôn cảm thấy mình không thể quá mức ỷ lại yêu thú, càng không thể ỷ lại ngoại vật, bởi vì bộ dạng này sẽ chỉ làm hắn đình chỉ không tiến. Mặc dù hắn có thể có hôm nay cũng là dựa vào yêu thú cùng hệ thống, nhưng là hiện tại giờ khắc này, hắn muốn dựa vào chính mình. Dương Khôn thể nội linh khí tại hệ tỏ đến gần một khắc này điên cuồng đi loạn, để một mực căng thẳng thân thể Dương Khôn đau đến gân xanh đều nhanh đi ra. Bất thình lình linh khí đi loạn, để Dương Khôn trên thân thể thương lập tức làm sâu sắc. Nhưng mà Dương Khôn không có để cho lên tiếng, liền hô một tiếng rên rỉ cũng không có, hắn cắn răng thật chặt, sau đó như cũ kiên định nhìn xem đối diện hệ tỏ gì. Hệ tỏ Grim tựa hồ rất thưởng thức Dương Khôn dạng này rõ ràng rất thống khổ lại như cũ kiên cường không gọi đi ra dáng vẻ, bởi vì hệ tỏ trên khuôn mặt đã lộ ra một loại thỏa mãn lại không thể nói lý dáng tươi cười. Chính là như vậy biểu lộ để cho người ta mười phần tâm tình quá trá. Xem ở ngươi bây giờ biểu lộ lấy lòng mức của ta, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Hệ tỏ giơ lên kiếm của mình, sau đó nhanh chóng hướng Dương Khôn trái tim cắm tới. Không cần. Tiền Hâm Hâm chỉ cảm thấy tâm thần đều đức, để nàng nhịn không được kêu lên. Mau tránh ra a. Tiền Hâm Hâm khóc lớn tiếng hô hào. Dương Khôn cũng muốn né tránh, nhưng là hắn thực sự di động không được thân thể, bởi vì hắn thể nội linh khí đã lộn xộn không chịu nổi, để hắn không có tinh lực làm tiếp động tác khác, Dương Khôn có thể bảo trì đứng thẳng đã là cái kỳ tích. Chương 562, phân thân khối lỗi, chương 562, phân thân khối lỗi. Hệ tỏ Grim trên khuôn mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười, bởi vì trong mắt hắn, Dương Khôn sau một khắc liền sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn, cho nên hệ tỏ đã không chế không nổi nhớ tới làm như thế nào dạng Dương Khôn thi thể muốn tới tay, sau đó tự tay chế tác thành dạng gì tiêu bản. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy Dương Khôn sẽ bị hệ tỏ giết chết thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hệ tỏ Grim khiếp sợ nhìn xem trước mặt hắn cùng Dương Khôn giống nhau như lúc người, nhìn thấy người kia dùng một bàn tay đem kiếm kẹp lấy đằng sau, liền trở tay hất lên, sau đó liền đem hệ tỏ Grim cho quăng bay đi. Hệ tỏ Grim từ từ đứng người lên, nhìn xem đối diện hai cái giống nhau như lúc Dương Khôn, trong mắt có bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai, ngươi cũng có phân thân. Ha ha. Hệ tỏ săn cái kiếm hoa, sau đó nhìn đột nhiên xuất hiện Dương Khôn hai hảo, đem không thể động đậy Dương Khôn một hảo vị. Dương Khôn nhìn xem chính mình xin nhờ Thiết Hướng Dương cho hắn luyện phân thân khôi lỗi bị hệ tỏ Grim đánh cho không thể động đậy, rơi vào kết cục thảm bại, mới không thể không từ chỗ tối hiện ra thân hình đến trực diện hệ tỏ Grim. Hệ tỏ Grim hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên quay đầu nhìn thoáng qua thật thà Thiết Hướng Dương, lại quay đầu lại nhìn xem Dương Khôn cùng khôi lỗi của hắn phân thân. Tốt tốt tốt. Hệ tỏ Grim đột nhiên cười ha hả, cái dạng này mới có thú, mới đáng giá làm đối thủ của ta. Vừa mới dứt lời, hệ tỏ liền biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm đem Dương Khôn vịn phân thân cho đâm chết rồi. Dương Khôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng hướng phân thân phía sau hệt tỏ vỗ tới một trường, kết quả hệt tỏ lại biến mất tại nguyên chỗ, về tới trước đó vị trí. Một cái mất đi giá trị khôi lỗi phân thân, đã không có tư cách tồn tại cái này thế giới. Dương Khôn âm thầm nắm chặt bàn tay, nhìn xem hệt tỏ ánh mắt một mảnh túc sát. Hệt tỏ Grim khiêu khích cười một tiếng, sau đó lại lần biến mất tại chỗ, để cho người ta không phát hiện được. Dương Khôn lạnh lùng cười cười, buông xuống không có vừa tức hơi thở khôi lỗi phân thân, sau đó bỗng nhiên rút ra đoạn thủy đao ngăn trở bên cạnh đến từ hệt tỏ Grim công kích. Hệt tỏ Grim bị ngăn trở, cũng không nóng giận, ngược lại càng ngày càng cười đến vui vẻ. Dương Khôn sau khi nhìn thấy mắng một tiếng, biến thái, dẫn theo đoạn thủy đao liền cùng hệ tỏ Grim đánh lên. Còn chúng vây xem đầu tiên là trông thấy hai cái giống nhau như lúc Dương Khôn hơi kinh ngạc, sau đó lại phát hiện Dương Khôn cùng hệ tỏ Grim tỉ thí đã nhanh đến làm cho bọn hắn thấy không rõ lắm. Chỉ có tu vi tại Nguyên Anh kỳ Phất Lai Lâm họ Ẹt cùng Tề Đức Long còn có tông chủ cùng Khuê Đông mới thấy được rõ ràng Dương Khôn cùng hệ tỏ Grim ở giữa đối chiến, cũng chính là bởi vì thấy rõ ràng, cho nên mới đối với hai người kia ở giữa đối chiến cảm thấy kinh ngạc. Hai người kia tốc độ cùng nhanh nhẹn tính đã không phải là tại Kim Đan kỳ mới có tốc độ cùng nhanh nhẹn tính, mà là đồng quy tại Nguyên Anh kỳ người mới có tốc độ cùng nhanh nhẹn. Tề Đức Long biết rõ, Dương Khôn ngày hôm qua thời điểm tu vi hay là Kim Đan 9 tầng, liền xem như hôm nay tỉ thí lên đài thời điểm, cũng là Kim Đan 9 tầng tu vi, vì cái gì vẹn vẹn tỉ thí mấy cái phút đồng hồ liền trên tu vi thăng lên hai cái cảnh giới? Chẳng lẽ Dương Khôn là bởi vì ăn có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược? Tề Đức Long nghĩ đến khả năng này tính, sắc mặt lập tức liền tái nhợt đứng lên, nhìn xem đài tỉ thí bên trên công kích lẫn nhau Dương Khôn cùng hệ tỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương Khôn chỉ cảm thấy cùng hệ tỏ tỉ thí không hổ là hắn chờ mong đã lâu tỉ thí, chính là thật sảng khoái tùy ý, chương 563, bực bội, chương 563, bực bội. Dương Khôn cùng hệ tỏ Grim càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy đại chiến 300 hiệp cũng không đủ. Dương Khôn lần nữa tránh thoát hệ tỏ kiếm, sau đó trở tay hướng về phía sau lưng đâm tới, hệ tỏ cũng tránh khỏi. Cuộc tỉ thí này tựa hồ lại phải đánh ngang. Càn Khôn học viện cao tầng mặt có chút khó coi, Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ mặc dù không nói gì, nhưng là rõ ràng sở lấy râu ria dáng vẻ, để cho người ta liếc thấy đạt được hắn vui sướng chi tình. Cũng là hệ tỏ Grim thế nhưng là Càn Khôn học viện thật vất vả từ phương Tây thế lực nơi đó thỉnh cầu trợ giúp đỡ, là đã tại toàn bộ thế giới tu tiên hơi có danh khí nhân vật, mà bây giờ lại muốn cùng một cái không có danh tiếng gì trưởng lão đệ tử bất phân thắng bại, nói ra đến làm cho người chê cười. Thấy thế nào đều đối với Càn Khôn học viện danh dự không tốt, cho nên Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ mới có thể tâm tình khoái trá. Càn Khôn học viện cao tầng tập hợp một chỗ nói thầm mấy câu đằng sau, liền để Khuê Đông ra mặt truyền lại tin tức để hệ tỏ Grim toàn lực ứng phó, đừng lại lưu thủ, dù sao hệ tọ gìm thực lực Càn Khôn học viện cao tầng là biết đến, cho nên trông thấy hắn cùng Nhạc Ngô Tiên Tông một trưởng lão đệ tử đánh cái ngang tay còn tưởng rằng hệ tọ cùng Dương Như Phong một dạng cùng Dương Khôn không đánh nhau thì không có biết, cố ý đổ nước. Càn Khôn học viện cao tầng ý nghĩ may mắn hệ tọ gìm không biết, nếu không không phải lập tức tức giận đến thổ huyết mới là. Càn Khôn học viện cao tầng chỉ biết là Dương Khôn là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, làm sao biết Dương Khôn thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là cùng hệ tọ không kém là bao nhiêu, dù sao Dương Khôn tu vi cho dù là Ngụy Nguyên Anh tầng 2, nhưng dù gì cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi, cho nên dù gì cũng có thể bảo mệnh. Lại nói Dương Khôn lên đài tỷ thí trước đó tu vi hoàn toàn chính xác chỉ có Kim Đan 9 tầng, nhưng mà Dương Khôn cùng hệ thống hiệp thương một chút, mới khiến cho hệ thống đồng ý tạm thời giải phong Dương Khôn Nguyên Anh một tầng tu vi, nhưng là hậu quả chính là Dương Khôn tại tỷ thí sau có 3 ngày suy yếu kỳ. Dựa theo yêu thú hợp thành hệ thống tới nói chính là đốt. Giải phong tu vi có thể nói là rút ra ký chủ thân thể khỏe mạnh độ đến miễn cưỡng tăng lên tu vi, cho nên ký chủ sẽ có suy yếu kỳ, cụ thể tham khảo Tiền Hâm Hâm toàn lực ứng phó một ván kia tỷ thí sau hiện tượng. Dương Khôn đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn bây giờ lại đã luân lạc tới muốn hệ thống dùng chính hắn khỏe mạnh độ đến để thăng tu vi hoàn cảnh, cũng có thể xem như rơi xuống. Bất quá cũng may chỉ có 3 ngày, chỉ cần hắn nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khôi phục nguyên dạng. Dương Khôn không có biện pháp lựa chọn cùng hệ thống tiến hành hối đoái, mặt khác còn chuẩn bị một đón sát thủ giữ lại cho hệ tộc Dìm. Hệ tộc Dìm dùng sức đem Dương Khôn hất ra, sau đó cùng Dương Khôn tại đài tỷ thí biên giới lẫn nhau cảnh giác đánh giá. Tựa như hai cái cô lang đang tìm nhược điểm của đối phương, sau đó nhất cử đánh bại đối phương. Hệ tộc Dìm lỗ tai đột nhiên giật giật, sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, sau đó lại lần nhìn về phía Dương Khôn thời điểm, đã có chút nghiêm túc. Dương Khôn cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hệ tỏ dìm trạng thái rõ ràng cùng vừa rồi không giống với. Nếu như nói mới vừa rồi là mang theo thú vị cùng chăm chú lời nói, vậy bây giờ chính là khó chịu cùng tràn ngập nộ khí thái độ. Dương Khôn nghĩ đến mới vừa rồi cùng hệ tỏ lẫn nhau cảnh giác thời điểm, hệ tỏ lô thai động mấy lần, chẳng lẽ nói cũng có người cách âm lọt vào thai truyền lời cho hệ tỏ dìm. Nói cho hắn cái gì mới khiến cho hắn trở nên táo bạo như vậy cùng nổi giận. Không thể không nói Dương Khôn trực giác rất chuẩn, bởi vì hệ tỏ hoàn toàn chính xác nhận được đến từ phương Tây thế lực phân thân truyền lại tin tức. Chương 564, hết sức căng thẳng, chương 564, hết sức căng thẳng. Hệ tỏ dìm phân thân không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để truyền lại tin tức, so bất luận cái gì truyền lại tin tức phương thức còn tiện lợi hơn an toàn, bởi vì thông qua hệ tỏ dìm phân thân truyền lại tin tức, trừ hệ tỏ bản nhân biết bên ngoài, những người khác sẽ không biết. Hệ tỏ dìm chính là bởi vì thu đến từ phương Tây thế lực truyền lại tin tức, mới có thể cái kia táo bạo, bởi vì phương Tây thế lực truyền tới tin tức là bởi vì đáp ứng Càn Khôn học viện cao tầng điều kiện, để hệ tỏ dìm toàn lực ứng phó, đạt được thắng lợi, nếu không phương Tây thế lực phía bên kia liền không có hệ tỏ dìm vị trí. Hệ tỏ dìm thật vất vả mới từ tầng dưới chốt lăn lộn đến bây giờ, làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ địa vị bây giờ. Hệ tỏ dìm bây giờ nhìn lấy Dương Khôn ánh mắt đã là sát ý hiện lên, liền liên đối đến có chút xa đến Càn Khôn học viện cao tầng cùng tông chủ Tê Đức Long Phất Lai Lâm bọn hắn, đều có thể cảm giác được. Càn Khôn học viện cao tầng là hết sức hài lòng, mà Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ và Tê Đức Long lại là khẽ nhíu mày. Phất Lai Lâm hệ tỏ vỗ về chơi đùa lấy tóc của mình, con mắt xuyên thấu qua khăn lụa nhìn xem trên đài, khóe miệng ngậm lấy một tia ý vị không rõ dáng tươi cười. Xem ra hệ tỏ dìm đã nổi lên sát ý, như vậy Tề Đức Long đồ đệ, cái kia gọi Dương Khôn nam nhân, lại có thể không có khả năng thuận lợi từ hệ tỏ dìm đại chiêu phía dưới sống sót đâu. Nàng thế nhưng là mười phần mong đợi đâu. Dương Khôn tự nhiên cũng là cảm giác được hệ tỏ đối với hắn sát ý, cho nên mặt ngoài cảnh giác, vụ trộm lại chuẩn bị xong hắn chuẩn bị át chủ bài. Hệ tỏ nhìn thoáng qua còn tại cùng Dương Khôn yêu thú vật lộn cắt đá yêu thú, khóe miệng có chút câu lên, sau đó nhắm mắt lại hai tay mở ra, bay đến giữa không trung, trong miệng niệm lên hắn chú ngữ. Dương Khôn cảnh giác nhìn xem hệ tỏ, sau đó liền phát hiện hệ tỏ bên người bắt đầu do cắt đá ngưng tụ thành mấy cái cùng hệ tỏ hoàn toàn tương tự người, tựa như hệ tỏ bị phòng chế ra mấy người một dạng. Dương Khôn biết, hiện tại chính là hệ tỏ dìm thả hắn đòn sát thủ thời điểm. Nhìn xem hệ tỏ dìm bên người mấy cái kia cùng hệ tỏ hoàn toàn tương tự thực lực người, Dương Khôn biết, hôm nay hắn là thua định, nhưng là không quan hệ, hắn liền xem như thua, cũng sẽ không thua quá khó coi. Dương Khôn đưa tay đặt tại trên đầu của mình, sau đó nhấc lên kéo một phát, liền đem hắn hổ sắt kim phân thân cho kéo ra ngoài. Màu ám kim hổ sắt kim phân thân cùng Dương Khôn sánh vai đứng đấy, sau đó cùng một chỗ cầm lấy đoạn thủy đao. Cảnh giác hệ tỏ cùng phân thân của hắn. Đại chiến hết sức căng thẳng, đám người vây xem đều cảm thấy hệ tỏ cùng Dương Khôn ở giữa gấp gáp bầu không khí, dọa đến không dám hô hấp và chớp mắt, liền sợ không cẩn thận bỏ qua đại chiến. Hệ tỏ cùng Dương Khôn xa xa nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, vây xem đám người chỉ nhìn thấy đao quang kiếm ảnh quang mang đang nhanh chóng hiện lên, sau đó liền nhìn không thấy Dương Khôn cùng hệ tỏ thân ảnh. Tốc độ thế mà nhanh như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy đánh như thế nào đâu. Đều do chính mình tu vi quá thấp. Còn chúng vây xem nhỏ giọng thầm thì, sợ lớn tiếng một chút liền sẽ ảnh hưởng đến đài tỷ thí bên trên hai người. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Dương Khôn cùng hệ tỏ còn tại công kích lẫn nhau lấy, khó bỏ khó phân. Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn đã theo không kịp Dương Khôn cùng hệ tỏ ở giữa chiến đấu, chỉ có thể cầu nguyện Dương Khôn bình yên vô sự. Tề Đức Long nhìn xem đài tỷ thí bên trên hai người đối chiến, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chương 565, tuy bại nhưng vinh, chương 565, tuy bại nhưng vinh. Tề Đức Long phát hiện chính mình vậy mà cũng mau cùng không lên đài tỷ thí bên trên Dương Khôn cùng hệ tỏ ở giữa chiến đấu, tình huống như vậy để Tề Đức Long có chút khoanh tay luống cuống, nhưng mà Tề Đức Long mặc dù thấy không rõ lắm trên đài hai người động tác, nhưng nhìn tình huống Dương Khôn đã rơi xuống hạ phong. Cũng là, Dương Khôn đến cùng tu vi kém một chút, mà hệ tỏ dìm lại sớm đã thành danh đã lâu, hai người ở giữa chênh lệch thật có hơi lớn, Dương Khôn sẽ bị thua cũng là trong dự liệu, nhưng là Dương Khôn có thể kiên trì lâu như vậy còn không có bị đánh bại, đã để Tề Đức Long rất kinh ngạc, dù sao coi như Tề Đức Long đối đầu hệ tỏ dìm, cũng không thể nói mình có thể kiên trì lâu như vậy. Cho nên Dương Khôn hắn coi như hiện tại thất bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đài tỷ thí bên trên đối chiến đến khó bỏ khó phân Dương Khôn cùng Hệt Tỏ rốt cục dừng lại. Vì một chân xuống đất Dương Khôn mặt không thay đổi nhìn xem đứng đối diện Hệt Tỏ Dìm, khóe miệng từ từ tràn ra máu tươi. Hệt Tỏ Dìm mặc dù không có chảy ra máu tươi, nhưng là hắn biết tại hắn quần áo che đậy phía dưới có bao nhiêu vết thương, Hệt Tỏ Dìm không nghĩ tới tại hắn dưới một kích toàn lực, Dương Khôn còn có thể cùng hắn đối chiến lâu như vậy, hơn nữa còn không có hoàn toàn bị hắn giết chết, nhận biết này để Hệt Tỏ có chút ngoài ý muốn lại có chút đương nhiên, dù sao Dương Khôn cũng coi là hắn sinh thời gặp qua có thiên phú nhất cùng tài trí đối thủ. Dương Khôn bộ dáng bây giờ, cùng Hệt Tỏ dáng vẻ so ra, đã có thể làm cho người một chút nhìn ra đâu thắng bại, cho nên trọng tài cũng liền phán định cuộc tỷ thí này, Hệt Tỏ Dìm chiến thắng. Hệt Tỏ Dìm từ từ quay người đi xuống đài tỷ thí. Xuống đài thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua bị chạy lên đài Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn đỡ lấy Dương Khôn, ý vị không rõ cười cười, sau đó mới tiếp tục đi xuống đài. Hệt Tỏ Dìm mới vừa đi tới phòng nghỉ tòa hạ, chỉ nghe thấy ngồi tại bên cạnh hắn Phất Lai Lâm ọ ẹt nhẹ giọng nói, ngươi lưu thủ. Hệt Tỏ Dìm động tác sững sờ, lập tức nở nụ cười, có đúng không? Đúng vậy. Phất Lai Lâm ọ ẹt mười phần khẳng định, ngươi thật sự lưu thủ, vì cái gì đây? Cái này cũng không giống như ta biết Hệt Tỏ Dìm. Hệt Tỏ Dìm như cũng cười, thế nhưng là Phất Lai Lâm nhưng từ trong nụ cười của hắn nhìn ra một tia rét lạnh, bởi vì trên đời này không có người có thể mệnh lệnh Hệt Tỏ. Phất Lai Lâm không còn hỏi thăm, mà là an tĩnh ngồi trên ghế, nàng không có ngu đến mức đến hỏi là ai mệnh lệnh hắn, bởi vì nàng biết mệnh lệnh Hệt Tỏ người, cũng là vọng tưởng mệnh lệnh người của nàng. Dương Khôn tại nhìn thấy Hệt Tỏ đi xuống đài đằng sau, mới đưa đồng dạng thụ thương nghiêm trọng Dương Xuân Tuyển cùng Dương Tuyết Dương Yên Hồ cùng hắn Hổ Sát Kim phân thân thu hồi lại, sau đó yên tâm ngã xuống. Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long đội vàng đỡ lấy hắn, mới khiến cho Dương Khôn dễ chịu một chút. "Đừng khóc, ta không sao, chính là thoát lực, giống như ngươi, không có chuyện, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." Dương Khôn nhìn xem khóc một mặt nước mắt tiền hâm hâm, nhịn không được mở miệng an ủi nàng một chút. Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, một bên lau nước mắt, một bên gật đầu. Dương Khôn nhìn về phía vẻ mặt buồn tiêu Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương bốn người, còn có ở phía sau Tề Đức Long, yên tâm hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhất Sơn bọn hắn lại là một tràng tốt lên, các loại Tề Đức Long là Dương Khôn quan sát một chút thương thế đằng sau, mới hiểu được Dương Khôn đích thật là bởi vì thoát lực mới tạm thời hôn mê bất tỉnh. Chương 566, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 566, ngươi có nguyện ý hay không? Không có việc gì, hắn nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, hẳn là có thể đủ theo kịp cấp tiếp theo tỷ thí. Tiền Hâm Hâm bọn hắn gật gật đầu. Sau đó đem Dương Khôn viện đi trở về phòng. Tế Đức Long không có gọi lại bọn hắn, mà là đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, vừa nhìn về phía Càn Khôn học viện đối diện. Càn Khôn học viện cùng Nhạc Ngô Tiên Tông tỷ thí kết quả, có thể nói là một nửa, dù sao Dương Khôn Triệu Nhất Sơn bọn hắn chỉ là số ít người, những người khác có thể đánh thắng Càn Khôn học viện người đã không coi là nhiều. Càn Khôn học viện nghe được trọng tài nói là một nửa thắng bại đằng sau, cũng có chút không quá cao hứng, dù sao tại trong dự đoán của bọn hắn hẳn là hoàn toàn tính áp đảo thắng Nhạc Ngô Tiên Tông mới là, kết quả lại là thắng thua tất cả một nửa, cái này khiến bọn hắn như thế nào bỏ được đâu. Cho nên Càn Khôn học viện cao tầng nhìn xem Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ nói ra, nghe nói Nhạc Ngô Tiên Tông Tế Đức Long trưởng lão tu vi không tầm thường, không biết phải chăng là nguyện ý cùng chúng ta Càn Khôn học viện học sinh tỉ thí một chút. A, các ngươi còn muốn tỉ thí cái gì? Lại là vị nào học sinh đến đối chiến chúng ta tông môn trưởng lão đâu? Chỉ sợ bối phận này không quá thỏa đáng. Mặc dù nói là học sinh, nhưng là cũng cùng trưởng lão không sai biệt lắm, tông chủ như vậy từ chối, chẳng lẽ sợ các ngươi tông môn trưởng lão thua mất không dễ nhìn. Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ mỉm cười, nhàn nhạt mấy câu liền muốn từ chối nhã nhặn, lần thi đấu này bất quá mới tiến hành trận đầu sơ thí. Cần gì phải tranh cái thắng thua không thể. Tông chủ nói tới lời nói cũng không phải. Phất Lai Lâm chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn thoáng qua Tề Đức Long đằng sau nói ra, tông chủ tại sao không hỏi một chút Tề trưởng lão có nguyện ý hay không so với ta thử một trận. Coi như làm tỉ thí với nhau cũng là có thể. Chẳng lẽ lại tông chủ ngay cả mình tông môn trưởng lão cùng Càn Khôn học viện đệ tử luận bàn đều muốn quản một chút sao? Tông chủ trông thấy đứng lên Phất Lai Lâm, liền trong nháy mắt đoán được nàng là ai, nghĩ đến chính mình sư đệ lúc còn trẻ chuyện hoang đường, liền biết đây cũng là chính mình sư đệ ý tứ, nhưng là hắn vẫn là phải hỏi một chút mới là. Thế là tông chủ quay đầu nhìn về phía Tề Đức Long, hỏi: "Sư đệ ngươi có nguyện ý hay không cùng vị cô nương này luận bàn một trận?" Tề Đức Long ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phất Lai Lâm, sau đó đối với tông chủ nhẹ gật đầu: "Sư minh, chuyện này hôm nay hẳn là hiểu rõ." "Sư đệ ngươi?" Tông chủ trông thấy Tề Đức Long ánh mắt kiên định, thở dài nói ra: "Đã như vậy, hai người các ngươi liền luận bàn một cái đi, bất quá cần chút đến mới thôi." "Là, sư minh." Tề Đức Long khẽ gật đầu, sau đó nhìn Phất Lai Lâm: "Xin mời." Phất Lai Lâm lạnh lùng nhìn Tề Đức Long một chút, sau đó từ từ hướng đại tỷ thí đi đến. Đại tỷ thí bên dưới vẫn chưa đi xa người, trông thấy đài tỷ thí lại đi lên hai người, liền biết còn có một trận tỷ thí có thể nhìn. Thế là hô bằng gọi hữu lại về tới đài tỷ thí bên dưới, tiếp tục quan sát. Càn Khôn học viện cao tầng liếc nhau, đều nhao nhao ngồi về cái ghế, tràn đầy tự tin nhìn xem đài tỷ thí. Theo bọn hắn điều tra kết quả đến xem, Phất Lai Lâm ọ ẹt cùng cái này Tề Đức Long thế nhưng là một đôi tình nhân cũ, mà lại Tề Đức Long biểu hiện rõ ràng đối với Phất Lai Lâm ọ ẹt ấy nấy không thôi. Nếu như Phất Lai Lâm hung ác quyết tâm, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay giết chết Tề Đức Long, coi như không có giết chết, cũng có thể trọng thương hắn. Dù sao cũng có thể để Nhạc Ngô Tiên Tông tổn thất một cái trợ thủ đắc lực cơ hội tốt, không quan trọng là giết chết hay là trọng thương. Cùng Càn Khôn học viện cao tầng tự tin khác biệt, Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ biểu lộ rõ ràng có chút bận tâm. Chương 567, tâm bệnh, chương 567, tâm bệnh. Bởi vì hắn biết từng ấy năm tới nay như vậy, Phất Lai Lâm người này chính là hắn sư đệ một cái tâm bệnh, cũng là bởi vì này tạo thành hắn sư đệ qua nhiều năm như vậy tu vi không có tiến triển nguyên nhân chủ yếu một trong. Bây giờ đối đầu chính mình ấy nấy không thôi người, Tề Đức Long thì như thế nào xuống tay được. Tông chủ mặc dù biết Tề Đức Long khả năng một lòng muốn chết, nhưng là hắn không thể ngăn cản Tề Đức Long, bởi vì đây là Tề Đức Long ý nguyện của mình. Tề Đức Long cùng Phất Lai Lâm Ngọ Ẹt đứng ở đài tỷ thí bên trên, sau đó lẫn nhau xa xa nhìn qua. Tề Đức Long tựa như tông chủ nghĩ như vậy, một lòng muốn chết, muốn hoàn lại hắn qua nhiều năm như vậy đối với Phất Lai Lâm ấy nấy. Chỉ có chết tại Phất Lai Lâm thủ hạ, Tề Đức Long mới có thể đem trong lòng mình khối kia tâm bệnh cho bỏ đi. Động thủ đi. Tề Đức Long có chút mở miệng. Phất Lai Lâm hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi giả mù sa mưa nhắc nhở. Phất Lai Lâm nhanh chóng hướng Tề Đức Long phóng đi, sau đó gọi ra vũ khí của mình, một viên rắn lượn vòng lấy trường kiếm hướng Tề Đức Long đâm tới. Tề Đức Long cảm nhận được Phất Lai Lâm động tác, chỉ là nhắm mắt lại, không có động tác. Tề trưởng lão đây là có chuyện gì? Vì cái gì nhắm mắt lại? Chẳng lẽ Tề trưởng lão là muốn bị nữ nhân này giết chết sao? Ngươi không hiểu, Tề trưởng lão hắn là đối với nữ nhân này thương hương tiếc ngọc đi, cho nên để nàng. Phất Lai Lâm kiếm dừng ở Tề Đức Long nơi cổ họng một ly vị trí, không có tiếp tục đâm đi vào. Phất Lai Lâm trông thấy Tề Đức Long nhắm mắt lại, không có động tác, không khỏi chất vấn hắn, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không hoàn thủ? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Phất Lai Lâm chỉ nhìn thấy chính mình suy nghĩ hơn 30 năm người mở ra cặp kia nàng yêu thảm rồi con mắt, sau đó giống 30 năm trước ôn nhu như vậy đa tình nhìn xem nàng. Ta nói qua ta sẽ hoàn lại ngươi, dùng ngươi cái mạng này sao? Phất Lai Lâm lạnh giọng hỏi. Tề Đức Long khẽ gật đầu, để Phất Lai Lâm chống đỡ lấy hắn huyết hầu kiếm phá vỡ da của hắn, chảy ra máu tươi. Ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi? Phất Lai Lâm không biết là chính mình con mắt bị máu tươi kích thích đến vấn đề, hay là cái gì, nàng cảm giác được nàng đổi mặt người rắn thú vương con mắt tại ẩn ẩn làm đau, để nàng có chút không nhịn được muốn rơi lệ. Nhưng là nàng không có, nàng cũng sẽ không bị Tề Đức Long lợi như vậy cho mê hoặc, sẽ không bao giờ lại giống 30 năm trước như thế tín nhiệm như vậy hắn. Bởi vì toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn kết quả, Phất Lai Lâm đến bây giờ cũng còn không có quên. Phất Lai Lâm cùng Tề Đức Long liền động tác này rằng co thật lâu, lâu đến Càn Khôn học viện cao tầng đều hận không thể thay thế Phất Lai Lâm đâm xuống, Phất Lai Lâm mới động. Nàng thu hồi kiếm, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Đợi đến toàn bộ tỉ thí xong tất đằng sau, ta sẽ đến lấy mệnh của ngươi. Tề Đức Long nhìn xem từ từ đi xa Phất Lai Lâm, biết trong nội tâm nàng hay là không đành lòng giết chết hắn, hiện tại không đành lòng động thủ, về sau nàng sẽ cam lòng sao? Không có người so Tề Đức Long hiểu rõ hơn Phất Lai Lâm ọẹt là hạ người gì. Càn Khôn học viện cao tầng mắt thấy tốt như vậy một cái diệt trừ Nhạc Nô Tiên Tông một cái trợ lực cơ hội, bị Phất Lai Lâm ngạnh sinh sinh từ bỏ, trong lòng làm sao đều nhịn không đi xuống. Nhưng là nghĩ đến Phất Lai Lâm thực lực, cũng chỉ có thể đủ nén giận. Càn Khôn học viện cao tầng không có tiếp tục lưu lại hào hứng, ngay cả cáo từ đều không có nói một chút liền rời đi sân bãi tỉ thí. Nhạc Nô Tiên Tông tông chủ trông thấy một mình lưu tại đài tỉ thí bên trên không biết đang suy nghĩ cái gì Tề Đức Long, thở dài cũng lắc đầu rời đi. Đài tỉ thí dưới vây xem đám người cũng chầm chậm tản, toàn bộ đài tỉ thí cũng chỉ còn lại có Tề Đức Long một người. Chương 568, thở thiếu thời. Chương 568, thở thiếu thời. Tề Đức Long không biết mình là làm sao trở về trụ sở, khi hắn nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu không ngừng hiện ra lúc tuổi còn trẻ của hắn sự tình. Tề Đức Long trước mắt không ngừng xuất hiện hắn thở thiếu thời đi ra ngoài du lịch gặp phải người, cuối cùng dừng ở Phất Lai Lâm ọẹt mặt lạnh lùng cùng hắn đã đi về cõi tiên sư phụ trên mặt hoái. Tề Đức Long nhớ tới hắn rời đi Phất Lai Lâm trở lại Nhạc Ngô Tiên Tông ngày đầu tiên, liền muốn cùng sư phụ cáo từ đi đối mặt Phất Lai Lâm, nhưng là sư phụ gọi hắn lại, để hắn đối với tim của mình ma phát thể, muốn cả đời tận tâm phụ trợ tông chủ sư huynh, đem Nhạc Ngô Tiên Tông phát dương quang đại, không được phản bội sư môn. Sư phụ lúc trước các loại Tề Đức Long phát thề đằng sau, mới hãy nấy nhìn xem hắn nói, vi sư đại nạn đã gần đến, tiếc nuối lại không thể đủ đem tông môn phát dương quang đại. Đồ nhi, đừng trách vi sư tâm oan, nhưng chỉ có ngươi cùng tông chủ đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem tông môn truyền thừa tiếp. Coi như vi sư có lỗi với ngươi, biết rõ ngươi ý tại tứ phương, lại làm cho ngươi đợi tại tông môn cả đời, là vi sư đối với ngươi không đúng. Chỉ chờ kiếp sau, vi sư lại đến vì ngươi xin lỗi. Tề Đức Long còn nhớ rõ chính mình là thế nào nói, bất quá là cảm động đến rơi nước mắt, đối với sư phụ vô duyên chẳng trách. Đời này của hắn, xứng đáng tông môn, đúng lên sư minh. Đúng lên sư phụ, lại có lỗi với Phất Lai Lâm. Nói con hắn nữ tình trường cũng tốt, biết rõ không thể làm, lại như cũ không bỏ xuống được. Có lẽ nhất định cả đời không độ được tình quan. Tề Đức Long thở dài một hơi, nhìn qua nóc nhà thẳng đến thiên minh. Dương Khôn một giấc mê man đi ngủ 3 ngày 3 đêm, kém chút không kịp ngày thứ tư sáng sớm tỉ thí. Dương Khôn vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Tiền Hâm Hâm gối lên cánh tay ngủ ở bên cạnh hắn. Dương Khôn ánh mắt trong nháy mắt ôn nhu, hắn xuất ra một kiện chăn mỏng, liền trùm lên Tiền Hâm Hâm trên thân. Dương Khôn quan sát bên trong bản thân thân thể, đem mấy ngày gần đây yêu nguyên quả cùng yêu thú bảo dương đều nhận. Sau đó tướng lĩnh lấy linh khí giá trị biến thành yêu khí giá trị bại bởi hổ sắt kim trên phân thân. Nhìn thấy hổ sắt kim phân thân yêu nguyên giá trị đạt đến yêu đan 8 tầng thực lực sau, liền đi nhìn một chút Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hổ cùng Dương Tuyết bọn chúng. Trước đó Dương Khôn thả ra Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hổ cùng Dương Tuyết cùng hệ tỏ dìm đối chiến, cuối cùng Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hổ cùng Dương Tuyết bọn chúng lại cùng hệ tỏ biến ra cắt đá yêu thú đối chiến, nguyên khí cũng là đại thường, gần nhất chỉ sợ Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hổ cùng Dương Tuyết không thể đi ra tiếp tục tác chiến. Dương Khôn để Dương Xuân Tuyển Dương Yên Hổ Dương Tuyết bọn chúng dưỡng thương, lại dùng điểm tích lũy đổi 3 viên yêu thú đan dược chữa thương cho chúng nó. Dương Khôn trước đó hao tốn rất nhiều linh khí giá trị, tăng thêm về sau lấy được yêu thú trong bảo dương linh khí giá trị, sau đó bỏ đi hối đoái thành yêu khí đáng giá bộ phận sau, bất quá khó khăn lắm đến kim đan tầng 10 linh khí giá trị, cũng chính là 900.000 linh khí giá trị. Dương Khôn nhìn xem chính mình tồn trữ linh khí giá trị cách nguyên anh kỳ một tầng linh khí giá trị còn kém 100.000 linh khí giá trị, không khỏi thở dài một hơi. Lúc đầu hắn tỉ thí trước đó đã có thể trùng kích nguyên anh kỳ một tầng, kết quả tỉ thí thời điểm bởi vì xin nhờ hệ thống tạm thời tăng lên, cuối cùng dẫn đến linh khí của mình giá trị vậy mà lùi lại. Để Dương Khôn thở dài đằng sau lại cảm thấy rất đáng đến. Chí ít đem mệnh bảo vệ. Dương Khôn tự an ủi mình. Tiền Hâm Hâm trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó đã nhìn thấy ngồi dậy Dương Khôn ngay tại an tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất, liền không khỏi khẩn trương hỏi: "Thế nào? Có chỗ nào không tốt sao? Có phải hay không thân thể chỗ nào không thoải mái?" Dương Khôn nhìn vẻ mặt khẩn trương Tiền Hâm Hâm, từ chính mình có chút thất lạc trong tâm tình của đi ra. Chương 569, lời đồn đại, chương 569, lời đồn đại. Hắn đưa tay sờ soạn một chút Tiền Hâm Hâm tóc, sau đó nhìn nàng nói: "Ta không sao." Tiền Hâm Hâm sững sờ cảm nhận được Dương Khôn chân thực xúc cảm, mới chính thức rơi xuống tâm. Tiền Hâm Hâm chỉ cảm thấy gần nhất chính mình tựa hồ có chút giả mồm quá mức, động một chút lại khóc. Nhưng mà nàng lại biết, nàng chỉ là lo lắng thật sẽ mất đi Dương Khôn. Từ nàng cùng Dương Khôn đâm thủng quan hệ cùng một chỗ sau, nàng liền đã trở nên lo được lo mất. "Ngươi không có việc gì liền tốt, ba ngày ba đêm này đến nay, nhìn xem ngươi hơi thở mong manh nằm ở trên giường, để cho ta cho là mình đã mất đi ngươi, hận không thể tùy ngươi mà đi." Dương Khôn nghe được Tiền Hâm Hâm lời nói, nhịn không được cười lên: "Nha đồng đốc, nói lời ngu ngốc gì, coi như ta thật sự có một ngày không có ở đây, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tốt việc tốt lấy." "Không, đừng nói lời như vậy." Tiền Hâm Hâm lấy tay chống đỡ Dương Khôn bờ môi, nhìn xem hắn nói nghiêm túc: "Nếu quả thật có ngày đó, ta nhất định sẽ không sống tạm trên đời này, ta làm sao bỏ được để cho ngươi một người đi lại Hà Kiều đâu." "Nha đồng đốc." Dương Khôn cảm động đến đem Tiền Hâm Hâm ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đạt được toàn thế giới vật chân quý nhất. "Thế nha." Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm đánh thức quên mình Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm sau khi tách ra, liền thấy Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương bốn người có chút lúng túng đứng tại cửa ra vào. "Đứng tại cửa ra vào làm cái gì, tranh thủ thời gian tiến đến." Nhìn thấy Dương Khôn nở nụ cười dáng vẻ, Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương đành phải đi từ từ vào. "Dương Minh, ngươi đã tỉnh." Triệu Nhất Sơn cười nói: "May mắn chính ngươi kịp thời đã tỉnh lại, nếu không chúng ta liền muốn dùng những biện pháp khác đến để cho ngươi tỉnh lại." "Vậy ta phải đa tạ chính ta tỉnh kịp thời." Dương Khôn cười cùng Triệu Nhất Sơn bọn hắn náo loạn một hồi, sau đó Dương Khôn nhìn xem Triệu Nhất Sơn bọn hắn nghi ngờ hỏi: "Sư phụ ta đâu?" Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương bốn người liếc nhau, để Dương Khôn trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. "Đến cùng thế nào?" Cái này Triệu Nhất Sơn không biết nên nói thế nào, bất quá nhìn thấy Dương Khôn cau mày dáng vẻ, hay là một năm một mười sẽ phát sinh sự tình nói ra. "Chính là như vậy, sau đó từ ngày đó trở đi, liền đến chỗ lưu truyền Tề sư thúc là cái đại cha nam, muốn lấy cái chết tạ tội hoàn lại Càn Khôn học viện Phất Lai Lâm họ ẹn lợ tình. Tề sư thúc đã có 3 ngày không có nhìn thấy, chỉ hy vọng chờ một chút đi đại tỷ thí sau, có thể trông thấy hắn." Dương Khôn trầm ngâm một chút, lời đồn đại này xác thực sao? Hay là nói có người cố ý phóng xuất vu hám sư phụ? Hẳn là thật, bởi vì có người ngày đó nghe thấy qua Tề sư thúc chính miệng thừa nhận qua có lỗi với Phất Lai Lâm họ ẹn. Trước đó một bên trầm mặc Tiền Hâm Hâm đột nhiên mở miệng, để Dương Khôn trong lòng đã có số đo. 3 ngày này chỉ sợ Tề Đức Long là trốn ở trong phòng chưa hề đi ra đi. Mặc dù trước đó đối với Tề Đức Long cùng Phất Lai Lâm họ ẹn ở giữa sự tình đại khái có suy đoán, nhưng là hiện tại đột nhiên biết được chân tướng, trong lòng vẫn là có chút thở dài. Anh hùng nhất là khổ sở mỹ nhân quan. Câu nói này thật đúng là có đạo lý. Dương Khôn lắc đầu, dặn dò một chút Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long bọn hắn, mặc kệ cái khác người nói thế nào sư phụ cũng tốt, chỉ cần chúng ta biết sư phụ đối với chúng ta tốt là được. Về phần chuyện tình cảm, lại có ai thật biết đúng sai đâu? Cho nên vẫn là không còn nghị luận tốt. Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương cùng Tiền Hâm Hâm năm người, đều nhẹ gật đầu. Chương 570, quá xảo hợp, chương 570, quá xảo hợp. Tiền Hâm Hâm nhìn thoáng qua thời gian, liền kêu lên Dương Khôn bọn hắn đi đại tỷ thí. Mặc dù Dương Khôn thua mất, nhưng là hắn thua không oan uổng, một cái nữa còn có Tiền Hâm Hâm, Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long cùng Tề Minh Thiết hướng Dương cuộc tỷ thí của bọn hắn, cho nên Dương Khôn cũng không tiếp tục nằm ở trên giường, mà là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến đại tỷ thí. Triệu Nhất Sơn bọn hắn không có an ủi Dương Khôn, bởi vì bọn hắn biết đối với Dương Khôn tới nói, an ủi mới là đối với hắn lớn nhất xem thường. Mặc dù Dương Khôn thua mất tỷ thí, mà bọn hắn lại đều tấn cấp trận tiếp theo tỷ thí, nhưng là Triệu Nhất Sơn trong lòng của bọn hắn, đối với Dương Khôn tôn kính chi tình cùng tâm lý trạng thái cũng không hề biến hóa. Dương Khôn một đoàn người vừa tới đài tỷ thí, liền thấy Tề Đức Long sắc mặt trắng bệch ngồi tại thủ tịch bên trên. Dương Khôn nhìn thoáng qua Tề Đức Long, phát hiện hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là tinh thần hắn hay là 10 phần tốt đằng sau, liền cùng Tiền Hâm Hâm, Triệu Nhất Sơn bọn hắn cáo biệt, đi thính phòng. Tiền Hâm Hâm, Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long cùng Tề Minh Thiết hướng Dương đối với Dương Khôn gật gật đầu, liền đi chính mình dự thi khu nghỉ ngơi. Dương Khôn đến thính phòng đằng sau, tìm một góc ánh mắt không sai cây bay đi lên, sau đó tìm tới tốt nhất quan sát vị trí ngồi xuống. Tỷ thí rất nhanh bắt đầu, Tiền Hâm Hâm, Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương bọn hắn lần nữa rút thăm, lần này Triệu Nhất Sơn quất đến 3 hảo, Tiền Hâm Hâm quất đến 10 hảo, Khương Văn 15 hảo, Tề Minh 18 hảo, Thiết hướng Dương 20 hảo. Mà cùng Thiết hướng Dương cùng Trung Chí hướng Dương Như Phong lại là rút đến số 1. Thiết hướng Dương mặc dù tiếc nuối không thể tiếp tục cùng Dương Như Phong đối chiến, nhưng là vẫn cho hắn khích lệ vài câu. Dương Như Phong đối chiến chính là Nhạc Ngô Tiên Tông một cái đệ tử bình thường, cho nên rất nhanh liền thắng, để Dương Như Phong có chút tiếc nuối không thể tận hứng. Rất nhanh liền đến phiên số 3 Triệu Nhất Sơn, Triệu Nhất Sơn cùng Tiền Hâm Hâm, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương cáo biệt sau, liền kiên định đi lên đài tỷ thí. Cuộc tỷ thí này, Triệu Nhất Sơn chỉ là dùng Dương Khôn đưa hắn trong sách trận pháp, phối hợp với hắn một linh căn, rất nhanh liền đem Càn Khôn học viện phái ra người đánh bại. Dương Khôn không ngạc nhiên chút nào Triệu Nhất Sơn có thể rất mau đánh bại đối phương, mặc dù Càn Khôn học viện phái ra người một dạng ưu tú, nhưng là đối với đã luyện tập hệ thống độc nhất vô nhị trận pháp bí tịch Triệu Nhất Sơn tới nói, vẫn chưa được. Dương Khôn không tiếp tục chú ý đài tỷ thí, mà là nhìn về hướng Càn Khôn học viện ngồi bên kia ở phòng nghỉ hệt tỏ gym cùng Phất Lai Lâm ở hai người kia. Một cái là trước đó dùng tuyệt đối thực lực đánh bại hắn người, một cái là hiện tại lời đồn đại bên trong sư phụ mình tình nhân cũ. Hệt tỏ gym có lẽ là trùng hợp, nhưng là Phất Lai Lâm ở trong truyền thuyết này Mỹ Đô Toa, thật chỉ là Càn Khôn học viện như vậy trùng hợp nhận lấy người. Dương Khôn luôn cảm thấy trong này tựa hồ có một ít mê vụ để cho người ta thấy không rõ lắm, luôn cảm thấy Phất Lai Lâm cái này Tề Đức Long tình nhân cũ xuất hiện quá mức trùng hợp. Như vậy vừa vặn bị Càn Khôn học viện nhận lấy đạo sư vừa lúc là Nhạc Ngô Tiên Tông trưởng lão tình nhân cũ, lại vừa vặn tại Càn Khôn học viện cùng Nhạc Ngô Tiên Tông mấy chục năm một lần thi đấu trước đó nhận lấy. Dương Khôn thấy thế nào đều cảm thấy có chút vấn đề. Đây không phải Dương Khôn bị người đánh bại liền các loại âm mưu luận, bởi vì trùng hợp như vậy thật quá trùng hợp đến giống như có người ở sau lưng cố ý thiết kế một dạng. Dương Khôn chỉ biết là chú ý cẩn thận mới sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Khôn nhìn rất lâu Càn Khôn học viện người bên kia, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Thật chẳng lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi? Chương 571, kỹ năng đặc thủ, chương 571, kỹ năng đặc thủ. Dương Khôn vốn cho rằng thật là mình cả nghĩ quá rồi, ngay tại lúc sau một khắc, Dương Khôn lại phát hiện Càn Khôn học viện cao tầng một cái gọi Khuê Đông người, đột nhiên biến sắc, sau đó nhanh chóng rời đi ngồi vào. Dương Khôn đương nhiên sẽ không coi là cái kia gọi Khuê Đông nam nhân là bởi vì đau bụng muốn lên nhà vệ sinh cho nên mới sẽ biến sắc rời đi chỗ ngồi. Làm tu chân giả, cũng sớm đã thoát ly phàm nhân vấn đề sinh lý, cho nên hoàn toàn không có đau bụng vấn đề như vậy, trừ phi là có đồ vật gì tại trong bụng hắn. Dương Khôn nghĩ đến trước đó hắn cùng hệ tỏ tỉ thí thời điểm, hệ tỏ lô thai giật giật. Có lẽ lần này cái kia Khuê Đông cũng là bởi vì có cái gì kỹ năng đặc thù hoặc là đồ vật có thể làm cho hắn rời đi. Dương Khôn nghĩ, liền quyết định theo sau nhìn xem. Dù sao hắn cũng không có chuyện gì, đi xem một cái cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Dương Khôn liền thu liễm khí tức của mình, đi theo Khuê Đông rời đi sân tỉ thí. Ngay tại không hứng thú nhìn xem đài tỉ thí hệ tỏ gì, nhìn thấy đài tỉ thí dưới trên gốc cây kia Dương Khôn, đột nhiên rời đi, liền có chút khỏe miệng nhẹ cười, nhẹ giọng nói một câu: "Cho hay muốn bắt đầu." Bên cạnh Phất Lai Lâm quay đầu nhìn thoáng qua có chút hưng phấn hệt tỏ gì, không nói gì thêm liền quay đầu tiếp tục xem tỉ thí. Hệt tỏ gì cũng không giận, cùng Phất Lai Lâm một dạng nhìn xem đài tỉ thí. Dương Khôn chỉ nhìn thấy cái kia gọi Khuê Đông nam nhân rẽ trái rẽ phải đi một đoạn đường đằng sau, liền dừng bước, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một thân ảnh màu đen quỳ gối trước mặt hắn. "Đại nhân có lời gì muốn nói cho ta biết, mau nói đi ra." Khuê Đông tả hữu cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó lại nhìn xem bóng người màu đen nhíu lông mày, nói ngắn gọn: "Ta không thể rời đi quá lâu, bằng không bọn hắn sẽ hoài nghi." Bóng người màu đen không có nhúc đích, chỉ là nhanh chóng đem mệnh lệnh đưa đến: "Làm ơn tất để phương Tây thế lực người tổn thất hai người." "Cái gì? Đại nhân làm sao biết?" "Đi, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp." Khuê Đông phất phất tay, quỳ trước mặt hắn bóng người màu đen liền hóa thành khói đen biến mất không thấy. Khuê Đông lần nữa cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó lôi kéo quần áo, chậm rãi trở về sân tỉ thí. Dương Khôn trông thấy Khuê Đông sau khi đi xa, không có vấn đề gì mới chậm rãi từ trên cây nhảy xuống. Dương Khôn đầu tiên là trước khi đi bóng người màu đen biến mất địa phương nhìn một chút, phát hiện không có cái gì vết tích đằng sau, mới quyết định về đài tỉ thí nhìn một chút Khuê Đông sau đó phải làm cái gì. Nhưng mà hắn một lần quá mức, đã nhìn thấy hệt tỏ dìm đứng tại hắn nhảy xuống gốc cây kia bên cạnh vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Dương Khôn cảnh giác nhìn xem hệt tỏ dìm, hắn không có quên trước mặt cái này cười đến một mặt thân sĩ hữu lễ người là một cái thực lực người khủng bố, mà lại không có đoán sai, bóng người màu đen trong miệng phương Tây thế lực hai người một trong, chính là chỉ hệt tỏ dìm đi. Dương Khôn không muốn lại tiếp tục cùng hệt tỏ dìm dây dưa, bởi vì hắn muốn biết Khuê Đông có hay không trở lại đài tỉ thí. "Thôi, nếu như ngươi là muốn biết Khuê Đông có hay không trở lại đài tỉ thí lời nói, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, hắn trở về." Hệt tỏ dìm một câu liền đâm trúng Dương Khôn ý nghĩ trong lòng, để Dương Khôn cảnh giác trong lòng càng nhiều hơn. "Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?" Hệt tỏ dìm phảng phất nghe thấy được cái gì cho cười, sau đó nở nụ cười. "Trên mặt ngươi biểu lộ đã bán rẻ ý nghĩ của ngươi, trên thực tế, là trên mặt ngươi vội vàng cùng cảnh giác cảm giác bán rẻ ngươi." Chương 572, cho cười, chương 572, cho cười. Hệt tỏ dìm cười đến ôn nhu, lại làm cho Dương Khôn phía sau lưng phát lạnh. "Ngươi nếu biết ta muốn làm gì, vậy ngươi bây giờ nhất định sẽ không ngăn cản ta đi. Vừa rồi Khuê Đông cùng bóng người màu đen lời nói, chắc hẳn ngươi đã nghe được, chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp tự vệ sao?" "Tự vệ? Ta còn cần tự vệ sao?" Hệt tỏ dìm lại cười một chút, phản phất tại chế rêu Dương Khôn lo lắng hoàn toàn là chuyện tiểu lâm. Hệt tỏ dìm tự tin như vậy dáng vẻ, để Dương Khôn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà Dương Khôn càng thêm không muốn cùng hệt tỏ dìm tiếp tục dây dưa tiếp, hệt tỏ dìm động cơ Dương Khôn hoàn toàn không biết là cái gì, hắn kế sách hiện thời, chỉ có né tránh mới là, nhưng là Dương Khôn trong lòng có cái nghi vấn, cho nên nhìn xem trước mặt hắn hệt tỏ dìm, Dương Khôn hỏi lên: "Trước đó trận kia trong tỉ thí, ngươi vì cái gì không có giết chết ta? Ngay lúc đó ngươi muốn giết chết ta, là dễ như trở bàn tay a." Hệt tỏ dìm đột nhiên phủi tay, sau đó nhìn Dương Khôn ánh mắt hơi lộ ra thưởng thức. "Không sai, lúc trước ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là cứ như vậy giết chết ngươi, chẳng phải là quá mức không thú vị. Vậy ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn bồi dưỡng ngươi coi đối thủ của ta." Hệt tỏ dìm cười nói, cùng giết chết một cái dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết người, không bằng đem hắn bồi dưỡng thành đáng giá đối thủ, sau đó lại đem hắn giết chết, nhìn thấy hắn tràn ngập hy vọng lại dáng vẻ tuyệt vọng không phải càng thêm có thú sao? Hệt tỏ dìm lời nói để Dương Khôn hoàn toàn đoán trước không đến, ý nghĩ như vậy, thật sự chính là biến thái. "Đà tạ ngươi khích lệ. Bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu, căn bản so ra kém thực lực của ta, cho nên nỗ lực à, cố gắng vượt qua ta, đến lúc đó ta chờ ngươi tới giết ta." Hệt tỏ dìm cười nói xong, liền xoay người rời khỏi nơi này. Dương Khôn nhìn xem rời đi hệt tỏ dìm bóng lưng, chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu dáng vẻ. Nhưng là hệt tỏ có một câu nói đúng. "Ta sẽ vượt qua ngươi, sau đó đem ngươi giết chết, cũng không phải bởi vì ngươi nói, mà là bởi vì ta nhất định có thể." Phất Lai Lâm cảm giác bên cạnh hệt tỏ khôi phục động tác, liền biết tinh thần lực của hắn đã trở về, liền một bên nhìn xem đài tỉ thí một bên không thèm để ý chút nào hỏi: "Làm xong?" "Làm xong." Hệt tỏ Jim cười cười, bưng chén nước lên uống một ngụm. Phất Lai Lâm cùng hệt tỏ ở giữa đối thoại, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, người còn lại chỉ nghe không hiểu thấu. Muốn nói hệ tỏ dìm cùng Phất Lai Lâm họ S lúc nào trở nên như thế mới tốt, thời gian còn phải từ 4 ngày trước vậy còn sơ cấp tỉ thí sau khi kết thúc đêm hôm đó bắt đầu. Hệ tỏ dìm ở đêm hôm đó bái phòng Phất Lai Lâm họ S, cùng nàng mật đàm một đêm. Về phần nội dung, đương nhiên là liên quan tới giữa bọn hắn liên thủ hợp tác nội dung. Phất Lai Lâm họ S đương nhiên đối với hệ tỏ dìm dạng này biến thái cảnh giác không thích, nhưng là đối với có chút cùng một cái mưu toan khống chế người của bọn hắn, Phất Lai Lâm vẫn là có thể cùng hệ tỏ tạm thời hợp tác. Bởi vì cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn câu nói này, liền khắc sâu biểu hiện quan hệ giữa bọn họ. Hệ tỏ dìm tại tỉ thí thời điểm nhận được đến từ đã phương Tây thế lực người nào đó mệnh lệnh, không thể không toàn lực ứng phó tốc chiến tốc thắng đem Dương Khôn giải quyết, nhưng mà bởi vì Dương Khôn thực lực của mình cùng vật khí, thành công trốn qua một kiếp. Chương 573, ngư ông đắc lợi, chương 573, ngư ông đắc lợi. Về phần Phất Lai Lâm, cũng trong cùng một lúc thu đến người kia mệnh lệnh, đó chính là để Phất Lai Lâm không tiếc đại giới nhất định phải làm cho Tề Đức Long cái này Nhạc Ngô Tiên Tông có địa vị trọng yếu trưởng lao vẫn lạc, đồng thời đem Tề Đức Long chết thua ở Càn Khôn học viện trên thân, bước lên hai môn phái ở giữa chiến tranh, sau đó để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Nhưng mà người kia không nghĩ tới, mệnh lệnh của mình cùng ý hiếp để từ trước đến nay ưa thích tùy tâm sở dục hệ tỏ cùng Phất Lai Lâm đều lên phản cốt, đối với bọn hắn mệnh lệnh đều có chỗ bất mãn, cho nên mới để Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ tạm thời kết làm minh hữu. Trở lại hiện tại tỉ thí thời gian, Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ nhìn xem tỉ thí không đến bao lâu, liền phát hiện Dương Khôn đã về tới tại chỗ. Đối với cái này Nhạc Ngô Tiên Tông đột nhiên quật khởi Dương Khôn, Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ đều quyết định để cái này Nhạc Ngô Tiên Tông người chính mình phát hiện liên quan tới phương Tây thế lực cùng thế lực khác đối với phương Đông thế lực ngấp nghé, sau đó để Nhạc Ngô Tiên Tông cùng Càn Khôn học viện người đi đối phó bọn hắn. Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ lại từ bên trong thu lợi, đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, liền xem ai mưu kế có thể thực hiện. Bị làm quân cờ Dương Khôn trở lại đài tỷ thí đằng sau, quả nhiên trông thấy Khuê Đông đã về tới đài tỷ thí. Nghĩ đến trước đó nghe được bóng người màu đen cùng Khuê Đông nói đến tiêu diệt hai cái phương Tây thế lực người, Dương Khôn đại khái đoán được chính là chỉ đến Phất Lai Lâm họ Et cùng hệ tỏ dìm hai người kia. Nhìn như vậy tới, nghĩ như vậy muốn Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ hai người tính mệnh người, nhất định không phải phương Tây thế lực, dù sao phương Tây thế lực lại thế nào bất mãn hai người kia cũng sẽ không tại hiện tại tự đoạn một tay. Như vậy sẽ là người của thế lực khác tại chuẩn bị lấy âm mưu gì sao? Càn Khôn học viện người chỉ là thám tử hay là cũng có mưu đồ? Dương Khôn nghĩ đến mặc kệ là thế lực nào âm mưu quỷ kế, chỉ sợ đều không thể rời bỏ đối với Nhạc Ngô Tiên Tông ngấp nghé. Nguyên nhân có hai, một là Nhạc Ngô Tiên Tông cách Càn Khôn học viện làm phương Đông thế lực hai đại đại biểu lực lượng, đối với phương Đông thế lực lực ảnh hưởng là 10 phần to lớn, một khi hai phe có một nhà độc đại, như vậy thế tất sẽ để cho phương Đông thế lực một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó thế lực khác liền có thể thừa cơ cướp đoạt phương Đông thế lực một bộ phận, đạt tới xâm lược cùng chiếm đoạt tầm nhìn. Cho nên nhất định không thể để Nhạc Ngô Tiên Tông xảy ra vấn đề. Trước mắt xem ra thế lực khác trong kế hoạch đều là có Tề Đức Long điểm mấu chốt này, đến một lần Tề Đức Long làm tông chủ tình cảm thâm hậu sư đệ, đối với Nhạc Ngô Tiên Tông cống hiến cùng ảnh hưởng cũng 10 phần to lớn. Nếu là Tề Đức Long chết đi, như vậy thế tất sẽ để cho tông môn đại loạn, đến lúc đó tông chủ chỉ dựa vào sức một mình thì như thế nào ổn định tại thế lực khác nhìn chằm chằm phía dưới Nhạc Ngô Tiên Tông. Chỉ sợ Nhạc Ngô Tiên Tông bên trong nội gian chính là vì các loại Tề Đức Long chết mất đằng sau bước lên Nhạc Ngô Tiên Tông nội loạn tồn tại đi. Dương Khôn càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến không nên để Tề Đức Long cứ như vậy chết tại kế hoạch của người khác bên trong. Không nói trước Tề Đức Long đối với Dương Khôn tới nói có ơn chi ngộ, bảo vệ tri ân, liền nói Tề Đức Long đối với Nhạc Ngô Tiên Tông tầm quan trọng, Dương Khôn cũng không có thể để hắn chết rơi. Cho nên khi vụ chi gấp chính là bảo hộ Tề Đức Long, không thể để cho hắn chết mất. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Khôn quyết định chính mình nhất định phải theo sát Tề Đức Long bên người, cảnh giác tất cả tồn tại nguy hiểm, bảo vệ tốt Tề Đức Long an toàn, sau đó tìm cơ hội nói cho tông chủ và Tề Đức Long hắn đoán hết thảy, chưa mưa lụa quấn, để tránh cuối cùng xảy ra bất trắc. Về phần có nên hay không nói cho Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn, Dương Khôn nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói cho bọn hắn, một cái là bởi vì nhiều người lực lượng lớn hơn một chút, một cái khác Dương Khôn cũng là bởi vì tin tưởng bọn họ nếu như biết nói nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp gia nhập. Chương 574, rất kỳ quái, chương 574, rất kỳ quái. Dương Khôn quyết định chú ý đằng sau, liền chuẩn bị các loại Tiền Hâm Hâm bọn hắn tỉ thí sau khi kết thúc thương lượng với bọn họ một chút, sau đó lại đi tìm Tề Đức Long cùng tông chủ nói rõ một chút tình huống. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngay tại Dương Khôn kế hoạch đằng sau, Dương Khôn phát hiện Tề Đức Long không thấy. Phát hiện này để Dương Khôn trong lòng giật mình, lập tức bay xuống cây đến hỏi một mực quan sát tỉ thí người. Tề Đức Long trưởng lão đi chỗ nào? Tề trưởng lão? A, hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này, làm sao không thấy? Bị Dương Khôn hỏi người đi đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, để Dương Khôn trong lòng càng thêm lo lắng. Dương Khôn cảm ơn người qua đường kia đằng sau, liền đến chỗ đi tìm Tề Đức Long, cuối cùng rốt cục tại Nhạc Ngô Tiên Tông cấm đoán vách núi tìm được Tề Đức Long. Sư phụ, người nguyên lai ở chỗ này. Dương Khôn nhanh chóng bay đến Tề Đức Long bên người, nhìn thấy một mình hắn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ sau, mới yên tâm. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Tề Đức Long nhìn thấy Dương Khôn lo lắng như vậy dáng vẻ, đột nhiên nở một nụ cười. Ta không tới nơi này, tại sao có thể để cho ngươi tới đây chứ? Sư phụ. Dương Khôn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sư phụ của hắn Tề Đức Long sẽ không như vậy nói chuyện, cho nên lập tức rời đi Tề Đức Long bên người. Nhưng mà Dương Khôn phản ứng rất nhanh, cái kia giả Tề Đức Long động tác lại càng nhanh. Tại Dương Khôn rời đi bên cạnh hắn trong nháy mắt đó dùng đao phá vỡ Dương Khôn cánh tay. Dương Khôn lập tức quá sợ hãi, che bị vạch phá cánh tay, cảnh giác nhìn xem giả Tề Đức Long hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đem sư phụ ta thế nào? Giả Tề Đức Long cười quỷ dị cười, đưa tay gõ gõ vạch phá Dương Khôn cánh tay đao, sau đó vừa cười vừa nói, ta là ai? Ta đương nhiên là sư phụ của ngươi, Đồ Nhi Ngoan, ngươi thậm chí ngay cả sư phụ mình cũng không nhận ra. Ngươi không phải sư phụ ta. Sư phụ ta là sẽ không tổn thương người khác. Dương Khôn cảnh giác xuất ra đoạn thủy đao, sau đó gọi ra mây đen chiến giáp mặc lên người. Nhìn thấy Dương Khôn đem mây đen chiến giáp mặc vào người, thậm chí lấy ra vũ khí, Giả Tế Đức Long trên khuôn mặt lộ ra một tia rõ ràng trào phúng. Sẽ không tổn thương người khác. Cái kia Phất Lai Lâm ỏ ẹt lại là chuyện gì xảy ra? Giả Tế Đức Long từ từ đến gần Dương Khôn, nhìn thấy Dương Khôn theo hắn đến gần bước chân từng bước một lui lại đằng sau, đứng vững bất động. Vĩnh Viễn cũng đừng sẽ lại nói đến như vậy tuyệt đối. Giả Tế Đức Long vừa dứt lời, liền thân thể lóe lên xuất hiện ở Dương Khôn bên người, một đao bổ về phía Dương Khôn cổ. Bởi vì lời nói được quá vẹn toàn, sẽ rất dễ dàng đánh mặt. Dương Khôn trong lòng giật mình, vội vàng tránh đi Giả Tế Đức Long đao. Lưỡi đao sắc bén chém đứt Dương Khôn bên hai tóc, sau đó một giây sau lại tiếp tục bổ về phía Dương Khôn cổ. Dương Khôn lại lần nữa tránh đi, sau đó nắm đoạn thủy đao hướng Giả Tế Đức Long công kích mà đi. Dương Khôn sử xuất toàn lực công kích tới trước mặt hắn Giả Tế Đức Long, nhưng mà Giả Tế Đức Long lại ứng phó đến dễ như trở bàn tay, sau đó lại có thể thuận lợi tránh đi Dương Khôn công kích. Đối với cái này Giả Tế Đức Long tu vi cảnh giới, Dương Khôn hoàn toàn không đoán ra được, hỏi thăm hệ thống cũng chỉ nói đối phương tu vi ở trên hắn, sau đó liền không có. Thời khắc mấu chốt hệ thống cho hắn làm một màn như thế, để Dương Khôn đối với Giả Tế Đức Long phán đoán hoàn toàn không cách nào tiếp tục. Nhất là bây giờ đối chiến thời điểm, Dương Khôn cảm thấy mình rõ ràng không thoải mái, thật giống như trúng độc một dạng. Thế nhưng là trúng độc, làm sao có thể chứ? Dương Khôn đã tu luyện ngũ độc chân kinh, đừng nói là độc, chính là trùng, tiến nhập Dương Khôn thể nội cũng sẽ bị hạ độc chết, nhưng là bây giờ Dương Khôn càng ngày càng vô lực, loại hiện tượng này thật đúng là rất kỳ quái. Chương 575, nhanh mất mạng rồi, chương 575, nhanh mất mạng rồi. Dương Khôn dùng sức lắc đầu, muốn tập trung lực chú ý làm thế nào đều tập trung không được, Dương Khôn chỉ nhìn thấy Giả Tế Đức Long trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, nghĩ hung ác hạ tâm, cắn một cái tại trên đầu lưỡi. Kịch liệt nhói nhói làm cho Dương Khôn có chút mơ hồ ý thức lần nữa thanh tỉnh, sau đó Dương Khôn lại tiếp tục phản kích lấy Giả Tế Đức Long công kích. Giả Tế Đức Long không nghĩ tới Dương Khôn vậy mà như thế đối với mình hung ác đến quyết tâm, cũng là một cái từ nhỏ trà trộn ở trong xã hội người, như thế nào lại không hung ác đâu? Không hung ác thì như thế nào có thể sống đến bây giờ, có nhiều như vậy kỳ ngộ đâu? Giả Tế Đức Long càng phát ra cười đến quỷ dị. Dương Khôn chỉ cảm thấy cái này Giả Tế Đức Long tựa hồ đối với nhất cử nhất động của hắn đều hết sức quen thuộc, mà lại đối mặt hắn công kích, cũng hóa giải đến 10 phần tùy ý, chẳng lẽ nói cái này Giả Trang Tế Đức Long người là bên cạnh hắn người quen thuộc? Thế nhưng là ai đâu? Ai có thể ở bên cạnh hắn ẩn núp cho hết đẹp không thiếu sót, để hắn căn bản cũng không có phát hiện đây này. Dương Khôn chỉ cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng phức tạp, mê vụ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ muốn hảo hảo tu luyện bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ, vì cái gì đột nhiên liền trở nên phức tạp như vậy, giống như bị ép cuốn vào một trận âm mưu to lớn bên trong một dạng, để hắn thân bất do kỷ, không thể không phải tiếp tục chú ý cẩn thận. Tình huống như vậy quá làm cho người ta chán ghét, nhất là bị người mưu hại cảm giác càng để cho người chán ghét, nhưng mà Dương Khôn lại không biện pháp, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã bị người mưu hại ở bên trong. Bành. Dương Khôn bị Giả Tế Đức Long đánh ngã trên mặt đất, sau đó trước đó cắn lưỡi thanh tỉnh một điểm ý thức lại lần nữa rơi vào hắc ám. Giả Tế Đức Long nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi Dương Khôn, vứt xuống một viên đá màu đen, sau đó nhìn hòn đá màu đen biến thành một mực con kiến khổng lồ, đem ngã xuống đất ngất đi Dương Khôn kéo tới bên bờ vực, ném xuống. Giả Tế Đức Long đem lần nữa biến trở về tảng đá con kiến thu vào, sau đó quay đầu, liền biến thành cùng Dương Khôn giống nhau như lúc bề ngoài. Giả Dương Khôn sờ sờ mặt, lộ ra cùng Dương Khôn bình thường một dạng biểu lộ, hướng đài tỷ thí bay đi. Bị ném xuống vách núi Dương Khôn tại một tầng lại một tầng trong cương phong bị thương mình đầy thương tích. Dương Khôn trên thân thể vết thương để Dương Khôn thể nội yêu thú hợp thành hệ thống từ ngủ đông bên trong tỉnh táo lại. Yêu thú hợp thành hệ thống có chút nhìn xem Dương Khôn tình huống hiện tại, nhìn thấy Dương Khôn bị cương phong thương mình đầy thương tích, vội vàng mở ra hệ thống tự mang kết giới đem Dương Khôn bọc lại, sau đó tỉnh lại Dương Khôn. Đốt. Ký chủ. Nhanh tỉnh lại. Lại không tỉnh lại ngươi liền muốn mất mạng rồi. Dương Khôn tại trong hôn mê tựa hồ nghe gặp hệ thống tiếng gọi ầm ĩ, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhưng mà vừa mở mắt liền phát hiện chính mình ngay tại nhanh chóng hạ xuống, mà lại tựa hồ đang một cái trong kết giới. Này sao lại thế này? Ta không phải đang cùng Giả Trang sư phụ người đánh nhau sao? Làm sao biến thành như bây giờ? Hệ thống nhìn thấy Dương Khôn rốt cục tỉnh lại, liền ngay cả bận bịu lo lắng nói, "Đốt, ký chủ đừng lại xoắn xuýt vấn đề này, ngươi đã bị hắn đánh ngất xỉu vứt xuống vách núi, hiện tại ngươi bốn phía tất cả đều là lợi hại nhất cương phong, không cẩn thận ngay cả thần tiên đều sẽ bị cương phong giết chết. Ký chủ hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình đi. Hiện tại hệ thống đưa cho ngươi kết giới sắp không kiên trì nổi." "Cái gì?" Dương Khôn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng hệ thống nói đến một dạng sau, liền vội vàng điều động trong cơ thể mình linh khí kết thành kết giới. Chương 576, quy thú, chương 576, quy thú. Nhưng mà linh khí một kết thành kết giới liền lập tức bị bên ngoài cương phong bị rạch rách. Tại sao có thể như vậy? Linh khí vậy mà không dùng? Chẳng lẽ em muốn hoán đổi phân thân? Thế nhưng là hoán đổi phân thân bản thể sẽ làm thế nào? Dương Khôn nghĩ đến chính mình tồn trữ không gian chỉ có thể cất giữ tử vật, có thể cất giữ vật sống chỉ có yêu thú hợp thành hệ thống yêu thú không gian, thế nhưng là bản thể của hắn không thể tiến vào yêu thú hợp thành hệ thống yêu thú không gian a. Đốt. Ký chủ tranh thủ thời gian hoán đổi yêu thú phân thân, hệ thống tạm thời đưa ngươi bản thể bảo tồn tại yêu thú không gian bên trong. Đợi đến sau khi rơi xuống đất lại đem bản thể của ngươi phong xuất. Tốt. Đa tạ hệ thống. Yêu thú hợp thành hệ thống tự nguyện là Dương Khôn bảo tồn bản thể, để Dương Khôn giải quyết tình hình khẩn cấp, trong lòng cũng đối với hệ thống cảm kích đứng lên. Dương Cổ sắc lập khắc đem yêu thú phân thân phóng ra, sau đó đem ý thức của mình hóa thành một vệt ánh sáng tiến nhập phân thân thể nội, sau đó dùng yêu khí hội tụ một cái kết giới. Lần này Dương Khôn hội tụ kết giới không có bị cương phong bị phá, mà là cứng chắc cố cầm cự. Tại Dương Khôn ý thức tiến vào phân thân đằng sau, hệ thống liền đem Dương Khôn bản thể thu vào yêu thú không gian. Tại Dương Khôn kết giới sau khi thành công, hệ thống lâm thời cho Dương Khôn thêm kết giới lập tức liền phá toái, cũng may Dương Khôn đã thành công đem kết giới cho hội tụ thành công, cho nên Dương Khôn tạm thời an toàn. Tạm thời an toàn đằng sau, Dương Khôn liền đối với vách núi này dưới cương phong cùng vì cái gì linh khí hội tụ kết giới không thể tồn tại mà yêu khí hội tụ kết giới lại có thể tồn tại tình huống hỏi thăm một chút hệ thống. Yêu thú hợp thành hệ thống trầm mặc một hồi sau, đưa nó điều tra đến kết quả nói cho Dương Khôn. Đốt. Căn cứ hệ thống điều tra phát hiện, nơi đây dưới đáy vực tại thật lâu trước đó chính là một con yêu thú người có quyền trụ sở, dưới vách núi cương phong chính là vị kia yêu thú đại nã dùng để che lại chỗ. Chính là bởi vì vị kia yêu thú đại nã là yêu thú, cho nên bố trí cương phong mới đối linh khí bài xích, mà đối với yêu khí thân cận. Yêu thú đại nã trụ sở. Đây chẳng phải là nói. Đốt. Ký chủ nghĩ đến không sai, vách núi thấp nhất chính là yêu thú kia người có quyền trụ sở, bên trong rất có thể sẽ có yêu thú kia người có quyền chân tàng bảo vật. Bất quá ký chủ hay là không cần kỳ vọng quá lớn tốt, bởi vì nghe nói yêu thú kia người có quyền tại đắc đạo đằng sau, liền đem trụ sở hết thảy vật phẩm dọn đi rồi, nghe nói yêu thú kia là tính cách nhất keo kiệt quy thú. Quy thú? Không thể nào. Dương Khôn bị hệ thống điểm phá tâm tư đằng sau cũng không có để ý, ngược lại đối với hệ thống nói đến quy thú có chút hiếu kỳ. Cái gì là quy thú? Hệ thống trầm mặc một chút, vừa rồi nghe thấy Dương Khôn hỏi lại còn tưởng rằng hắn đã biết quy thú là yêu thú nào, không nghĩ tới vậy mà không biết ta. Đốt. Quy thú là một loại hình dạng giống rùa đen, nhưng là to lớn vô cùng. Tứ chi giống như là con cua chân, nhưng là bao giờ cũng đều tại chạy xuống cột nước yêu thú, trời sinh tính lười biếng keo kiệt, yêu tài như mạng, yêu thích cất giữ thế gian bảo vật. Dương Khôn nghe xong hệ thống giới thiệu xong quy thú sau đột nhiên phát hiện một vấn đề, vậy cái này quy thú lực công kích như thế nào? Lợi hại hay không? Hay là nói lực phòng ngự vô cùng tốt đâu? Đốt. Quy thú công kích hết sức lợi hại, tại yêu thú lực công kích xếp hạng bề ngoài cái thứ 5, về phần lực phòng ngự, là tất cả trong yêu thú một cái lợi hại nhất. Ký chủ có thể đem quy thú nhìn thành biến dị rùa đen. Hệ thống nói như vậy về sau, Dương Khôn liền hiểu. Chắc không được quy này thú sẽ trở thành yêu thú đại nã, nguyên lai là bởi vì công kích cùng phòng ngự cực cao a. Chương 577, đừng đánh chủ ý, chương 577, đừng đánh chủ ý. Người đều nói ngàn năm con rùa vạn năm rùa, cũng khó trách quy kia thú sẽ đắc đạo thành tiên. Vậy dạng này nói đến nói, nếu như có thể tìm được một cái quy thú, liền có thể tìm tới thế gian tất cả bảo vật. Đốt. Ký chủ hay là không nên đánh quy thú chú ý, bởi vì cái kia đắc đạo thành tiên quy thú chính là thế giới này cuối cùng một cái quy thú, mà lại nghịch thiên như vậy yêu thú, nếu có đại lượng tồn tại, chẳng phải là phá vỡ thế gian cân bằng. Cho nên ký chủ ngươi hay là từ bỏ đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nếu quả thật có thể tìm tới một cái quy thú, cái kia chẳng phải phát tài. Đúng rồi hệ thống, quy thú hợp thành nói, có thể hay không trở thành tứ đại thần thú bên trong huyền võ. Đốt. Không sai, cái kia đắc đạo thành tiên quy thú liền gọi là huyền võ, mà lại quy thú là duy nhất cái không thể hợp thành yêu thú, bởi vì bọn chúng số lượng thưa thớt, chưa bao giờ có người thành công bắt qua quy thú, cho nên quy thú không thể hợp thành. Thì ra là thế. Dương Khôn hiểu rõ gật đầu. Dương Khôn phát hiện hắn cùng hệ thống nói lâu như vậy lời nói, lại còn chưa đạt tới dưới đáy vực, mà lại Dương Khôn đã lần thứ tư cho kết giới bổ sung năng lượng, tiếp tục như vậy nữa, nếu như tại thể nội yêu khí tiêu hao sạch sẽ về sau còn chưa tới nơi vách núi, như vậy Dương Khôn liền thật không có cách nào chỉ có thể chờ chết. Hệ thống a, đến cùng còn bao lâu mới đến dưới đáy vực? Đều đã lâu như vậy, nói ít cũng có mấy cái canh giờ, vì cái gì còn chưa tới nơi dưới đáy đâu? Đốt. Xin mời ký chủ an tâm chờ đợi, bởi vì quy thú yêu thích an tĩnh, cho nên ở địa phương bình thường là tại vực sâu vạn trượng phía dưới, thêm nữa chính nó lại bố trí trận pháp. Cho nên ký chủ mới có thể cảm thấy rất sâu. Còn bố trí trận pháp, chẳng lẽ nói quy thú sẽ còn trận pháp? Đốt. Không sai, quy thú kỹ năng thiên phú chính là trận pháp, chỗ biết được trận pháp từ xưa đến nay đều có chỗ lấy bố trí một cái nho nhỏ thời gian trận pháp là rất dễ dàng đến. Nghe được hệ thống lần nữa khích lệ quy thú, Dương Khôn đột nhiên có chút cảm thấy không được bình thường, hệ thống, vì cái gì ta cảm thấy ngươi đối với quy thú đặc biệt giải đặc biệt ưa thích đâu? Nói lời đều là tại khen nó dáng vẻ, chẳng lẽ nói ngươi cùng cái này quy thú có cái gì nguồn gốc? Đốt. Xin mời ký chủ không cần tùy ý suy đoán hệ thống thì ác. Càng không cần hoài nghi yêu thú hợp thành hệ thống tồn tại tầm nhìn. Bản hệ thống sở dĩ đối với quy thú hiểu rõ cùng khích lệ, tất cả đều là bởi vì tại hệ thống trong kho tài liệu, đối với quy thú ghi chép chính là như vậy, bản hệ thống là không có bất kỳ cái gì yêu thích cùng chán ghét. Tốt a tốt a. Dương Khôn trông thấy hệ thống tựa hồ có chút nổi giận, liền im lặng không còn đến hỏi hệ thống. Bất quá từ hệ thống nói lời bên trong, Dương Khôn đã đoán được một bộ phận sự tình. Tỷ như cái này không hiểu thấu xuất hiện ở trong cơ thể hắn yêu thú hợp thành hệ thống, đối với tất cả yêu thú đều có xếp hạng biểu, như vậy để hắn không ngừng thu phục hòa hợp thành yêu thú. Tầm nhìn khả năng không chỉ là bởi vì tên của nó đơn giản như vậy, khả năng vẫn tồn tại cái gì tầm nhìn. Một cái khác sự tình chính là, Dương Khôn tự yêu thú hợp thành hệ thống nói đến trong lời nói, biết hệ thống đối với yêu thú hiểu rõ là bởi vì tư liệu của nó khố lý có ghi chép, như vậy là ai ghi chép xuống? Lại là vì cái gì nghiên cứu ra yêu thú hợp thành hệ thống đây này? Tầm nhìn là cái gì? Thật chẳng lẽ giống Dương Khôn ở địa tinh nhìn qua những cái kia hệ thống trong tiểu thuyết một dạng, hệ thống là sinh vật ngoài hành tinh nghiên cứu ra đến muốn giải địa tinh sinh vật đồ vật. Dương Khôn đột nhiên bị chính mình náo động cho sợ ngây người. Chương 578, vách đá hoa ảnh. Chương 578, vách đá hoa ảnh. Cũng may chính mình trước đó cùng hệ thống nói chuyện sau liền che giấu hệ thống gặp đến, nếu bị hệ thống biết vừa rồi hắn nghĩ những vấn đề kia lời nói, đoán chừng lại muốn bị hệ thống chế giễu một phen. Mặc kệ yêu thú hợp thành hệ thống mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nó đều đã từng trợ giúp qua hắn, để hắn có năng lực bảo vệ mình muốn người bảo vệ, chỉ bằng vào điểm này, Dương Khôn liền rất cảm kích hệ thống, chớ nói chi là hệ thống còn đã từng đã cứu hắn rất nhiều lần tính mệnh, đầy đủ để Dương Khôn cam tâm tình nguyện vì nó làm việc. Hy vọng về sau, hắn cùng hệ thống còn có thể giống như bây giờ ở trung hải hòa đi, dù sao quen thuộc nó tồn tại, sẽ rất khó cải biến. Dương Khôn sau khi nghĩ thông suốt, lại tựa ở trong kết giới nhìn xem bốn phía. Dương Khôn phát hiện bốn phía giống như đều là một chút tự nhiên vách đá, bị cái gì rèn luyện được dị thường bóng loáng, mà lại trên thạch bích tựa hồ còn có thứ gì. Dương Khôn khống chế kết giới tới gần một chút vách đá, phát hiện phía trên vậy mà khắc lấy mấy nhân vật hoa ảnh, giống như đang làm cái gì một dạng. Dương Khôn mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng là vẫn để hệ thống nhớ kỹ, có lẽ về sau là hắn có thể đủ biết tranh này chính là cái gì. Dương Khôn lại rơi xuống rất lâu, lâu đến Dương Khôn đều cho là mình vượt qua mấy năm, rốt cục tại một ngày nào đó rơi xuống dưới đáy vực. Dương Khôn dùng yêu khí hội tụ kết giới tại đụng một cái tới mặt đất đằng sau liền bịch một chút phá thoái, sau đó tại hồ sắt kim phân thân thể nội Dương Khôn ý thức cũng cảm giác được một cô áp bách hắn uy áp chạm mặt tới, để ý thức của hắn không thể không quay trở về bản thể bên trong. Dương Khôn đem chính mình hồ sắt kim phân thân thu vào, sau đó nhìn hắn rơi xuống địa phương. Dưới đáy vực lại là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng, cùng Dương Khôn trong tưởng tượng hoang vu cảnh tượng không có chút nào một dạng. Ta sẽ không tiến vào trận pháp gì trong huyễn cảnh đi. Dưới đáy vực làm sao lại là một mảnh sinh cơ giạt rào dáng vẻ? Dương Khôn nghi ngờ hỏi hệ thống. Mặc dù hắn phá vọng thiên nhãn để hắn rõ ràng minh xác biết hắn cũng không có tiến vào huyễn cảnh, nhưng là Dương Khôn hay là xuất phát từ cảnh giác hỏi một chút hệ thống. Nhưng mà hệ thống lại dùng khinh bỉ ngữ khí nói cho hắn biết cũng không có phát hiện trận pháp cùng huyễn cảnh, cho nên hắn nhìn thấy hết thảy chính là dưới đáy vực lúc đầu cảnh tượng. Đốt. Xin mời ký chủ không cần ngạc nhiên được không? Quy thú mặc dù là yêu thú, nhưng là yêu thú cũng rất ưa thích tự nhiên bình tĩnh hoàn cảnh, mà khác bởi vì quy thú đắc đạo thăng tiên thời điểm, đã từng hạ xuống tiên lộ, khả năng bởi vì tiên lộ thoải mái mảnh thổ địa này, cho nên mới sẽ để mảnh thổ địa này sinh cơ giạt rào đi. Ta hệ thống luôn luôn tại khinh bị ta làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất cấp bách. Dương Khôn cảm thấy mình hệ thống hiện tại đặc biệt ưa thích khinh bị hắn, để hắn rất là bất đắc dĩ, lần nữa biểu thị rất tưởng niệm lúc trước cái kia quy củ chứng trạc đàng hoàng hệ thống đằng sau, Dương Khôn bước lên mảnh này sinh cơ giạt rào thổ địa. Dương Khôn đi thật lâu, phát hiện nơi này mặc dù sinh cơ giạt rào dáng vẻ, nhưng lại không có một cái động vật hoặc là yêu thú tồn tại, hiện tượng này có thể là bởi vì lúc trước cái kia đắc đạo thăng tiên quy thú uy áp vẫn tồn tại đi, nếu không nơi này linh khí nồng đậm lại xảy ra cơ giạt rào, hẳn là rất được những yêu thú kia cùng động vật ưa thích mới đối. Dương Khôn nghĩ như vậy, hoàn toàn đem trước hệ thống nói với hắn quy thú bản tính keo kiệt quên mất. Cho nên nơi này sở dĩ linh khí nồng đậm sinh cơ giạt rào nhưng không có một con yêu thú cùng động vật hoàn toàn là bởi vì quy kia thú keo kiệt tính tình phát tác, sau đó thiết trí trận pháp đem nơi này hoàn toàn ngăn cách cùng che giấu. Chương 579, thiên thời địa lợi nhân hòa, chương 579, thiên thời địa lợi nhân hòa. Về phần Dương Khôn tại sao phải đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nguyên lai yêu thú hợp thành hệ thống bởi vì lúc trước thăng cấp ngủ đông trong chốc lát, chỉ phái ra đại diện hệ thống đến xem quản Dương Khôn, không nghĩ tới cái này một hưu ngủ đi ra Dương Khôn thiếu chút nữa bởi vì nó sơ sẩy chết mất, cho nên yêu thú hợp thành hệ thống tại ấy nấy sau khi tìm được mở ra cái này quy thú trận pháp phương pháp để Dương Khôn tiến đến. Không sai, muốn đi vào nơi này, trừ phi là một cái có thể đồng thời tu luyện yêu đan cùng kim đan người mới có thể đến, nói cách khác cần đồng thời có yêu khí cùng linh khí hai loại tu luyện chi khí, hơn nữa còn muốn tìm chuẩn vị trí, đồng thời còn phải đi qua dưới đáy vực những cái kia lợi hại nhất cương phong mới có thể tiến đến. Phức tạp như vậy cùng thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn thống nhất tình huống, thật rất khó gặp phải. Nếu không phải lần này Dương Khôn dưới cơ duyên xảo hợp bị người vứt xuống vách núi, hệ thống cũng không thể phát hiện đây hết thảy. Nói kéo xa, chúng ta nói về hiện tại. Dương Khôn cảm nhận được chung quanh linh khí nồng nặc, nhịn không được chân chạy tọa hạ bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh khí. Hệ thống trông thấy Dương Khôn đang hấp thu chung quanh linh khí đằng sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía, là Dương Khôn hộ pháp. Mặc dù hệ thống rất rõ ràng mảnh đất này không có những yêu thú khác cùng thứ gì, nhưng là vạn nhất cái kia keo kiệt thành tính huyền võ đột nhiên xuất hiện, đoán chừng Dương Khôn phải gặp, mặc dù khả năng có chút ít, dù sao cái kia keo kiệt lại yêu tại như mạng huyền võ khả năng ngay tại khắp nơi tìm kiếm bảo vật, nhưng là dự phòng một chút vẫn là có thể. May mắn Dương Khôn ngồi xuống hoàn tất đằng sau, cái kia keo kiệt huyền võ đều không có xuất hiện để hệ thống nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Đây hết thảy sự tình, vừa ngồi xuống hoàn tất chữa trị thân thể tổn thương Dương Khôn là không biết, hắn chỉ cảm thấy ở chỗ này ngồi xuống một hồi liền có thể chữa trị tốt vết thương, mà lại thể nội linh khí cũng 10 phần tràn đầy, đã cảm thấy nơi này là chỗ tốt, chắc không được quy kia thú năng đủ đắc đạo thành tiên. Ân, đắc đạo thành tiên. Dương Khôn nếu như không có nhớ lầm lời nói, yêu thú tựa hồ không thể thành tiên. Chẳng lẽ nói thành tiên chính là đại biểu yêu thú trở thành thiên thú sao? Nhưng là cứ như vậy giống như cũng không đúng lắm. Dương Khôn cố ý muốn hỏi một chút hệ thống, nhưng là nghĩ đến chờ một chút hỏi hệ thống đằng sau đoán chừng lại muốn được đến một cái trào phúng, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Dù sao quy kia thú cùng hắn cũng không quan hệ, cùng lắm thì chờ hắn yêu thú đến đẳng cấp kia hỏi lại cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Dương Khôn liền nhấn xuống hỏi thăm yêu thú đẳng cấp sự tình, chỉ đợi sau này hay nói. Dương Khôn nhìn xem một mảnh sinh cơ giạt rào thảo nguyên, có chút phiền não sờ soạn một cái tóc, cũng may trước đó Dương Khôn ngồi xuống hoàn tất đằng sau, liền làm một cái sạch sẽ thuật đem trên người mình quản lý sạch sẽ. Nếu không cái này vừa sờ, sợ rằng sẽ mò được một tay bụi. Hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Dương Khôn dùng mình một cái, sau đó hỏi hệ thống, trong truyền thuyết quy thú trụ sở ở nơi nào? Hệ thống ngươi biết không? Đốt. Xin mời ký chủ không cần cái gì đều ỷ lại hệ thống chỉ là phụ trợ ngươi không phải để cho ngươi ỷ lại, cho nên ký chủ xin mời tự hành tìm kiếm quy thú trụ sở đi, ủng hộ nha. Nhà em gái ngươi a. Dương Khôn che mặt, vì cái gì hệ thống bây giờ trở nên càng ngày càng nhân tính hóa? Trả lại hắn lấy trước kia cái cứng nhắc hệ thống á huy. Dương Khôn thật muốn cùng hệ thống nói hắn vốn là không muốn dựa vào hệ thống tới, nhưng là nghĩ đến nói đằng sau hệ thống nói không chừng lại phải toát ra lời gì đến, cho nên yên lặng nuốt xuống. Chính mình tìm liền chính mình tìm đi, chương 580, không hợp với lẽ thường, chương 580, không hợp với lẽ thường. Dương Khôn không tin hắn một nơi tìm biết tìm không đến. Lại nói, hắn còn có phá vọng thiên nhãn cái này có thể khám phá hết thảy pháp bảo, hắn không tin chính mình biết tìm không đến quy quy kia thú trụ sở. Mặc dù dạng này sử dụng phá vọng thiên nhãn giống như có chút lớn tài tiểu dụng, nhưng là Dương Khôn biểu thị cái này đều không phải là sự tình. Hắn đổ vật hắn làm chủ. Nhưng mà Dương Khôn tìm hồi lâu, thật đúng là thứ gì đều không có tìm tới. Dương Khôn lần nữa lượn quanh một vòng trở lại nguyên điểm thời điểm, nhịn không được lại hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, nơi này thật là quy quy kia thú trụ sở. Không phải là ngươi nhớ lầm đi. Đốt. Xin mời ký chủ không cần hoài nghi hệ thống nói tính chân thực, nơi này hoàn toàn chính xác thật là quy quy thú trụ sở. Vậy ta vì cái gì tìm khắp cả tất cả địa phương cũng không phát hiện thứ gì đâu? Đừng nói phòng ở lớn như vậy có thể nhìn thấy đồ vật, chính là ngay cả một khối đầu gỗ đều không có. Dương Khôn đột nhiên nhớ tới hệ thống nói đến quy quy thú keo kiệt thành tính, mà lại cái kia thành tiền quy quy thú giống như tiến hành qua một lần dọn nhà. Hệ thống cũng đã nói quy quy kia thú đã từng đem tất cả mọi thứ dọn đi, có phải hay không nói hắn không tìm được đồ vật nhưng thật ra là bởi vì quy quy thú đã dọn đi rồi đâu, cho nên mới không có tìm được. Dương Khôn là nghĩ như vậy cũng hỏi như vậy đi ra, kết quả hệ thống trầm mặc một hồi sau. Đốt. Ký chủ nói tới khả năng hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là ký chủ như là đã lại tới đây không ngại lại nhiều tìm mấy lần, có lẽ sẽ có bỏ sót cũng khó nói. Hệ thống lời nói hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, cho nên Dương Khôn nghĩ nghĩ liền lại tiếp tục tìm, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Dương Khôn suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ hắn nghĩ phương hướng có chút không đúng, cho nên tìm địa phương cũng có chút không đối, có lẽ quy quy kia thú trụ sở là dưới đất. Dương Khôn thuận ý nghĩ của mình túi đầu xuống nhìn về phía dưới chân thổ địa, mở ra phá vọng thiên nhãn khắp nơi quan sát về sau, quả nhiên tại một cái tảng đá phía dưới phát hiện một cái địa động. Dương Khôn nhìn xem cái kia đặc biệt nhỏ một cái địa động, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng đoán sai. Căn cứ hệ thống nói đến quy quy thú hình thể to lớn, như vậy nhỏ như vậy một cái địa động, liền sẽ không là quy quy thú trụ sở đi. Nhưng mà Dương Khôn không có nghĩ tới là, tại Dương Khôn lợi dụng phá vọng thiên nhãn phát hiện dưới tảng đá cái kia nho nhỏ địa động thời điểm, hệ thống đột nhiên kích động đến lên tiếng phá vỡ Dương Khôn ý nghĩ. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Không nghĩ tới ký chủ ngươi vậy mà thật tìm được. Dương Khôn không dám tin chỉ vào cái kia nho nhỏ địa động hỏi hệ thống, ngươi nói là quy quy thú ở tại nơi này cái trong địa động. Đốt. Không sai. Thế nhưng là nhỏ như vậy một cái địa động, quy quy kia thú làm sao có thể ở được? Ngươi không phải nói nó hình thể rất to lớn sao? Vậy cái này địa động nhỏ như vậy nó khả năng tiến đi? Đốt. Ký chủ đừng dùng thông thường ánh mắt đi xem quy quy thú, ai quy định hình thể 10 phần to lớn yêu thú nhất định phải ở tại hang động to lớn bên trong? Lại có ai quy định hình thể yêu thú nhỏ không thể ở tại hang động to lớn bên trong đâu? Ta cảm ơn ngươi giải thích cho ăn. Đây là lẽ thường có được hay không? Địa động này nhỏ như vậy khổng lồ như vậy quy quy thú làm sao tiến đi? Đốt. Ký chủ nếu như không tin có thể tự mình đi thử một lần. Thử một lần. Dương Khôn hoài nghi nhìn về phía cái kia còn không có hắn một nắm đấm lớn địa động, duỗi ra một ngón tay chọc chọc địa động. Ngươi nhìn, ta một bàn tay nắm đấm đều so địa động này lớn, không tin ngươi nhìn. A. Chương 581, mềm nún, chương 581, mềm nún. Dương Khôn lời còn chưa nói hết, người liền đã không hợp với lẽ thường tiến vào trong địa động. Hệ thống. Bất đắc dĩ buông tay. Dương Khôn một không chú ý liền bị kéo vào địa động, sau đó nhanh chóng xoay tròn cuối cùng đùng chít chít một tiếng rơi xuống một cái có chút mềm trên mặt đất. Dương Khôn lung la lung lay đứng người lên, đột nhiên cảm giác dạ dày một trận rời sông lớp biển, thế là nhanh chóng chạy đến nơi hẻo lánh, miệng hơi mở liền phun ra. Các loại Dương Khôn nôn ra dễ chịu đằng sau, mới lau miệng gian nan nhìn xem bốn phía. Dương Khôn trên mặt đất nhìn thấy địa động này chính là một cái đặc biệt nhỏ hang bùn đất huyệt, nhưng mà chờ hắn thật thân ở trong địa động đằng sau, mới phát hiện có động tiến khác. Địa động này hoàn toàn không giống trước đó nhìn thấy nhỏ như vậy, ngược lại to đến không tưởng nổi, bốn phía mặc dù không có bất kỳ trang sức gì, nhưng là cũng không phải là Dương Khôn trong tưởng tượng bùn đất bộ dáng, mà là trần trùng trục nhìn đặc biệt hoa lệ vách tường. Dương Khôn dùng chân bước lên chính mình đứng đấy thổ địa, sau đó phát hiện nơi này thổ địa lại là mềm, mà lại đạp lên ngoài ý muốn dễ chịu. Nơi này thổ địa lại là mềm nún, thật thần kỳ. Mà lại đạp lên rất thư thái, giống như dâm tại trong cây bông một dạng, thật đặc biệt dễ chịu, cho dù có bao lâu đều sẽ cảm giác rất dễ chịu đi. Dương Khôn lần nữa hiếu kỳ bước lên mềm nún thổ địa, sau đó sờ soạn một chút trần trùng trục vách tường, vậy mà cũng là mềm nún, để Dương Khôn lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt. Mắt thấy Dương Khôn giống như chơi nghiện, hệ thống ho khan một cái sau đó nói, "Đốt, ký chủ hay là tiếp tục đi tới đi. Thời gian đã không nhiều lắm, chẳng lẽ ký chủ không sợ cái kia giả trang tế Đức Long người đối với ngươi các đồng bạn cùng sư phụ làm những gì sao?" "A, đối với." Hoàn toàn chính xác đến mau đi trở về. Dương Khôn nhận đồng gật gật đầu, liền mở ra phá vọng thiên nhãn thuận trần trùng trục vách tường cùng đường đi thẳng về phía trước. Trong cùng một thời gian, Tiền Hâm Hâm tỉ thí xong tất về sau phát hiện Dương Khôn vậy mà không thấy bóng dáng, liền có chút kỳ quái hỏi một chút những người khác, dù sao Dương Khôn trước đó đã từng nói nhất định sẽ xem bọn hắn tỉ thí, nhưng là bây giờ lại không thấy, nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái, mà lại Dương Khôn cũng không phải loại kia người nói không giữ lời, cho nên Tiền Hâm Hâm có chút bận tâm, mặc dù biết lo lắng của mình có thể là dư thừa, nhưng Tiền Hâm Hâm vẫn còn có chút lo. Lắng. Đang muốn dự định đi tìm Dương Khôn thời điểm, Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn đột nhiên phát hiện Dương Khôn từ cấm đoán vách núi phương hướng bay trở về, trong lòng lo lắng liền buông xuống. Mai mới chờ đến lúc đến tỉ thí toàn bộ kết thúc, Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn còn có Khương Văn Long Tề Minh Thiết Hướng Dương đều thuận lợi tiến vào cấp tiếp theo tỉ thí đằng sau, liền muốn đi tìm Dương Khôn nói cho hắn biết tin tức tốt này. Nhưng khi bọn hắn tìm tới Dương Khôn thời điểm lại phát hiện Dương Khôn cùng Tề Đức Long còn có Phất Lai Lâm Oẹt cùng Hệt Tỏ Dìm bốn người rằng có lẫn nhau lấy. Ngay tại trong địa động hành tẩu Dương Khôn đột nhiên cảm giác được giật mình trong lòng, liền nhịn không được dừng bước. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại chuyện không tốt phát sinh cảm giác, để Dương Khôn đặc biệt khó chịu. Loại cảm giác này trừ trước đó muội muội Dương Tiểu Vân gặp được nguy hiểm xuất hiện qua một lần bên ngoài, liền không có lại xuất hiện, vậy mà hôm nay lại lần nữa xuất hiện, mà lại so trước đó một lần kia càng thêm nghiêm trọng, để Dương Khôn cả người tâm lý đều phát hư đứng lên. Dương Khôn nhịn không được che tim, cau mày nhìn dưới mặt đất, nhịn không được suy đoán có phải hay không Tiền Hâm Hâm bọn hắn xuất hiện vấn đề gì, hay là nói Tề Đức Long đã gặp phải nguy hiểm. Chương 582, Phù Bình An, chương 582, Phù Bình An. Cũng hoặc là muội muội Dương Tiểu Vân cùng Lâm Viện bọn hắn xuất hiện nguy cơ. Mặc kệ là loại nào, Dương Khôn đều nhẫn nhịn không được kết quả, cho nên hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ngươi nói cho ta biết, có biện pháp gì hay không để cho ta mau chóng rời đi nơi này trở lại trên vách đá. Ta hiện tại có một loại dự cảm bất tường, để cho ta rất khẩn trương, rất khó chịu, ta sợ Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn bọn hắn xuất hiện nguy cơ, còn có sư phụ cùng muội muội bọn hắn, ta không thể ở lại chỗ này nữa, ta nhất định phải nhanh lên ra ngoài. Đốt. Ký chủ tỉnh táo một chút, tuyệt đối không nên đánh mất lý trí. Muội muội của ngươi các nàng không phải có ngươi hối đoái phù bình an sao? Nếu như các nàng xuất hiện nguy hiểm, ngươi là có thể cảm ứng được, cho nên ký chủ ngươi cảm ứng được phù bình an chuyển tới nguy hiểm tin tức sao? Cái kia ngược lại là không có. Dương Khôn tỉnh táo một chút, nghĩ đến mình đích thật rời đi muội muội Dương Tiểu Vân các nàng thời điểm lưu lại từ hệ thống bên trong hối đoái phù bình an, chỉ cần các nàng gặp được nguy hiểm phù bình an liền sẽ phát ra nguy hiểm cảnh cáo, để Dương Khôn cảnh giác lên. Nhưng là hiện tại Dương Khôn cũng không có thu đến phù bình an truyền lại nguy hiểm tin tức, đó chính là nói lần này gặp nguy hiểm không phải muội muội Dương Tiểu Vân các nàng. Cái kia sẽ là Tiền Hâm Hâm Triệu Nhất Sơn Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết Hướng Dương cùng Tề Đức Long bọn hắn sao? Dương Khôn nghĩ đến cái kia giả mạo Tề Đức Long người, hiện tại cũng không biết đã làm những gì, vạn nhất thừa dịp Dương Khôn tại dưới đáy vực đối với Tiền Hâm Hâm bọn hắn làm những gì, cái kia Dương Khôn liền thật sẽ không tha thứ chính mình. Hiện tại chỉ hy vọng Tiền Hâm Hâm bọn hắn 6 người bình an vô sự. Cảm giác được Dương Khôn khẩn trương sợ sệt cảm xúc dần dần ổn định, hệ thống mở miệng để Dương Khôn tiếp tục đi tới đích, chỉ có tiếp tục đi tới đích mới có thể tìm tới lối ra rời đi dưới đáy vực. Dương Khôn gật gật đầu, thuận vách tường từ từ đi về phía trước. Đi sau một lúc lâu, Dương Khôn đột nhiên cảm thấy trước mặt hoàn cảnh sáng ngời lên, sau đó bốn phía là mở rộng không ít. Dương Khôn hướng về sáng ngời phương hướng đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái có chút to lớn rộng rãi trong huyệt động, trên vách tường bốn phía khảm rất nhiều to to nhỏ nhỏ các loại nguyên tố linh hạch, cơ hồ khảm đầy bốn bề vách tường. Hang động mặt đất cũng là bày khắp các loại pháp khí, cùng cái dương, trong dương càng là tràn đầy các loại pháp bảo. Dương Khôn nhìn trợn mắt hốt hoồm, gần như không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy. Những thứ kia hoàn toàn có thể cùng lúc trước hắn trải qua thiên ti vạn lũ trong trận pháp hoàng kim thụ một cửa ải kia giống nhau. Dương Khôn mặc dù trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng lại không có một tia tham lam, mặc dù Dương Khôn cũng yêu pháp bảo linh thạch, nhưng lại làm không được ham đồ của người khác. Dương Khôn bỏ qua cơ hồ chất đầy hang động bảo vật, mắt nhìn thẳng lễ vật đi thẳng về phía trước, ngay tại Dương Khôn đi ngang qua một cái không chút nào thu hút hộp gỗ thời điểm, hệ thống cứ gọi hắn lại. "Đốt, ký chủ, nhanh đi cầm hộp gỗ kia. Đó là cái đối với chúng ta đều có chỗ tốt bảo vật. Nhanh đi cầm." Hệ thống tuyệt đối không nghĩ tới cái kia keo kiệt huyền võ vậy mà không có đem bảo vật này mang đi, mà là tùy tiện nhét vào nơi này, thật là không thể tin được. Hệ thống đã không lo được đây có phải hay không là cái kia huyền võ bố trí giả tượng. Chỉ cần cầm tới cái kia bảo vật hấp thu đằng sau, hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp, về sau không thể nói trước có thể trực tiếp thoát ly Dương Khôn thân thể, có được thuộc về mình nội thể. Dương Khôn thuận hệ thống chỉ đạo phương hướng nhìn sang, phát hiện là một cái tại cái này vàng son lộng lẫy, chất đầy các loại bảo vật địa phương không chút nào thu hút hộp gỗ, trong lòng đột nhiên có một loại quả là thế cảm giác, thật sự là kỳ quái. Chương 583, Bạch Hồ Tử lão đầu, chương 583, Bạch Hồ Tử lão đầu. Dương Khôn không có nghe hệ thống không kịp chờ đợi đưa tay đi lấy, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía đằng sau, mới chậm rãi xuất ra một cây gậy đụng một cái hộp gỗ. Rắc. Dương Khôn mặt không thay đổi cầm lại cây gậy, kết quả cây gậy đụng phải hộp gỗ phía kia đều vỡ thành đoạn ngắn rơi xuống trên mặt đất. Dương Khôn liền biết như loại này nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế giúp đỡ vô thượng chí bảo, sau đó chung quanh lại nguy cơ trùng trùng. Dương Khôn không tin hộp gỗ này còn cũng chỉ có ngần ấy trình độ cơ quan đến bảo hộ hộp gỗ này còn, bình thường chí bảo chung quanh nhất định có bảo hộ thú, cho nên Dương Khôn cũng không có sốt ruột đi lấy hộp gỗ, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng cái gì. Hệ thống cũng biết chính mình trước đó tựa hồ có chút quá mức vội vàng, cho nên khi nhìn đến Dương Khôn trên tay cây gậy hạ tràng đằng sau, liền trầm mặc không có lễ vật mở miệng nói chuyện. Dương Khôn cảnh giác thật lâu, đều không có phát hiện vấn đề gì. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Dương Khôn nhìn chung quanh, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại đi ra. Thế là cầm trong tay còn lại cây gậy, nhét vào hộp gỗ bên trên. Lạch cạch. Ném đến hộp gỗ bên trên cây gậy nhưng vẫn bị cắt thành đoạn ngắn rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà hộp gỗ cũng thành công bị thôi động một đoạn khoảng cách ngắn. Dương Khôn chỉ cảm thấy hang động này tựa hồ ngay tại chấn động, sau đó một đạo hùng hậu tang thương thanh âm trong huyệt động vang lên. Là cái nào tiểu vương bắt đản dám đụng đến ta bà bối? Dương Khôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt hắn hộp gỗ liền bị một người mặc trường bào màu xanh lục, một mặt tang thương Bạch Hồ Tử lão đầu con cho cầm trong tay, thối lui đến nơi xa vách tường địa phương cảnh giác vạn phần nhìn xem hắn. Dương Khôn đột nhiên nhìn thấy cái kia Bạch Hồ Tử lão đầu chừng Dương Khôn một chút, sau đó lớn tiếng mắng, nguyên lai là ngươi tiểu vương bắt đản này. Ta nói là có ai như vậy năng lực có thể tìm tới trụ sở của ta, nguyên lai chính là ngươi cái này ngàn năm trước tiểu hỗn đản. Dương Khôn bị Bạch Hồ Tử lão đầu mắng một mặt hắn giống như không biết cái này Bạch Hồ Tử lão đầu đi, mà lại ngàn năm trước. Dương Khôn căn bản không có tồn tại a. Vị lao tiền bối này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Vạn bối, cũng không nhận ra ngươi. Ta lại không nói chuyện với ngươi. Bạch Hồ Tử lão đầu trừng Dương Khôn một chút, sau đó trừng to mắt giống như là nghe thấy được cái gì giống như, sau đó nhếch môi lớn tiếng nở nụ cười. Chắc không được lạ. Tốt ta cái này lao đầu tử không nói là được. Yên tâm, hắc hắc. Ta Huyền Võ khẳng định sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi tên tiểu bối này. Nguyên lai cái này lão đầu tử chính là Huyền Võ a, chính là cái kia đắc đạo thành tiên quy thú. chắc không được sẽ nói trộm hắn đồ vật, nguyên lai Bạch Hồ Tử lão đầu chính là hang động này chủ nhân. Mặc dù Bạch Hồ Tử lão đầu nhìn xem giống đang nói chuyện với hắn, nhưng là Dương Khôn lại biết hắn không phải đang nói chuyện với hắn, mà là giống đang cùng những người khác nói chuyện một dạng. Thế nhưng là nơi này trừ hắn cùng Bạch Hồ Tử lão đầu bên ngoài, cũng chỉ có hệ thống. Chẳng lẽ Bạch Hồ Tử lão đầu đang cùng hệ thống nói chuyện? Hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng. Dương Khôn không có nói tiếp, muốn nhìn một chút cái này Bạch Hồ Tử lão đầu có phải hay không đang nói chuyện với hắn, hay là giống Dương Khôn đoán như thế, nhưng thật ra là đang cùng hệ thống nói chuyện đâu. Quả nhiên không ra Dương Khôn sở liệu, Bạch Hồ Tử lão đầu tại hắn không có lên tiếng thời điểm, cũng rất giống nghe thấy được người nào nói chuyện một dạng, sau đó cười hì hì hướng Dương Khôn quan sát một chút, sau đó mới mở miệng hỏi Dương Khôn: "Ngươi tên nhân loại này tên gọi là gì? Làm sao lại cùng khục sẽ đến nơi đây?" Chương 584, cho tạ lễ, chương 584, cho tạ lễ. Ngươi cái này nói sang chuyện khác kỹ xảo cũng quá nát, coi như trước đó không có chú ý bây giờ nghe cũng sẽ hoài nghi đi. Dương Khôn nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra, bởi vì cái này Bạch Hồ Tử lão đầu nếu quả như thật chính là cái kia đắc đạo thăng tiên cuối cùng trở thành huyền võ quy quy thú lời nói, như vậy Dương Khôn cũng không dám lô mãng, chỉ có thể cung cung kính kính đối đãi Bạch Hồ Tử lão đầu. Vị tiền bối này, tiểu tử chỉ là bị người vứt xuống vách núi sau đó ngoài ý muốn tới chỗ này, cũng không phải là muốn cầm tiền bối thứ gì, chỉ là muốn tìm tới đi ra lối ra sau đó trở lại trên vách đá mà thôi. A, là như thế này a. Bạch Hồ Tử lão đầu nghe Dương Khôn lời nói, đột nhiên con mắt liền phát sáng. Muốn ta mang ngươi tìm tới lối ra đi lên vách núi à, cũng không phải không được, cái này rất dễ dàng đến, bất quá, mang ngươi đi ra, có chỗ tốt gì à? Dương Khôn bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Hồ Tử lão đầu đột nhiên từ cao thủ tuyệt thế trở nên tham tiền đứng lên, không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu, đại khái là bởi vì Bạch Hồ Tử lão đầu mê tiền bộ dáng cùng Tiền Hâm Hâm mê tiền bộ dáng giống nhau như lúc, cho nên Dương Khôn mới có thể dạng này cảm thấy đi. Bất quá Dương Khôn nghĩ đến trước mặt hắn Bạch Hồ Tử lão đầu tựa như là cái sống không biết bao lâu tham tiền yêu thú, chỉ thích bảo vật tới, nhưng là Dương Khôn mặc dù cũng có bảo vật, nhưng này đều là pháp bảo của hắn loại hình. Những thứ đồ khác chỉ sợ lấy ra cái này Bạch Hồ Tử lão đầu cũng sẽ không hài lòng. Dương Khôn đột nhiên cảm giác được chính mình trong túi tồn trữ giống như nhiều một vật, duỗi tay lần mò, sau đó lấy ra đến sau, liền thấy Bạch Hồ Tử lão đầu một mặt thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Dương Khôn nhìn xem trong tay mình giống như có chút giống cỏ một dạng hoa. Tạm thời quản cái này có ăn mày đi, bởi vì nó lớn lên giống cỏ đỉnh lại còn có gạo hạt lớn nhỏ đóa hoa màu hồng, cho nên hẳn là hoa đi. Đem cái này đồ vật cho hắn, sau đó để hắn mang ngươi ra ngoài. Trước đó trầm mặc hệ thống đột nhiên lên tiếng, để Dương Khôn kinh ngạc nhíu mày sau đó thật nghe hệ thống đem trong tay cỏ đưa cho Bạch Hồ Tử lão đầu. Bạch Hồ Tử lão đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Khôn bên người sau đó đem cỏ đoạt mất, đặt ở trên mũi nghe thấy thật lâu sau, mới hài lòng gật đầu. Bất quá sau đó, Bạch Hồ Tử lão đầu nói đến nói để hệ thống trong nháy mắt sù lông. Chuyện này chỉ có thể tính một người tạ lễ, ngươi cái này còn kém một người. Trừ phi lấy thêm một phần đi ra, nếu không, không cửa. Dương Khôn nhìn thấy Bạch Hồ Tử lão đầu trên mặt đặc sắc vạn phần sắc mặt, đổi tới đổi lui đằng sau, rốt cục thỏa hiệp, xem ra hẳn là hệ thống nói với hắn cái gì đi, bằng không Bạch Hồ Tử lão đầu khẳng định không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bất quá hai người, chẳng lẽ hệ thống đã từng cũng là một người sao? Bạch Hồ Tử lão đầu một mặt đau lòng đem trong tay cỏ thu vào, sau đó Dương Khôn cảm thấy tựa như là chính mình khi dễ hắn đồng dạng, trong lòng không hiểu có chút áy náy đứng lên. Ký chủ có thể tuyệt đối đừng bị lão già thối tha này dáng vẻ cho lừa gạt. Hắn nhưng là cái thành tinh yêu thú, trong lòng tính toán nhiều nữa đâu. Ký chủ không cẩn thận một chút, liền sẽ bị tính kế. Dương Khôn lên tiếng, xem như trấn an một chút hệ thống, sau đó nhìn xem Bạch Hồ Tử lão đầu mang theo hắn chui lên nhảy xuống chạy khắp nơi, còn tốt mấy lần về tới trước đó hang động, để Dương Khôn hoài nghi có phải hay không cái này Bạch Hồ Tử lão đầu đang cố ý dẫn hắn chạy khắp nơi đến đùa nghịch hắn à. Tại Bạch Hồ Tử lão đầu lần thứ tư mang theo Dương Khôn chạy đến trước đó hang động đằng sau, Bạch Hồ Tử lão đầu lại bị hệ thống nói, sau đó Dương Khôn lại thưởng thức được Bạch Hồ Tử lão đầu nói một mình dáng vẻ. Chương 585, lại cho một cái, chương 585, lại cho một cái. Ai ai ai, cái gì gọi là ta đùa nghịch các ngươi? Ta chỉ là tuổi tác cao, nhớ lầm đường mà thôi thôi. Cái gì? Muốn trả hàng? Vậy không được không được, cho ta chính là đồ của ta, làm sao có thể trả lại cho các ngươi? Được rồi, lần này khẳng định sẽ đối với. Ta vừa nghĩ ra thôi, còn không phải bởi vì ngươi cho đồ vật quá ít. Bạch Hồ Tử lão đầu nói thầm mấy câu, lại dẫn Dương Khôn chạy hướng về phía một phương hướng khác. Lần này Bạch Hồ Tử lão đầu quả thật không tiếp tục đem Dương Khôn mang về trước đó hang động, mà là thật dẫn tới một chỗ đỉnh động có sáng ngời, dưới mặt đất có đen nhánh cửa động địa phương, sau đó ngừng lại. Lối ra chính là chỗ này, bất quá cái nào cửa hang có thể trở lại vách núi thôi. Bạch Hồ Tử lão đầu vươn tay xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý tứ rất rõ ràng nói cho Dương Khôn, lại phải cho hắn một ít gì đó mới có thể nói cho ngươi hẳn là đi đâu cái cửa hang. Dương Khôn trong lòng có chút dở khóc dở cười nhìn xem Bạch Hồ Tử lão đầu sắc mặt lại đổi tới đổi lui dáng vẻ, sau đó một mặt đắc ý ra hiệu Dương Khôn cầm đồ vật. Dương Khôn lần nữa đưa tay thò vào tồn trữ túi, quả nhiên lại mò tới một vật, bất quá lần này đồ vật cùng trước đó có xúc cảm hoàn toàn không giống. Đợi đến Dương Khôn lấy ra đằng sau, mới phát hiện hắn lấy ra chính là một cái hộp nhỏ. Dương Khôn không có mở ra hộp liền đưa cho Bạch Hồ Tử lão đầu. Bạch Hồ Tử lão đầu một thanh tiếp nhận về sau mở ra nhìn một chút, Dương Khôn cũng mở ra phá vọng thiên nhãn nhìn một chút, phát hiện là một viên giống màu đen ngọc châu một dạng đồ vật. Bất quá hẳn là một cái đồ tốt đi, không phải vậy Bạch Hồ Tử lão đầu sẽ không lại trông thấy hạt châu này thời điểm một mặt sáng lên bộ dáng. Khụ khụ, hơi ít, làm sao mới một viên? Đúng đúng đúng, ta biết rất khó được, tốt ta, một viên cũng được. Bạch Hồ Tử lão đầu rõ ràng đạt được hài lòng bảo vật, chỉ vào trên mặt đất đen nhánh cửa hang cười nhìn xem Dương Khôn nói ra, tiểu tử ngươi chỉ cần nhảy vào cửa hang này liền có thể trở lại trên vách đá. Bạch Hồ Tử lão đầu giống như nghe thấy được hệ thống nói cái gì, nguyên bản vẻ mặt tươi cười mặt trong nháy mắt sụ xuống. Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta Huyền Võ trụ sở cửa ra vào có thể cùng biệt đích bị sao? Không tin các ngươi cũng đừng có nhảy lạc, lưu lại theo giúp ta cái này lão đầu tử cũng là có thể lặc. Dương Khôn đợi một chút, chuẩn bị nhìn hệ thống nói thế nào. Dù sao cho Bạch Hồ Tử lão đầu đồ vật đều là hệ thống cho, mà lại giống như rất khó được. Hiện tại hệ thống hẳn là tâm tình không tốt lắm, cho nên Dương Khôn không dám ở nơi này cái thời điểm sờ hệ thống lựa giận. Ký chủ, ngươi nhảy trên mặt đất huyệt động kia, mặc dù lao già thối tha kia yêu tài như mạng, nhưng là uy tín cũng rất tốt, cho nên mẹ đi. Tốt. Dương Khôn đối với Bạch Hồ Tử lão đầu thi lễ một cái, liền gọn gàng nhảy vào trên mặt đất cái kia đen nhánh cửa hang. Bạch Hồ Tử lão đầu trông thấy Dương Khôn không nói một lời liền gọn gàng nhảy xuống, sờ lên râu mép của mình, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, trách không được. Bằng không ta cũng tìm người tới chơi một chơi. Bạch Hồ Tử lão đầu một mặt hướng tới, bất quá nghĩ đến cái gì đằng sau, lại từ bỏ quyết định kia. Được rồi, người này tâm à, thế là khó đoán, nếu là đến lúc đó người kia đem ta cất giữ bảo bối lấy mất, ta có thể thua thiệt lớn. Thôi được rồi tính toán. Bạch Hồ Tử lão đầu lắc đầu, nghĩ đến hôm nay từ tiểu hỗn đản nơi đó cầm tới hai cái bảo bối, cười đến mặt đều nhíu lại. Chương 586, có người giả mạo, chương 586, có người giả mạo. Dương Khôn Tử nhảy xuống trên đất cái kia đen nhánh cửa hang đằng sau, vẫn tại đi xuống, để Dương Khôn cho là mình sẽ một đường trượt đến địa tâm thời điểm, đột nhiên một cái lảo đảo. Dương Khôn hai mắt tỏa sáng, liền xuất hiện ở cấm đoán vách núi vách tường bên ngoài. Dương Khôn ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện đích thật là cấm đoán vách núi không có sai, cái này khiến hắn đối với Huyền Võ trụ sở bố trí cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, dù sao Dương Khôn có thể khẳng định hắn là một mực tại đi xuống, tuy nhiên lại xuất hiện ở trên vách đá, phương hướng này điên đảo dáng vẻ, thật để Dương Khôn rất ngạc nhiên. Dương Khôn sau khi suy nghĩ một chút, liền tranh thủ thời gian chạy tới đài tỷ thí, kết quả đến đài tỷ thí đằng sau, phát hiện không có bất kỳ người nào tại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tỷ thí nhanh như vậy liền kết thúc? Dương Khôn rất khẳng định chính mình không có đãi ngộ bao lâu, nhiều nhất nửa ngày mà thôi, mà bây giờ tình huống, để Dương Khôn trong lòng bất an, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Huyền Võ trụ sở thời điểm trong lòng dự cảm bất tường, vội vàng bay về phía Tề Đức Long trụ sở. Dương Khôn vừa bay đến Tề Đức Long trụ sở, vừa dứt xuống tới liền thấy Tiền Hâm Hâm đẩy cửa ra đi ra. Hâm Hâm. Dương Khôn vừa hô một câu, đã nhìn thấy Tiền Hâm Hâm đối với hắn trợn mắt nhìn, sau đó gọi ra vũ khí liền hướng hắn công kích mà đến. Hâm Hâm, ngươi thế nào? Ta là Dương Khôn a. Tiền Hâm Hâm một bên mắt đỏ, một bên cầm vũ khí hướng Dương Khôn công kích tới, không chút nào để ý tới Dương Khôn lời nói. Dương Khôn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, một bên ứng phó Tiền Hâm Hâm công kích, một bên mở ra phá vọng thiên nhãn muốn nhìn một chút Tiền Hâm Hâm có phải hay không bị người giả mạo. Nhưng mà nhìn hồi lâu, Tiền Hâm Hâm hay là cái kia Tiền Hâm Hâm, cũng không có bị người giả mạo, như vậy thì là bị người khống chế. Dương Khôn nghĩ đến trước kia thấy qua bị khống chế người, Tiền Hâm Hâm nhìn xem cũng không giống. Cho nên Dương Khôn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải đem Tiền Hâm Hâm khống chế lại, sau đó kêu tên của nàng. Hâm Hâm. Tiền Hâm Hâm. Ngươi nhìn kỹ rõ ràng, ta là Dương Khôn a. Là của ngươi Dương đại ca. Dương đại ca. Tiền Hâm Hâm đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn kỹ một chút Dương Khôn, khi nhìn thấy Dương Khôn trong mắt đối với nàng tình ý đằng sau, vứt xuống vũ khí ôm lấy Dương Khôn. Thật là ngươi. Dương đại ca. Thật là ngươi. Ngươi trở về. Trở về. Dương Khôn nghe được Tiền Hâm Hâm tiếng khóc, trong lòng có chút khổ sở cũng không hiểu, hắn chỉ bất quá rời đi nửa ngày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hâm Hâm, ngươi nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi vừa rồi trông thấy ta liền dùng vũ khí công kích ta? Chẳng lẽ có người giả mạo ta làm chuyện gì không? Tiền Hâm Hâm tại Dương Khôn trong ngực gật gật đầu, sau đó nâng lên một tấm lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ nhìn xem Dương Khôn nói ra, ngươi ba ngày này đều đi nơi nào? Ngươi biết không? Có người giả mạo ngươi ám sát Tề sư thúc, còn cùng Càn Khôn học viện người ra tay đánh nhau, thậm chí đại náo Nhạc Ngô Tiên Tông. Cái gì? Ta không phải mới rời khỏi nửa ngày sao? Sư phụ lại bị ám sát. Dương Khôn trong lòng gấp cầm Tiền Hâm Hâm bả vai. Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem bước xuống vũ khí thu vào, sau đó lôi kéo Dương Khôn tay hướng phòng ở đi đến. Ngươi trở về liền muốn tranh thủ thời gian cùng tông chủ bọn hắn nói một chút, nói cho bọn hắn ba ngày này đều không phải là bản thân ngươi làm. Ngươi không biết, làm chúng ta phát hiện ngươi ám sát Tề sư thúc lại đại náo Nhạc Ngô Tiên Tông đằng sau, chúng ta cũng không dám tin tưởng, nếu không phải suy đoán ngươi là bị người giả mạo, chỉ sợ cũng thật hận lên ngươi. Chương 587, tờ thứ nhất, chương 587, tờ thứ nhất. Dương Khôn đột nhiên dừng lại, kéo lại Tiền Hâm Hâm tay, vậy các ngươi không có việc gì đi? Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, lôi kéo Dương Khôn tiếp tục đi hướng phòng ở. Ngươi yên tâm đi, cái kia giả mạo người của ngươi giống như chỉ nhằm vào sư thúc cùng tông chủ bọn hắn, cũng không có đối với chúng ta làm cái gì. Vậy là tốt rồi. Dương Khôn bị Tiền Hâm Hâm lôi kéo đứng ở trước cửa, sau đó đối với Tiền Hâm Hâm nhẹ gật đầu, liền đẩy cửa ra tiến vào. Dương Khôn đi vào liền thấy Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết hướng Dương thậm chí tông chủ đều quay đầu nhìn về hướng bọn hắn. Triệu Nhất Sơn bọn hắn phát hiện là Dương Khôn đằng sau, đều lấy ra vũ khí chuẩn bị công kích Dương Khôn. Tiền Hâm Hâm một thanh ngăn ở Dương Khôn trước mặt, sau đó nhìn Triệu Nhất Sơn bọn hắn nói ra, đây là sự thực Dương Khôn, không phải cái kia giả mạo hắn bại hoại. Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long, Tề Minh Thiết hướng Dương bọn hắn đều không có tin tưởng, dù sao trước đó cái kia giả mạo Dương Khôn cũng là giả bộ rất giống, đem bọn hắn đều lừa rồi, cho nên Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long bọn hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này Dương Khôn chính là thật Dương Khôn. Mau tới đây Hâm Hâm, coi chừng hắn đưa người tổn thương ngươi. Triệu Nhất Sơn khẩn trương kêu Tiền Hâm Hâm, muốn đem Tiền Hâm Hâm kêu lên. Nhưng mà Tiền Hâm Hâm lắc đầu, chăm chú nhìn Triệu Nhất Sơn bọn hắn nói ra, ta nói chính là thật, đây là sự thực Dương Khôn. Không tin các ngươi có thể hỏi hắn vấn đề a. Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long cùng Tề Minh Thiết hướng Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng ý Tiền Hâm Hâm phương pháp. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi, trước khi tỉ thí, Dương Khôn đưa cho chúng ta một quyển sách, đều là sách gì, trong sách tờ thứ nhất viết cái gì? Dương Khôn nhìn vẻ mặt cảnh giác Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết Hướng Dương, chậm rãi đem sách danh tự nói ra. Ta là tại tỷ thí trước một tháng chúc mừng các ngươi đột phá kim đan kỳ lễ vật, đưa cho Triệu Nhất Sơn chính là vạn tông trận pháp, đưa cho Khương Văn Long chính là thứ khách công pháp, đưa cho Tề Minh chính là luyện đan đại toàn, cho Thiết Hướng Dương chính là một bản khôi lỗi sư luyện thành nhớ bốn bản sách, tờ thứ nhất viết đều là giống nhau một câu, vậy chính là ta tự tay viết xuống chúc phúc, chúc mừng các ngươi đột phá kim đan kỳ. Thật là ngươi, ngươi là thật Dương Khôn. Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long cùng Tề Minh Thiết Hướng Dương đối mặt một dạng sau, phát hiện Dương Khôn nói đến đều là đúng, lúc này mới tin tưởng hắn là thật Dương Khôn. Ba ngày này ngươi đến cùng đi nơi nào? Tại sao phải đột nhiên biến mất? Có biết hay không có người giả mạo ngươi trà trộn vào tông môn, đâm bị thương Tề sư thúc? Nếu không phải là chúng ta phát hiện kịp lúc, Tề sư thúc liền chết. Có lỗi với. Dương Khôn cúi đầu xuống nhìn về hướng nằm ở trên giường không nhúc nhích sắc mặt tái nhợt ngay tại trong hôn mê Tề Đức Long, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy hối hận thả không chính mình quá mức khinh địch, bị người mê choáng, sau đó vứt xuống vách núi, cũng hối hận chính mình không có kịp thời gấp trở về, mới làm hại sư phụ của hắn Tề Đức Long bị người đâm bị thương hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhất Sơn bọn hắn cũng biết trách Dương Khôn là không đúng, bởi vì Dương Khôn cũng không biết sẽ có người giả mạo hắn đến ám sát Tề Đức Long, Tề Đức Long làm Dương Khôn sư phụ bị thương, Dương Khôn khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên Triệu Nhất Sơn bọn hắn chỉ là trầm mặc lắc đầu, sau đó không nói gì nữa. Dương Khôn đến gần bên giường, nhìn xem ngồi tại bên giường mà không biểu tình nhìn xem hắn tông chủ, hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối trước giường. Có lỗi với tông chủ, là ta hại các ngươi. Tông chủ lạnh lùng nhìn Dương Khôn một chút, sau đó quay đầu tiếp tục chiếu cố Tề Đức Long. Chương 588, không cần tự trách, chương 588, không cần tự trách. Bởi vì nguyên nhân của ngươi thụ thương hôn mê bất tỉnh người không phải ta, ta không thể thay hắn tha thứ ngươi. Nếu như ngươi còn có một chút lòng ấy nấy, thật kính trọng sư phụ của ngươi lời nói, liền hảo hảo điều tra, đem cái kia giả mạo người tìm ra báo thủ, không cần quỳ gối nơi này, như cái hèn nhát một dạng khẩn cầu người khác tha thứ. Là. Dương Khôn minh bạch tông chủ nói đến tiền điện thoại ý tứ, cho nên cúi đầu xuống cùng Tề Đức Long dập đầu một cái sau, liền đứng người lên đi ra khỏi phòng. Tiền Hâm Hâm cùng Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết Hướng Dương bọn hắn nhìn một chút tông chủ và trên giường Tề Đức Long, lại nhìn một chút rời đi Dương Khôn, nghĩ nghĩ sau đối với tông chủ đi lễ, liền đi theo ra ngoài. Tiền Hâm Hâm vừa ra tới liền thấy Dương Khôn đứng ở trong sân dưới cây không biểu lộ dáng vẻ, để nàng thấy một trận đau lòng. Tiền Hâm Hâm từ từ đi qua, sau đó đỡ Dương Khôn tay, an ủi hắn một chút. Không nên tức giận, tông chủ cũng là bởi vì Tề sư thúc thương mà lo lắng, cho nên mới sẽ nói chuyện nặng một chút. Dù sao tông chủ và Tề sư thúc sư huynh đệ tình cảm luôn luôn rất thâm hậu, cho nên Tề sư thúc sau khi bị thương, tông chủ tâm tình liền không tốt lắm. Hắn không phải cố ý đối ngươi như vậy. Ta biết. Dương Khôn vỗ vỗ Tiền Hâm Hâm tay, sau đó xoay người nhìn nàng cùng Triệu Nhất Sơn bọn hắn nói ra, ta biết tông chủ là bởi vì vết thương của sư phó, cho nên mới nghiêm túc như vậy, chỉ là ta đang trách chính mình, vì cái gì không có sớm một chút xuất hiện ngăn cản đây hết thảy. Ba ngày trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lại đột nhiên biến mất, cái kia giả mạo người của ngươi là ai? Dương Khôn trầm mặc một chút, không biết nên không nên nói cho Tiền Hâm Hâm bọn hắn, thế nhưng là không nói cho lời của bọn hắn, vạn nhất người kia lại giả mạo người khác xuất hiện làm sao bây giờ? Cho nên Dương Khôn đành phải một năm một mười đem ngày đó chuyện phát sinh nói cho Tiền Hâm Hâm bọn hắn. Ngày đó các ngươi tỉ thí thời điểm, ta phát hiện Càn Khôn học viện người có chút vấn đề, theo dõi đi qua phát hiện bọn hắn có nhằm vào Nhạc Nô Tiên Tông âm mưu, cho nên ta liền muốn trở về bảo hộ sư phụ, thế nhưng là sau khi trở về lại phát hiện sư phụ không thấy, lo lắng sư phụ đằng sau tìm ra ngoài, về sau tại cấm đoán vách núi nơi đó, gặp một cái giả mạo sư phụ người, bị hắn đánh ngất xỉu sau vứt xuống vách núi. Ta tìm rất lâu mới tìm được trở về phương pháp, kết quả sau khi trở về liền phát hiện sư phụ bị thương, cũng có người giả trang ta lừa gạt các ngươi. Ta có lỗi với các ngươi. Tiền Hâm Hâm cầm Dương Khôn tay, an ủi hắn nói ra, đây hết thảy cũng không thể trách ngươi, ai biết cái tên xấu xa kia sẽ giả trang ngươi đây. Mà lại ngươi cũng không muốn bị người giả trang, ngươi đã cố gắng tìm tới phương pháp trở về, cho nên không trách ngươi, ngươi không nên tự trách. Đúng vậy à, Dương Minh, ngươi thật sự không nên tự trách, đây hết thảy sự tình ai có thể nghĩ đến sẽ phát triển thành dạng này. Nói tới nói lui, đều cùng ngươi không có quan hệ. Đúng, Dương Minh, ngươi không cần tự trách. Cũng trách ta bọn họ không dùng, bằng không thì cũng sẽ không để cho cái tên xấu xa kia chạy đi. Cái kia giả mạo người của ngươi tu vi rất cao, ngay cả tông chủ đều không có đánh thắng hắn, cho nên Dương huynh ngươi không cần tự trách. Đúng a, ngươi không cần tự trách. Dương Khôn nhìn xem Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết Hướng Dương Tiền Hâm Hâm bọn hắn, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới phát sinh đây hết thảy sau, Triệu Nhất Sơn bọn hắn đều không có trách hắn, quả nhiên đều là trọng tình trọng nghĩa đồng bạn tốt, hắn Dương Khôn không có nhìn lầm bọn hắn. Cảm ơn các ngươi an ủi, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp tìm ra cái kia giả mạo ta sau đó ám sát sư phụ người là ai, sau đó là sư phó báo thủ. Chương 589, thật trùng hợp, chương 589, thật trùng hợp. Ân. Bất quá Dương huynh, ta có một cái ý nghĩ không biết nên không nên nói. Khương Văn Long đột nhiên có chút do dự nhìn xem Dương Khôn, Dương Khôn đối với hắn giơ lên một chút tay, sau đó ném ra ngoài vạn trận châu bố trí trận pháp đằng sau mới ra hiệu Khương Văn Long nói tiếp. Ta suy đoán chúng ta trong tông môn khẳng định có nội ứng, không phải vậy cái kia giả mạo người của ngươi làm sao có thể chuẩn xác như vậy đã tìm được Tề sư thúc. Tề sư thúc coi như tu vi không có người kia tu vi cao, nhưng là cũng không trở thành lập tức liền bị đâm bị thương đến hôn mê bất tỉnh tình trạng. Hơn nữa lúc ấy hiện trường bên trong còn có Càn Khôn học viện Phất Lai Lâm Ổ Ẹt cùng hệ tỏ dìm hai người kia ở đây, thế nhưng là trừ Tề sư thúc một người thụ thương bên ngoài, bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc ấy chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Ý của ngươi là nói, vết thương của sư phó khả năng cùng Phất Lai Lâm cùng hệ tỏ bọn hắn có quan hệ, khả năng hung thủ cùng Phất Lai Lâm hệ tỏ thậm chí Càn Khôn học viện có quan hệ. Dương Khôn cố gắng nghĩ, phát hiện Hệt Tỏ cùng Phất Lai Lâm ở hiện trường tình huống thực sự quá mức trùng hợp, đừng nói là trùng hợp gặp được người xấu ám sát Tế Đức Long, dạng này trùng hợp cũng quá đúng dịp, mà lại thấy thế nào đều giống như bọn hắn thiết kế tốt một dạng. Dương Khôn nghĩ đến trước đó chính mình gặp phải cái kia giả mạo Tế Đức Long người, suy đoán giả mạo người của hắn hẳn là cái kia giả mạo Tế Đức Long người, người kia đem hắn mê choáng vứt xuống vách núi đằng sau, bởi vì nguyên nhân gì liền giả mạo hình dạng của hắn, sau đó kiếm cơ đem Tế Đức Long hẹn đi ra, sau đó thừa cơ đâm bị thương Tế Đức Long. Như vậy, Phất Lai Lâm cùng Hệt Tỏ hai người kia vai trò cái gì nhân vật? Mặc dù bọn hắn nhìn hảo hảo giống cùng ám sát Tế Đức Long sự tình không có một chút quan hệ, nhưng là Dương Khôn lại không tin bọn hắn cùng chuyện này thật không hề có một chút quan hệ. Dương Khôn đem ý nghĩ của mình nói ra, đạt được Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long, Tề Minh Thiết, Hướng Dương còn có Tiền Hâm Hâm đồng ý. Nhưng là, nên như thế nào chứng minh điểm này đâu? Như thế nào chứng minh bọn hắn kỳ thật cùng ám sát Tề sư thuốc sự tình có quan hệ? Mà lại coi như đã chứng minh điểm này bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận đi. Dương Khôn nhẹ gật đầu, không sai, coi như chúng ta chứng minh bọn hắn cùng chuyện này có quan hệ bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên phải nghĩ biện pháp chứng minh bọn hắn cùng chuyện này có quan hệ, hơn nữa còn muốn để bọn hắn không thể không thừa nhận mới được. Muốn chứng minh bọn hắn cùng chuyện này có quan hệ cũng nói không là cái gì, coi như bọn hắn thừa nhận, cũng bất quá nói rõ bọn hắn khả năng trùng hợp đi ngang qua trông thấy mà thôi, không có nhất định chứng cứ chính là bọn hắn chỉ điểm. Nếu nói nhưng thật ra là bọn hắn muốn giết chết sư phụ, sau đó gặp cái tên xấu xa kia ám sát sư phụ, cho nên khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế nhưng là dạng này cũng không thể nói bọn hắn có lỗi. Dương Khôn lời nói để Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long còn có Tề Minh Thiết, Hướng Dương cùng Tiền Hâm Hâm đều trầm mặc, dù sao bọn hắn coi như thật khoanh tay đứng nhìn nhiều lắm là cũng chỉ là bị nói lanh huyết mà thôi, cũng không thể đủ trách tội bọn hắn. Có lẽ lần này cái kia giả mạo Dương Khôn người ám sát Tế Đức Long, chỉ là một mình hắn ý nghĩ, cũng không có vấn đề khác đâu. Dương Khôn chỉ cảm thấy chính mình lâm vào khốn cảnh, làm sao cũng không có cách nào, dù sao hắn vừa đến nơi đây, lấy được tin tức quá ít, hoàn toàn không thể để hắn có đầy đủ chứng minh đây hết thảy đặt cơ sở cùng ai có quan hệ. Dương Khôn để Triệu Nhất Sơn bọn hắn tản, riêng phần mình đi về nghỉ. Sau đó Dương Khôn chỉ có một người trở về phòng chuẩn bị sửa sang một chút suy nghĩ. Chương 590, thời gian phân tầng cùng bà bối, chương 590, thời gian phân tầng cùng bà bối. Về phần hôn mê bất tỉnh Tề Đức Long bên kia, không phải Dương Khôn không muốn đi chiếu cố, mà là tông chủ nói, để Dương Khôn hiện tại toàn tâm toàn ý đi tìm ra cái kia ám sát Tề Đức Long hung thủ, sau đó bắt lấy hắn, chuyện còn lại, tỉ như chiếu cố Tề Đức Long sự tình, cũng không cần Dương Khôn quan tâm, tông chủ quyết định chính mình chiếu cố Tề Đức Long. Tông chủ tự mình chiếu cố Tề Đức Long, chuyện này mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng là đích thật là biện pháp tốt nhất. Dù sao tông chủ thực lực là trước mắt cao nhất một cái, nếu như cái tên xấu xa kia còn muốn tiếp tục ám sát Tế Đức Long, như vậy có tông chủ ở đây, vậy cũng không cần lo lắng. Cho nên Dương Khôn mới có thể yên tâm như vậy rời đi, một mình trở về phòng chỉnh lý suy nghĩ. Dương Khôn nằm ở trên giường xuất thần nghĩ đến đây hết thảy, càng nghĩ càng thấy đến đây hết thảy giống như đều bị thiết kế tốt một dạng, một vòng tiếp theo một vòng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như đây hết thảy thật là bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận, như vậy tầm nhìn lại là cái gì? Thật chỉ là muốn ám sát Tế Đức Long một người, hay là toàn bộ Nhạc Ngô Tiên Tông hoặc là toàn bộ Phương Đông tu chân giới đâu? Dương Khôn không dám nghĩ, nhưng lại không thể không muốn, bởi vì đây hết thảy phát sinh sự tình, đều giống như có người tại đẩy hắn suy nghĩ một dạng. Dương Khôn nghĩ đến từ sau khi trở về vẫn trầm mặc hệ thống, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là hệ thống vốn là không quá thường xuyên xuất hiện, chỉ có hắn gọi hệ thống thời điểm mới ra đến. Hệ thống ngươi ở đâu? Dương Khôn thử nghiệm kêu gọi hệ thống, đợi đến Dương Khôn kêu rất lâu, hệ thống mới chậm rãi trả lời. Đốt. Ký chủ có chuyện gì muốn cho hệ thống trợ giúp sao? Không có, bất quá hệ thống, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, vì cái gì ta từ dưới đáy vực sau khi trở về, Tiền Hâm Hâm bọn hắn nói cho ta biết đã qua 3 ngày, nhưng là ta lại chỉ cảm thấy qua nửa ngày đâu. Vì cái gì thời gian này không khớp? Chẳng lẽ nói ta lại gặp qua thời gian trận pháp? Đốt. Căn cứ ký chủ thuật lại, ký chủ đích thật là đụng phải thời gian phân tầng. Nhưng thời gian phân tầng cũng không phải là thời gian trận pháp, chỉ bất quá ở vào hai loại khác biệt thời gian phương diện mà thôi. Chẳng lẽ nói ta rớt xuống vách núi, tiến nhập Huyền Võ trụ sở thời điểm liền tiến vào thời gian phân tầng, cho nên sau khi ra ngoài mới phát hiện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Như vậy Huyền Võ nơi đó thời gian trôi qua chậm chạp, mà thế giới chân thật tốc độ chạy tương đối nhanh. Là thế này phải không hệ thống? Hệ thống? Dương Khôn phát hiện hệ thống lại trầm mặc xuống dưới, liền không còn hệ thống gọi, xem ra lần này đi Huyền Võ một chuyến kia, để hệ thống tổn thất năng lượng nhiều lắm, chảy máu nhiều lắm, cho nên mới không có tinh lực giống như kiểu trước đây. Dương Khôn xem ở hệ thống đã từng xuất huyết nhiều phân thượng, liền tha thứ hệ thống thất trách, bất quá đối với hệ thống cho Huyền Võ cái kia hai cái bảo vật, Dương Khôn trong lòng thật sự có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến Tiền Hâm Hâm từ thương nhiều năm, hẳn là nhìn qua rất nhiều bảo vật, đại khái nhận biết cái kia hai cái bảo vật là cái gì đi. Nghĩ, Dương Khôn liền quyết định đi hỏi một chút Tiền Hâm Hâm. Dương Khôn đi vào Tiền Hâm Hâm trụ sở thời điểm, Tiền Hâm Hâm còn không có nghỉ ngơi, bất quá Tiền Hâm Hâm trông thấy Dương Khôn sau, cao hứng phi thường, liền tranh thủ Dương Khôn nên vào trong phòng. "Dương đại ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Hay là nhớ ta?" Dương Khôn nhìn xem Tiền Hâm Hâm đỏ bừng lại tú sắc khả san dáng vẻ, nhẹ gật đầu sau ngượng ngùng nói, "Hâm Hâm kỳ thật ta là có chuyện muốn hỏi ngươi, cho nên mới muộn như vậy tới tìm ngươi." "Dương đại ca, ngươi muốn hỏi ta cái gì?" Tiền Hâm Hâm có chút thất vọng, nhưng là vẫn cười đối với Dương Khôn hỏi đến. Chương 591, bảo bối người tiên, chương 591, bảo bối người tiên. Dương Khôn xuất ra chính mình vẽ hai bức tranh, mở ra đặt ở Tiền Hâm Hâm trước mặt, sau đó hỏi nàng, ngươi biết hai tên này là cái gì không? Tiền Hâm Hâm cố gắng phân biệt lấy, sau đó phát hiện Dương Khôn vẽ hai bức tranh này bên trên đồ vật có chút lạ mắt, bất quá nhìn sau một hồi, hay là nghĩ tới là cái gì? Ngươi từ nơi nào lấy được hai bức tranh này? Tiền Hâm Hâm kinh hỉ phải hỏi lấy Dương Khôn. Dương Khôn nhìn thấy Tiền Hâm Hâm một mặt kinh hỉ đến bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Hâm Hâm ngươi thật nhận biết hai bức tranh này bên trên vẽ là cái gì?
Đương nhiên.
Tiền Hâm Hâm chém đinh chặt sắt nói, hai bức tranh này bên trên đồ vật ta không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn hết sức rõ ràng giá trị phi phàm. Tiền Hâm Hâm nhìn thấy Dương Khôn một mặt vẻ mờ mịt, thuận tiện tâm hướng Dương Khôn giải thích, bất quá giải thích trước đó hay là cẩn thận để Dương Khôn bố trí trận pháp, mới nguyện ý nói ra. Dương Khôn mặc dù không biết Tiền Hâm Hâm vì cái gì như thế yêu cầu, bất quá nghĩ đến nàng cũng sẽ không hiểu thấu dạng này yêu cầu, cho nên liền dựa theo Tiền Hâm Hâm yêu cầu bố trí một cái trận pháp. Đừng trách ta cẩn thận như vậy, thật sự là bởi vì ngươi lấy ra hai bức tranh này bên trên đồ vật thực sự quá mức chân quý, chỉ cần là một chút xíu tin tức hoặc là chân dung, đều có thể đánh ra giá trên trời, cho nên để phòng vạn nhất, hay là cẩn thận một chút tốt. Tiền Hâm Hâm nhìn thấy Dương Khôn minh bạch sau khi gật đầu, kéo hắn lại đi tới chân dung trước mặt. Tiền Hâm Hâm chỉ vào một bức tranh giống một gốc kỳ quái cỏ, nhưng là đỉnh nhưng lại có chừng hạt gạo đóa hoa màu hồng vẽ cho Dương Khôn giải thích, bảo bối này thế nhưng là vô cùng khó được bảo bối, tên cứ gọi Ngưng Tiên Thảo, truyền thuyết Ngưng Tiên Thảo đóa hoa, một đóa liền có thể gia tăng 50 năm tu vi nếu là cả bụi Ngưng Tiên Thảo, đó chính là 150 năm tu vi. Mà lại Ngưng Tiên Thảo nếu là làm thành đan dược, ăn hết sau liền có thể bình an vượt qua thiên kiếp, phi thân thành tiên. Thật sao? Lợi hại như vậy? Dương Khôn không nghĩ tới hệ thống tùy tiện lấy ra hai cái bảo bối, giống có cái kia vậy mà liền như thế nghịch thiên, cái kia giống Ngọc Châu Tử cái kia chẳng phải là lợi hại hơn. Quả nhiên, Tiền Hâm Hâm lại chỉ vào cái kia giống Ngọc Châu Tử một dạng bảo bối cùng Dương Khôn giải thích, bảo bối này càng là ghê gớm, viên này Ngọc Châu Tử một dạng đồ vật kỳ thật chỉ là một viên nhỏ trái cây, là một cái tên cứ gọi là Ngọc Nhan Trúc trái cây, Ngọc Nhan Trúc trái cây toàn bộ hẳn là giống bồ đào một dạng trái cây. Một viên nhỏ trái cây liền có thể gia tăng một giáp tu vi mà lại tăng cảnh giới lên sẽ không kinh lịch tâm ma quan, mặt khác có thể tu nhan mỹ dung, thanh xuân thượng. Chú, càng có thể tẩy ra linh hồn tạp chất, để linh hồn càng thêm trong suốt thuần khiết. Gột rửa linh hồn. Dương Khôn kinh ngạc há hốc miệng ra. Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, không sai, chính là gột rửa linh hồn, vô luận linh hồn có bao nhiêu tạp chất, ăn ngọc nhan trúc trái cây đằng sau, liền có thể gột rửa linh hồn, để cho mình tốt hơn tu luyện, đạt tới ngày kia luyện thành tiên tiên linh thể. Không trải qua ăn cả một cái trái cây mới có hiệu quả, chỉ có một viên, cũng chỉ có thể đủ gia tăng tu vi. Có thể gia tăng một giáp tu vi đã rất hiếm thấy, không nghĩ tới hai cái này bảo bối đã vậy còn quá lợi hại. Thật sự là, Dương Khôn đối với hệ thống tài đại khí thô lại có nhận thức mới, không nghĩ tới hệ thống bình thường keo kiệt quan trọng, kỳ thật nhưng lại có không ít hàng tồn, ngay cả lịch tiên như vậy bảo bối đều có, Dương Khôn thật sự là hâm mộ muốn mạng, chắc không được cái kia Bạch Hồ Tử lão đầu đối với hai cái này bảo bối thèm nhỏ dại không chỉ, đổi lại Dương Khôn biết, chỉ sợ cũng phải dạng này. Chương 592, tín nhiệm không, chương 592, tín nhiệm không. Tiền Hâm Hâm nhìn xem không biết đang suy nghĩ gì Dương Khôn hiếu kỳ hỏi, Dương ca, ngươi là thế nào lấy được hai cái này bảo bối chân dung? Chẳng lẽ nói ngươi gặp qua sao? Dương Khôn nhìn xem Tiền Hâm Hâm, nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, không có, ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua, sau đó ngẫu nhiên lấy được chân dung này, cũng không có thật gặp qua. Mà lại ta cũng chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới đến hỏi một chút ngươi mà thôi. Thật sao? Thật. Tốt ta. Tiền Hâm Hâm có chút thất vọng, nàng biết Dương Khôn khẳng định nhìn qua hai cái này bảo bối, cho nên mới vẽ xuống tới. Hai bức tranh này chính là Dương Khôn vẽ, Tiền Hâm Hâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, cho nên mới để Dương Khôn bố trí trận pháp, để phòng người khác nghe thấy cùng nhận ra. Không nghĩ tới Dương Khôn vậy mà cũng sẽ giấu giếm nàng, chẳng lẽ ngay cả nàng đều không tin sao? Chỉ cần hắn nói, Tiền Hâm Hâm lúc nào không tin qua. Thế nhưng là, Tiền Hâm Hâm nhắm lại mắt, lần nữa mở ra thời điểm lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Đã ngươi có nói hay chưa gặp qua, vậy ta liền tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không gạt ta đúng hay không? Tiền Hâm Hâm nhìn chằm chằm Dương Khôn, để Dương Khôn trong lòng đột nhiên đau xót, nhịn không được bắt lấy Tiền Hâm Hâm bả vai, sau đó há hốc mồm, muốn đem hết thể nói hết ra. Ta có lỗi với Hâm Hâm, ta mới vừa rồi không có nói cho ngươi chân tướng. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Còn có cái gì chân tướng? Tiền Hâm Hâm có chút mong đợi hỏi Dương Khôn, chỉ cần hắn hiện tại đem hết thể nói hết ra, vậy nàng liền tha thứ hắn. Dương Khôn nhìn xem Tiền Hâm Hâm ánh mắt mong đợi, muốn đem hết thể đều nói cho nàng, tỉ như hắn là xuyên qua, còn có hệ thống tồn tại còn có gặp phải huyền võ, thế nhưng là Dương Khôn thật sự có thể đem hệ thống sự tình nói cho Tiền Hâm Hâm sao? Nếu như nói cho nàng đằng sau, lại phải như thế nào để nàng đối diện với mấy cái này chuyện kỳ quái? Nếu như Tiền Hâm Hâm cảm thấy, hắn là một cái đoạt xá người đầu của người khác, cái kia lại nên làm cái gì? Dương Khôn do dự mãi, quyết định sửa chữa một chút ngôn ngữ, tận lực nhảy qua một chút không thể nói ra được sự tình. Kỳ thật ta gặp qua hai thứ này bà bối, là tại ta rớt xuống vách núi về sau, ngẫu nhiên trông thấy người khác có, lúc đó ta cũng chỉ bất quá cảm thấy là một chút rất kỳ quái đồ vật, cho nên muốn hỏi một chút mà thôi. Thật chỉ là dạng này. Tiền Hâm Hâm có chút hoài nghi nhìn xem Dương Khôn, bất quá nhìn thấy Dương Khôn khẽ gật đầu đằng sau, Tiền Hâm Hâm liền tin tưởng. Nếu là dạng này, quên đi. Dù sao có lẽ là ngươi nhìn lầm nói không chừng. Dương Khôn nhìn xem tin tưởng hắn nói Tiền Hâm Hâm, ở trong lòng yên lặng nói với nàng một tiếng có lỗi với. Hắn đến cùng vẫn không thể tùy tâm sở dục đem hết thể nói với chính mình chỗ yêu người. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm cáo biệt đằng sau liền rời đi Tiền Hâm Hâm trụ sở. Tiền Hâm Hâm nhìn xem bay xa Dương Khôn, đột nhiên cúi đầu, sau đó mấy giọt bóng ánh nước mắt từ trên mặt nàng nhỏ xuống. Nàng biết Dương Khôn trong lòng có bí mật, bởi vì Dương Khôn dù cho che giấu rất khá, có nhiều chỗ hay là sẽ cho người nhìn ra vấn đề, huống chi một chút hắn căn bản không có che giấu đến địa phương đâu. Tỷ như hắn từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tươi mới ngon miệng đã thất lạc thật lâu thức ăn, lại từ nơi nào đạt được những cái kia đã biến dị không tồn tại nữa hoa quả. Thế nhưng là Tiền Hâm Hâm càng thêm biết, nàng yêu người này, vô luận trên thân người này có bí mật gì, là tốt là xấu, đều là nàng cho yêu người. Thế nhưng là nàng, thật sự có thể đến gần trong lòng của hắn, trở thành hắn người có thể tin được sao? Chương 593, không đắc tội nổi người, chương 593, không đắc tội nổi người. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Khôn cùng đi liền đi cấm đoán vách núi nơi đó chuẩn bị điều tra một chút có hay không cái kia có thể giả mạo người khác người xấu manh mối. Dương Khôn lần nữa đi vào cấm đoán vách núi, nhìn xem cái kia vực sâu vạn trượng dưới đáy vực, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Khôn nhìn một hồi dưới đáy vực đằng sau, liền tiếp tục kiểm tra vách núi phụ cận có cái gì đồ vật. Dương Khôn phát hiện tới gần bên bờ vực có một ít màu đen nhỏ vụn, giống như hòn đá màu đen nhỏ vụn bộ phận mở dạng. Sau đó Dương Khôn thuận nhỏ vụn màu đen mảnh đá nhìn sang, liền phát hiện một đầu không rõ ràng vết tích. Dương Khôn cẩn thận quan sát đầu kia vết tích, phát hiện rất giống con kiến bò qua vết tích. Dương Khôn nghĩ nghĩ, có phải hay không mình có thể lợi dụng nhân vật đóng vai đến đoán ra cái kia có thể giả mạo người khác người, đem hắn vứt xuống vách núi sau, làm cái gì? Dương Khôn nhắm mắt lại làm bộ chính mình là cái kia giả mạo người của hắn, sau đó mở to mắt nhìn xem vách núi. Thời khắc này Dương Khôn tựa như cái kia giả mạo người của hắn một dạng, nhìn xem trước đó chính mình té xịu vị trí, sau đó làm bộ xuất ra một cái con kiến khổng lồ đem hắn kéo tới bên vách núi sau đó ném xuống. Con kiến lần nữa trở về, liền bị thu vào, cho nên con kiến vết tích cũng chỉ có như vậy một chút. Dương Khôn ngồi xổm người xuống nắm nuốt cái kia nhỏ vụn màu đen mảnh đá, nhịn không được hỏi thăm hệ thống, những mảnh đá này là cái gì? Hệ thống lúc đầu không muốn phản ứng Dương Khôn hỏi thăm, bất quá tại nó trông thấy Dương Khôn trong tay màu đen mảnh đá đằng sau, đột nhiên liền trở nên nghiêm túc. Những mảnh đá này ngươi là từ đâu lấy được? Ngay ở chỗ này, ta đoán hẳn là cái kia đánh ngất xỉu ta đem ta vứt xuống vách núi, sau đó lại giả mạo người của ta lưu lại. Mà lại mảnh đá phụ cận đều có con kiến hành động vết tích, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có hay không yêu thú giống con kiến? Có. Hệ thống thanh âm đặc biệt nghiêm túc, loại này màu đen mảnh đá chỉ có một loại yêu thú có thể có, đó chính là thạch thiêu đốt con kiến to. Thạch thiêu đốt con kiến to tại chưa thanh tỉnh trước đó tựa như một viên đá màu đen không chút nào thu hút, nhưng là sau khi thanh tỉnh liền có thể từ một viên tảng đá nhỏ biến thành con kiến khổng lồ dáng vẻ. Sau đó con kiến răng bên trên còn có thiêu đốt quỷ hỏa, bị cắn trúng một ngụm sau linh hồn liền sẽ bị quỷ hỏa đốt cháy. Bình thường loại yêu thú này chỉ có thể dựa vào thôn vệ đồng bào của mình đến tiến hành tiến hóa, cho nên một cái trong tộc đàn chỉ có thể có một cái thạch thiêu đốt con kiến to. Hệ thống trầm mặc nhìn xem Dương Khôn, dù cho Dương Khôn không có trông thấy hệ thống dáng vẻ, cũng có thể theo nó trong giọng nói đoán ra nó thời khắc này biểu lộ. Nếu như cái kia đánh ngất xỉu ngươi sau đó đưa ngươi vứt xuống vách núi lại giả mạo người của ngươi thật có được thạch thiêu đốt con kiến to, như vậy thì chỉ có một người. Nghe hệ thống ngữ khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết người kia là ai? Không sai, thạch thiêu đốt con kiến to người chỉ có một chỗ tồn tại, mà lại cũng chỉ sẽ bị một người cho thu phục vô luận cái nào người chuyển sinh bao nhiêu lần, cũng chỉ có một mình hắn có thể thu phục thạch thiêu đốt con kiến to, không phải vậy những người khác sẽ chỉ biến thành thạch thiêu đốt con kiến to đồ ăn. Vậy cái kia cá nhân là ai? Dương Khôn có chút lo lắng hỏi. Hệ thống có chút do dự, người kia là Dương Khôn không thể đủ đắc tội người, cũng có thể nói là Dương Khôn không đắc tội nổi người. Người kia là ngươi không đắc tội nổi người, mà lại, chuyện như vậy cũng không giống người kia sẽ làm sự tình, có lẽ không phải là hắn. Đến cùng là ai? Hệ thống tại sao không nói đi ra? Mặc kệ có thể hay không đắc tội, sử dụng hết tra cái tra ra manh mối đi. Không được, ta không thể nói cho ngươi người kia là ai, mà lại ngươi tin tưởng ta phán đoán, chuyện này tuyệt đối không phải hắn sẽ làm. Chương 594, lớn nhất hoài nghi hung thủ, chương 594, lớn nhất hoài nghi hung thủ. Dương Khôn nhìn thấy hệ thống xác định như vậy, thực sự có chút hiếu kỳ, bất quá hệ thống không nói, Dương Khôn cũng vô pháp biết hệ thống nói đến cùng là ai. Bất quá Dương Khôn lại phát hiện, hắn coi là chỉ là một cái bình thường hệ thống lại nhận biết nhiều như vậy nhân vật không tầm thường, cái này khiến Dương Khôn đối với hệ thống 10 phần hiếu kỳ. Đến cùng hắn hệ thống là người thế nào? Nếu hệ thống cảm thấy hắn nhận biết người kia sẽ không làm loại sự tình này, đó chính là những người khác. Còn có ai sẽ làm loại sự tình này đâu? Đầu tiên loại bỏ hệ tỏ dìm cùng Phất Lai Lâm OS, bởi vì hai người kia đều tại hiện trường, không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái giống nhau như lúc người, chờ một chút. Tồn tại hai cái giống nhau như lúc người thật giống như cũng không khó khăn. Dương Khôn đột nhiên nghĩ đến hắn cùng hệ tỏ dìm tỉ thí thời điểm, hệ tỏ dìm thủ đoạn, đột nhiên có chút hiểu rõ ra. Hệ tỏ dìm thực lực khẳng định so với hắn biểu hiện ra còn mạnh hơn, cái này cùng tại vách núi lúc đối chiến, cái tên xấu xa kia tu vi đối mặt. Một cái nữa, hệ tỏ dìm được xưng là sa thạch luyện kim sư, hoàn toàn có thể lợi dụng cắt đá đến chế tạo giống nhau như lúc hình người cùng phục chế thạch tiêu đốt con kiến to. Mặt khác hệ tỏ dìm đối với Nhạc Ngô Tiên Tông khẳng định có mang mặt khác tầm nhìn, lời như vậy, hệ tỏ dìm hiểm nghi liền càng thêm lớn. Kém chút liền đem hệ tỏ dìm cho triệt để bài trừ ở bên ngoài. Thật sự là bởi vì trước nhập góc nhìn biết hệ tỏ dìm cùng Phất Lai Lâm họ ẹt cùng hung thủ đồng thời ở đây, cho nên theo bản năng đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài. Đây khả năng cũng là hung thủ kia tầm nhìn đi. Dương Khôn nghĩ như vậy, đối với hung thủ hoài nghi liền minh xác đi lên. Dương Khôn bay trở về Tê Đức Long hiện tại ở gian phòng, sau đó đem hoài nghi của mình nói ra. Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long bọn hắn cũng đều cảm thấy hung thủ có thể là hệ tỏ dìm, dù sao hệ tỏ dìm thủ đoạn bọn hắn cũng đều nhìn thấy qua. Tông chủ trầm mặc một hồi sau, nhìn xem Dương Khôn hỏi, ngươi có thể có xác thực chứng cứ chứng minh là hệ tỏ dìm hạ thủ? Không có. Nhưng là bây giờ hệ tỏ dìm là lớn nhất đối tượng hoài nghi, dù sao chỉ có hắn mới có động cơ đối với sư phụ ra tay. Không, nên có một người, ngươi đã quên, hắn so hệ tỏ dìm càng thêm có động cơ. Tông chủ đạm mạc ánh mắt để Dương Khôn lập tức liền nghĩ tới hắn đi vách núi trước đó theo dõi Khuê Đông nghe thấy lời nói, đột nhiên minh bạch tông chủ ý tứ. Tông chủ nói là Khuê Đông. Tông chủ không có trả lời Dương Khôn vấn đề, mà là túi đầu xuống cho Tề Đức Long đưa vào linh khí. Vô luận là ai, cũng không có thể tùy tiện hạ kết luận, không tới cuối cùng, ai cũng đoán không được cuối cùng sẽ là ai. Dương Khôn hiểu gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiền Hâm Hâm cũng đi theo ra ngoài, nhìn xem một mực trầm tư Dương Khôn, nhịn không được có chút đau lòng đứng lên. Coi như muốn tìm hung thủ, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi lấy. Tiền Hâm Hâm đến gần Dương Khôn giúp hắn phủ một chút nhíu lại lông mày, sau đó giữ chặt tay của hắn, đem hắn kéo đến bên bàn ngồi xuống. Dương Khôn nhìn xem giữ chặt hắn Tiền Hâm Hâm nở nụ cười, sau đó nói, sư phụ bởi vì ta sơ sẩy bị người đâm bị thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, ta thì như thế nào nghỉ ngơi được? Không sớm một chút đem đối phương tìm ra, chỉ sợ sẽ còn sinh ra biến cố. Đến lúc đó lại có người thụ thương lời nói, ta đơn giản khó thoát khỏi cái chết. Chớ nói lung tung, cái này lại làm sao có thể trách ngươi, chỉ đổ thừa đối phương quá mức giàu hạn, có thể giả trang người khác chân thật như vậy, nói cho cùng, cũng là trách chúng ta nhìn không ra hắn là giả mạo, không phải vậy đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Chương 595, phó ước, chương 595, phó ước. Dương Khôn chỉ cảm thấy hiện tại chính mình giống như thúc thủ vô sách, ở vào cái này đến cái khác bí ẩn bên trong, không thể đi ra. Chúng ta không nên lại tiếp tục tự trách mình, ta muốn xuống núi tìm Hư Vân Hòa Thượng, hỏi một chút hắn có tin tức gì. Ngươi phải xuống núi. Ở thời điểm này xuống núi, vạn nhất. Dương Khôn nhìn thấy Tiền Hâm Hâm lo lắng bộ dáng, không khỏi trong lòng ấm một chút, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Bây giờ chúng ta đã không có biện pháp tìm ra, chỉ có dẫn xà xuất động, để chính hắn lộ ra chân ngựa, sau đó chúng ta liền có thể bắt hắn lại. Chẳng lẽ ngươi làm muốn? Tiền Hâm Hâm đột nhiên bị Dương Khôn ôm vào trong ngực, sau đó chỉ nghe thấy Dương Khôn tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, ta đã cùng tông chủ thương lượng xong, hắn cũng đồng ý ta biện pháp này, hiện tại chỉ có Triệu Nhất Sơn bọn hắn không có biết. Hiện tại ta cho ngươi biết, là muốn cho ngươi an tâm, nếu như đến lúc đó ta xuống núi, người kia lại giả mạo ta đi ra lời nói, các ngươi nhất định không nên tin. Ta hy vọng ngươi có thể vụng trộm cùng Triệu Nhất Sơn bọn hắn đợi cùng một chỗ. Bộ dạng này ta mới có thể yên tâm, được không? Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, cũng đưa tay ôm lấy Dương Khôn, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải sống thật khỏe trở về. Ta biết. Dương Khôn nhẹ nhõm tại Tiền Hâm Hâm trên tóc rơi xuống một hôn, sau đó bung ra ngực của hắn, nhìn thoáng qua Tiền Hâm Hâm sau, liền rời đi. Tiền Hâm Hâm nhìn xem Dương Khôn rời đi bóng lưng, cắn môi một cái sau, liền đẩy cửa ra lại tiến vào trong phòng, sau đó đem Dương Khôn phân phó lời nói một lần. Hắn làm sao? Triệu Nhất Sơn muốn nói cái gì, lại bị Khương Văn Long cho kéo lại. Khương Văn Long đối với Triệu Nhất Sơn lắc đầu, Dương Minh làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần duy trì hắn liền tốt. Thế Minh cùng Thiết Hướng Dương Tiền Hâm Hâm đều nhẹ gật đầu. Triệu Nhất Sơn nhìn thấy bọn hắn dạng này sau, cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Các loại. Tiền Hâm Hâm nhìn xem Triệu Nhất Sơn đảm mệnh, kiên định nói, ta tin tưởng nhất định sẽ đợi đến người kia chủ động đi ra, nếu như mục đích của hắn thật là Tề Sư Thúc, như vậy nhất định sẽ tìm cơ hội đến xác định một chút Tề Sư Thúc có vấn đề hay không. Chỉ cần hắn chủ động hiện thân, vậy chúng ta liền có thể bắt hắn lại. Nhưng chúng ta làm sao biết hắn lại sẽ giả mạo ai đến đâu? Vạn nhất giả mạo chúng ta, lại nên làm cái gì? Ta có biện pháp. Tông chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhất Sơn bọn hắn, sau đó từ trong ngực xuất ra 5 cái dây nhỏ màu đỏ đưa cho Triệu Nhất Sơn bọn hắn. Đây là ta độc nhất vô nhị chế tác tơ hồng đắt, các ngươi đem tuyến trói nơi cổ tay, liền có thể rơi xuống đặc biệt hương vị, thứ mùi này chỉ có chính các ngươi biết, đến lúc đó ai có hương vị chính là thật các ngươi. Phương pháp này có thể. Triệu Nhất Sơn bọn hắn đều gật gật đầu. Xuống núi Dương Khôn không biết tông chủ đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi, hắn chỉ là một người cảnh giác xuống núi tìm Hư Vân Hòa Thượng. Nguyên bản Dương Khôn coi là cái kia giả mạo người của hắn khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng mà Dương Khôn một đường bay đến Hư Vân Hòa Thượng chỗ Phật tử cũng không có phát hiện vấn đề gì. Dương Khôn xử ra phó ước, trước đó ra bí cảnh đằng sau đáp ứng đi tìm Hư Vân Hòa Thượng nhưng vẫn không có thời gian đi tìm hắn, bây giờ lại bởi vì gặp được nhân vật thần bí nguyên nhân mới đi tìm hắn, cũng không biết hắn biết có tức giận hay không. Bất quá Hư Vân Hòa Thượng lời nói, hẳn là sẽ không sinh khí mới là, dù sao Hư Vân Hòa Thượng hắn, thế nhưng là đắc đạo cao tăng a, chương 596, dung chuyển, chương 596, dung chuyển. Dương Khôn một đường bay đến Hư Vân Hòa Thượng ở lại Vân Du Tự, đem Hư Vân Hòa Thượng danh hảo nói cho tiếp đãi Tiểu Hòa Thượng sau, Tiểu Hòa Thượng liền có lễ phép đem Dương Khôn mang vào nội viện. Tiểu Hòa Thượng đem Dương Khôn dẫn tới nội viện đằng sau, liền rời đi. Xin mời Dương thí chủ chờ đợi ở đây một lát, Hư Vân đại sư hiện tại ngay tại phòng chức là trong chùa đệ tử làm giảng giải, đợi đại sư giảng giải xong sau, tự nhiên sẽ tới đây cùng thí chủ gặp mặt. Tiểu tăng rời đi trước. Đa tạ tiểu sư phó. Dương Khôn cảm ơn Tiểu Hòa Thượng sau, liền an tĩnh đợi tại nội viện chờ đợi Hư Vân Hòa Thượng. Có lẽ là Hư Vân Hòa Thượng đã sớm đạt được tin tức, cho nên Dương Khôn cũng không có chờ đợi bao lâu đã nhìn thấy Hư Vân Hòa Thượng bước nhanh lúc trước sảnh đi tới. A Di Đà Phật, Hứa Cửu không thấy, Dương thí chủ có mạnh khỏe hay không? Hư Vân Hòa Thượng vừa nhìn thấy Dương Khôn liền cười đến hết sức cao hứng, sau đó cùng Dương Khôn sau khi hành lễ, liền ân cần thăm hỏi đi lên. Dương Khôn gật gật đầu, cũng cười một chút, gần nhất còn tốt, bất quá Hư Vân Hòa Thượng, lần này tới, ta trừ phó ước bên ngoài, còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hy vọng Hư Vân đại sư vui lòng chỉ giáo. Hư Vân Hòa Thượng tựa hồ đã sớm đoán được Dương Khôn muốn hỏi gì, liền ra hiệu Dương Khôn rời bước ra phòng, sau đó thuận tay bố trí trận pháp. Dương thí chủ tới đây tầm nhìn, Bần tăng cũng có chỗ suy đoán. Trước đó liền nghe Dương thí chủ chỗ Nhạc Ngộ Tiên Tông tựa hồ chuyện gì xảy ra, nghĩ đến lần này Dương thí chủ tới, chính là muốn hỏi Bần tăng liên quan tới cái kia có thuật dịch dung người sự tình đi. Hư Vân Hòa Thượng, ngươi vậy mà thật biết? Dương Khôn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này đã truyền tất cả mọi người biết? Có phải thế không? Hư Vân Hòa Thượng là Dương Khôn rót một chén trà sau, lại rót cho mình một chén, cầm chén trà chậm rãi nói ra, chỉ là có chỗ nghe đồn, chuyện cụ thể cùng nhân vật cũng không có chuyển tới. Bất quá Bần tăng đã sớm từ những nghe đồn kêu bên trong suy đoán xuất phát sinh sự tình gì, cho nên đối với Dương thí chủ tới hỏi thăm một chuyện, thực sự cũng không kinh ngạc. Vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Người kia là ai? Nhìn thấy Dương Khôn vội vã như vậy, Hư Vân Hòa Thượng đặt chén trà xuống, nghiêm túc nghiêm mặt nói ra, gần đây đến nay, kỳ thật trừ Nhạc Ngộ Tiên Tông bên ngoài, còn có không ít môn phái cũng gặp chuyện giống vậy, đều là bởi vì một cái biết được thuật dịch dung người, giả mạo môn phái đệ tử trà trộn vào đi đằng sau, ám sát môn phái trưởng lão cùng tông chủ, tạo thành môn phái đại loạn. Hư Vân Hòa Thượng dừng lại một hồi, sau đó nói tiếp đi, lúc đầu Vân Du Tự cũng gặp chuyện như vậy, bất quá cũng may Bần Tăng tự mình chủ trì, mới đưa nội loạn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là Vân Du Tự cũng cùng những môn phái kia mở dạng, tổn thất nặng nề. Lần này tai họa, chỉ sợ đã để toàn bộ phương Đông thế lực bắt đầu rung chuyển lên. Tại sao có thể như vậy? Dương Khôn có chút không dám tin tưởng, vậy mà toàn bộ phương Đông thế lực đều gặp nguy cơ này. Thế nhưng là vì cái gì đây? Vì cái gì một chút tiếng gió đều không có? Thư Vân Hòa Thượng nhìn xem Dương Khôn thở dài một hơi, không dối gạt Dương thí chủ, kỳ thật lần này dung chuyển không có truyền ra một chút tiếng gió, hoàn toàn là bởi vì Bần Tăng cùng môn phái khác tông chủ cộng đồng thương nghị quyết định, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ phương Đông thế lực liền sẽ đụng phải thế lực khác thừa cơ chiếm đoạt, đến lúc đó phương Đông thế lực liền không có biện pháp lại quật khởi, trước kia sỉ nhục sợ rằng sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên chúng ta mới có thể quyết định đem tin tức giấu đi. Bất quá lần này giấu giếm cũng lừa không được bao lâu. Chương 597, tình huống phức tạp, chương 597, tình huống phức tạp. Từng cái môn phái chỉ sợ đều có thế lực khác gian thế, dung chuyển tin tức chỉ sợ cũng bị những bọn gian tế kia truyền ra ngoài, trước mắt chúng ta đủ khả năng làm, bất quá là mau chóng thanh lý nội loạn, ổn định cục diện, sau đó đoàn kết lại cộng đồng đối kháng thế lực khác xâm phạm. Nhưng là, Dương Khôn không nghĩ tới bây giờ cục diện đã phức tạp như vậy cùng tràn ngập nguy hiểm, hắn vốn cho rằng lần này tai họa chỉ ở Nhạc Ngô Tiên Tông xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà đã lan tràn đến toàn bộ phương Đông thế lực, nguy cơ lần này chỉ sợ sẽ là thế lực khác phái người làm ra đi. Dáng vẻ như vậy cục diện, thật sự là càng ngày càng phức tạp. Nhìn thấy Hư Vân Hòa Thượng vẻ mặt buồn thiu thở dài, Dương Khôn suy đoán Hư Vân Hòa Thượng còn có chuyện gì không có nói ra, liền hỏi hắn: "Hư Vân Hòa Thượng, đến cùng còn có chuyện gì không có nói ra? Hiện tại ngươi còn chơi giấu giếm sao?" Hư Vân Hòa Thượng lắc đầu: "Không phải Bần Tăng muốn giấu giếm, chỉ bất quá, ai, khó mà mở miệng. Đến cùng thế nào? Mỗi cái thời đại, mỗi lần dung chuyển, đều sẽ có một ít vì tư lợi tiểu nhân, thừa cơ chiếm đoạt thế lực, không chút nào quản quốc gia an nguy, chỉ lo trước mắt của mình lợi ích. Lần này dung chuyển, như cũng không có tranh cho. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, hay là tồn tại âm u một mặt, thực sự làm lòng người rét lạnh. Chẳng lẽ nói là có người không nguyện ý đoàn kết lại vững chắc cục diện?" Dương Khôn ẩn ẩn đoán được Hư Vân Hòa Thượng ý tứ, quả nhiên, Hư Vân Hòa Thượng chỉ là nhẹ gật đầu, chấp nhận Dương Khôn suy đoán. Dương Khôn thật không nghĩ tới, đến cục diện này, lại còn có người vì bản thân chi tư không để ý tất cả mọi người an nguy. Chẳng lẽ lấy trước kia chút chuyện cũ sỉ nhục đều đã quên sao? Dương Khôn nghĩ đến địa tinh đã từng gặp phải xâm phạm, còn có cái nào bán nước cầu vinh tiểu nhân, trong lòng cũng tràn ngập phẫn hận cùng vô lực. Tựa như Hư Vân Hòa Thượng nói đến một dạng, vô luận thời đại nào đó, đều có loại kia tiểu nhân quấy phá, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho Dương Khôn tràn ngập cảm giác bất lực. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Dương Khôn lấy tay bắt lấy tóc, muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không ra. Hư Vân Hòa Thượng trông thấy Dương Khôn cái dạng này, im ắng thở dài một hơi, sau đó an ủi hắn: "Dương thí chủ không cần dạng này tự trách mình, loại sự tình này vô luận ở nơi nào đều sẽ tồn tại, lúc đầu nói cho ngươi chuyện này chỉ là muốn để cho ngươi nhiều hơn cảnh giác, sau đó cùng nhau gia nhập chúng ta cộng đồng chống cự xâm lược. Cho nên ngươi nhất định phải kiên cường, không thể bị chuyện như vậy đánh bại. Ngươi để cho ta yên lặng một chút, ta muốn yên lặng một chút." Dương Khôn túi đầu dùng sức nắm lấy tóc, trong lòng thực sự loạn không được. Hư Vân Hòa Thượng nhìn, cũng chỉ là thở dài, sau đó đứng người lên đi ra ngoài cửa. "Cái kia Dương thí chủ, ngươi trước hết nghỉ ngơi một hồi đi, chờ ngươi khôi phục tốt, chúng ta lại tiếp tục nói." Dương Khôn không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại đã không biết nên làm những gì. Đầu óc của hắn một đoàn loạn, rõ ràng hắn chỉ là cái phổ thông dân đi làm, sau đó đột nhiên xuyên qua đến thế giới này, coi như xuyên qua hắn cũng chỉ là một nhân loại bình thường, nếu không phải là bởi vì hệ thống, hắn cứ như vậy gian nan dãy rủa lấy qua hết cả đời này, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng liền cùng hắn không có quan hệ, cũng có thể là sẽ không phát sinh. Thế nhưng là hắn gặp hệ thống, hoàn thành hắn vẫn muốn tu tiên tâm nguyện, thế nhưng là rõ ràng thế giới này tu tiên là có thể à, chỉ cần tu tiên thành công bay trên trời thành tiên, không liền có thể lấy sao? Tại sao muốn biến thành dạng này? Dương Khôn nghĩ đến muội muội của hắn Tiểu Vân, nghĩ đến Lâm Viện, nghĩ đến Liều Y Y Y, nghĩ đến Tiền Hâm Hâm, nghĩ đến Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long, còn có Tể Minh Thiết Hưng Dương. Chương 598, điện giật, chương 598, điện giật. Còn có Tề Đức Long bọn hắn, nghĩ đến những cái kia hắn gặp phải tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại Tề Đức Long sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh bộ dáng bên trên. Tại sao phải biến thành dạng này? Sư phụ bị người ám sát đến nay chưa tỉnh, giả mạo hắn bại hoại hắn danh dự người cũng không có đầu mối, hiện tại thậm chí biết thế lực khác ra tâm, đối bọn hắn nhìn chằm chằm thế lực khác muốn phát động xâm lược tin tức, cái này từng kiện, từng cọc, thật để Dương Khôn cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn nhanh hỏng mất, vì cái gì hắn không thể ngăn cản hết thảy? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn giống địa tinh lúc trước bị xâm lược lúc cảnh tượng thê thảm lần nữa phát sinh sao? Đến cùng có biện pháp nào có thể ngăn cản đây hết thảy? Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, phải chăng mở ra tâm linh trị liệu? Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tâm lý sụp đổ, phải chăng muốn tiến hành xử lý? Đốt. Hệ thống một tiếng lại một tiếng vang lên, nhưng mà thật tại chính mình suy nghĩ Dương Khôn cũng không có phát hiện. Đối với Dương Khôn tình huống này, hệ thống đột nhiên cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là dẫn đạo một chút ký chủ. Nhìn thấy Dương Khôn lâm vào chính mình suy nghĩ không cách nào tự kiểm chế, hệ thống liền khởi động một lần rất nhỏ điện giật, dùng đau đớn đem Dương Khôn từ trong suy nghĩ lôi ra đến. Nhưng mà rất nhỏ điện giật hoàn toàn không có hiệu quả, Dương Khôn hiện tại nhục thân cường độ đối với cái kia nho nhỏ dòng điện tới nói, chỉ là một cái con muỗi đốt cảm giác mà thôi, hoàn toàn có thể xem nhẹ đi qua. Hệ thống thở dài, quyết định mở tối đa dòng điện báo kích Dương Khôn, bởi vì hiện tại xem ra chỉ có to lớn đau đớn mới có thể tỉnh lại Dương Khôn thanh tỉnh. Đốt. Hệ thống khởi động điện giật trừng phạt bên trong. Khởi động hoàn tất, thiết trí cường độ là đẳng cấp cao nhất, chuẩn bị điện giật bên trong. Chuẩn bị thành công. Xì 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 cơ giác. Một trận mãnh liệt dòng điện từ Dương Khôn thể nội tuôn ra, sau đó sẽ lâm vào trong suy nghĩ Dương Khôn điện giật đến trong mềm ngoài giòn. Dương Khôn đột nhiên bị dòng điện công kích, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất một hồi lâu mới khôi phục tới. Dương Khôn cuối cùng từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhưng mà lại phát hiện chính mình chính co quắp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Thật vất vả có thể nhúc nhích, Dương Khôn cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều một mảnh cháy đen, nếu không phải hắn sớm đã đem nhục thân cho luyện thành đến trạng thái mạnh nhất, chỉ sợ sớm đã bị điện giật chết. Nhà to lớn hệ thống. Dương Khôn cảm giác được tê dại đầu lưỡi không nghe sai khiến, thế là vận khởi linh khí đem thân thể khôi phục một chút. Đợi đến khôi phục tốt thân thể đằng sau, Dương Khôn có chút tức giận chất vấn hệ thống ngươi đang làm gì? Làm sao đột nhiên chấp hành điện giật? Đốt. Trước đó hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc không đối, ngay tại lâm vào giúp vào sừng châu, thế là sử dụng tâm lý liệu pháp bước đầu tiên, điện giật đến đem ký chủ từ trong suy nghĩ mang ra. Nếu không ký chủ có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, điên cũng khó nói. Là thế này phải không? Dương Khôn có chút hoài nghi, bất quá cẩn thận hồi ức đằng sau, phát hiện mình đích thật có chút không đúng, tựa hồ trước đó một mực lâm vào một loại bản thân phủ định cùng hoài nghi tình huống, có lẽ tựa như hệ thống nói đến như thế, nếu như không có hệ thống điện giật, khả năng hắn liền sẽ chui vào giúp vào sừng châu, sau đó thật trở nên điên cũng khó nói. Cảm ơn ngươi hệ thống, cảm ơn ngươi kịp thời tỉnh lại ta. Đốt. Không cần khách khí, trừ điện giật bên ngoài, hệ thống còn có nguyên bộ tâm lý liệu pháp, ký chủ cần bắt đầu tâm lý trị liệu không? Ta muốn, không cần đi. Dương Khôn từ chối nhã nhặn hệ thống hảo ý, dù sao Dương Khôn biết mình, chỉ cần mình từ trong suy nghĩ đi ra, nghĩ thoáng đằng sau, liền sẽ không có chuyện gì. Chương 599, thương lượng đối sách, chương 599, thương lượng đối sách. Hệ thống, ngươi nói là cái gì lại biến thành như vậy chứ? Sự tình càng ngày càng phức tạp, ta còn có thể bảo vệ tốt chính mình muốn người bảo vệ sao? Dương Khôn chán nản ngồi trên ghế, đối với đáp án của vấn đề này, kỳ thật hắn đã lòng dạ biết rõ, thế nhưng là bất kể như thế nào, Dương Khôn cũng sẽ không từ bỏ bảo hộ các nàng. Nếu như không có các nàng, chính mình sống một mình tại thế, lại có ý nghĩa gì? Đốt. Ký chủ không cần dạng này bản thân hoài nghi, bất luận kẻ nào cũng không có thể 100% nói mình có thể bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ, chỉ có cố gắng tăng lên chính mình, mới có thể tại nguy cơ tiến đến thời điểm, bảo vệ mình muốn người bảo vệ, coi như không bảo vệ được, tối thiểu cũng muốn chết quang vinh. Huống chi ký chủ có yêu thú hợp thành hệ thống, trở thành cường giả liền càng thêm dễ dàng, chỉ cần trở thành cường giả tối thiểu có thể bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ an ổn một thế. Ngươi nói đúng, hệ thống. Trên đời này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào có thể chém đinh chặt sắt cam đoan mình có thể vĩnh viễn bảo vệ tất cả mọi người, thế nhưng là bảo vệ mình muốn người bảo vệ một thế an ổn, lại là có thể làm được. Dương Khôn chậm rãi đứng người lên, phủi phủi quần áo, ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Nếu sự tình đã muốn phát triển thành dạng này, ta cũng chỉ đành binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đốt. Ký chủ nói không sai, huống chi trước mắt sự tình cũng không có phát triển đến trình độ kia, hết thảy còn có thể cải biến. Chỉ cần ký chủ có thể sớm tìm tới cái kia người dịch dung, đem tất cả phương đông thế lực đoàn kết lại, không khỏi sẽ không ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ân, chỉ có thể dạng này. Dương Khôn trước mắt hiện lên Tiền Hâm Hâm Dương Tiểu Vân mặt của bọn hắn, cuối cùng kiên định ý chí của mình, liền đi tìm Hư Vân Hòa Thượng thương lượng đối sách. Hư Vân Hòa Thượng nhìn thấy Dương Khôn đã khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng cũng là Dương Khôn cao hứng, đối với cái này hắn xem trọng người trẻ tuổi, Hư Vân Hòa Thượng là không hy vọng Dương Khôn bởi vì bản thân hoài nghi liền hao chút. Hư Vân Hòa Thượng nhìn vẻ mặt kiên định Dương Khôn, hài lòng gật đầu, sau đó đem hắn cùng môn phái khác tông chủ thương lượng đối sách nói cho đầu Dương Khôn. Trước mắt phương đông thế lực các môn phái đã không sai biệt lắm ổn định nội loạn, nhưng mà dịch dung người một ngày không có bắt lấy, liền sẽ sinh ra biến cố đến. Vì kế hoạch hôm nay chính là nghĩ biện pháp bắt lấy cái kia dịch dung người, đáng tiếc vô luận tìm bao lâu, người kia đều không có bị tìm tới, phảng phất đá chìm đáy biển một dạng, thực sự quỷ dị. Không biết Dương thí chủ có biện pháp nào có thể dẫn xuất người này. Dương Khôn trầm tư một hồi, không biết hắn cùng Triệu Nhất Sơn bọn hắn thương lượng biện pháp có phải hay không dùng tại tất cả môn phái trên thân, chẳng qua trước mắt xem ra, cũng chỉ có biện pháp như vậy. Kỳ thật, ta đã cùng Nhạc Ngô Tiên Tông tông chủ thương lượng trừ một cái biện pháp, đó chính là dẫn xà xuất động. Nếu chúng ta tìm không thấy hắn, sao không để chính hắn đi ra? Chỉ cần hắn đi ra, liền không lo bắt không được hắn. Hư Vân Hòa Thượng sờ lấy râu ria cẩn thận suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể, nhưng mà chúng ta thì như thế nào dẫn xà xuất động đâu? Trước mắt âm mưu quỷ kế của hắn đã đạt được, xuất hiện lần nữa thời điểm đã không biết lại có âm mưu gì. Nếu như đến lúc đó ra lại sự cố, sợ rằng sẽ lần nữa gây nên phương đông thế lực dung chuyển. Không, người kia quỷ kế cũng không hề hoàn toàn thành công. Dương Khôn nghĩ nghĩ sau, tiếp tục nói. Hư Vân Hòa Thượng chính ngươi cũng đã nói, ngươi cùng các môn phái hiện tại cơ bản đã ổn định cục diện, như vậy người kia muốn gây nên các môn trong phái loạn tầm nhìn liền không có đạt tới. Chương 600, tiêu ký ký hiệu, chương 600, tiêu ký ký hiệu. Mà lại không nói gạt ngươi, sư phụ ta cũng không có sự tình, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Cho nên người kia các loại mấy ngày về sau phát hiện sự tình không có giống hắn nghĩ như vậy phát triển, như vậy hắn nhất định sẽ lần nữa động thủ. Dương thí chủ nói tới cũng không phải không có khả năng, bất quá chờ hắn xuất thủ đằng sau, chúng ta lại nên như thế nào đề phòng. Người kia thuật dịch dung đã xuất thần nhập hóa, đừng nói dùng mắt thường, chính là sử dụng pháp thuật cũng chưa chắc nhìn ra được, đến lúc đó nếu là hắn lại thừa cơ dịch dung trà trộn vào các môn phái ám sát nhân vật trọng yếu, chúng ta lại nên như thế nào? Đến lúc đó sự tình đột nhiên phát sinh, sợ rằng sẽ không kịp đề phòng, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Điểm này, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng một ít gì đó. Dương Khôn nghĩ nghĩ sau, đem chính mình nghĩ tới biện pháp nói ra, lúc đầu trước đó ta là nghĩ đến sau đó các môn phái đệ tử lợi dụng đặc biệt ám hiệu đến phòng vệ, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, đơn độc ám hiệu tựa hồ cũng không quá an toàn, nếu là có biện pháp gì có thể khóa chặt bản thể đồng thời có thể phân biệt liền tốt. Hư Vân Hòa Thượng trầm mặc một hồi, sau đó nói, như vậy đi, ta cái này đi thông chi các môn phái tông chủ để bọn hắn nghĩ biện pháp tại chính mình môn phái đệ tử trên thân làm một chút vô hại chỉ có chính bọn hắn người nhận biết tiêu ký, nghĩ đến các môn phái tông chủ trưởng lão trên người khẳng định sẽ có một ít có thể tiêu ký nhân vật đồ vật, cứ như vậy, liền có thể thông qua các môn phái chính mình làm tiêu ký để phán đoán có phải là hay không người khác dịch dung. Biện pháp này cũng có thể, cái kia có thể người dịch dung, hẳn là sẽ không ngay cả dạng này tiêu ký cũng dịch dung đi thôi. Cho nên biện pháp này là có thể được. Dương Khôn không hỏi vì cái gì không thống nhất làm cái tiêu ký, bởi vì hắn biết hiện tại các môn phái đều đề phòng lẫn nhau lấy lẫn nhau, như thế nào lại tin tưởng người khác sẽ không làm bên dưới nguy hại bọn hắn môn phái tiêu ký đâu. Lại có người nào có thể không có chút nào khúc mắc tin tưởng người khác không có ý xấu. Cho nên Hư Vân Hòa Thượng nói lên biện pháp này, đã là có thể bị tất cả mọi người miễn cưỡng tiếp nhận biện pháp. Hư Vân Hòa Thượng gặp Dương Khôn cũng cảm thấy có thể, liền đứng người lên chuẩn bị thông chi các môn phái tông chủ trưởng lão, để bọn hắn tìm kiếm mình môn phái dấu hiệu đặc biệt đến cho môn phái đệ tử trồng lên, cứ như vậy liền sẽ không có vấn đề. Dương Khôn các loại Hư Vân Hòa Thượng sau khi hết bận, mới tiếp tục tới tìm hắn nói chuyện thiếm. Hư Vân Hòa Thượng trông thấy Dương Khôn lộ ra thật cao hứng, hắn vội vàng chào hỏi Dương Khôn vào nhà, sau đó đem chính mình chuẩn bị truyền thụ cho hắn Phật Môn Kinh Kim Cương ý nghĩ nói cho hắn. Hư Vân Hòa Thượng, ngươi thật chuẩn bị truyền thụ cho ta Phật Môn Kinh Kim Cương? Dương Khôn là thật không nghĩ tới Hư Vân Hòa Thượng lại là nghĩ như vậy, thiên hạ này người nào không biết Phật Môn công pháp là bất truyền thụ ngoại nhân, mà lại Kinh Kim Cương cùng Đại Từ Đại Bi chú đều là Phật Môn lợi hại nhất công pháp, nếu là phối hợp lại, đầy đủ hàng phục một cái thiên ma. Hư Vân Hòa Thượng gật gật đầu, nhìn xem Dương Khôn giải thích nói, ngươi bây giờ cũng coi như bái nhập sư phụ ta môn hạ, cho nên cũng coi như làm đệ tử Phật Môn, truyền thụ cho ngươi Kinh Kim Cương cùng Đại Từ Đại Bi chú cũng không phải không thể, nhưng là bây giờ ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi Kinh Kim Cương, bởi vì Đại Từ Đại Bi chú đến nay đã thất truyền, cho nên ta cũng không biết tu luyện thế nào. Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu là ngày khác ngươi hữu duyên tìm tới Đại Từ Đại Bi chú công pháp, hy vọng ngươi có thể làm cho tay ta xét một bản, để Đại Từ Đại Bi chú trở về Phật Môn. Không sai, Hư Vân Hòa Thượng sở dĩ đồng ý đem Dương Khôn thu làm sư đệ, truyền thụ Phật Môn công pháp, tầm nhìn một chồng cũng là có ý nghĩ này. Chương 601, người đại khí vận, chương 601, người đại khí vận. Hư Vân Hòa Thượng đã nhìn ra, Dương Khôn trên thân là người có đại khí vận, ngày sau khẳng định sẽ có đại hành động, cho nên tìm kiếm Đại Từ Đại Bi chú cái này Phật Môn thất truyền đã lâu công pháp, người khác tìm không thấy, nhưng là Dương Khôn lại là có khả năng tìm tới. Hư Vân Hòa Thượng có thể nói là đem tìm kiếm Đại Từ Đại Bi chú hy vọng đặt ở Dương Khôn trên thân. Dương Khôn mặc dù bị đột nhiên trao tặng tìm kiếm Đại Từ Đại Bi chú hy vọng, nhưng là đối mặt điều kiện như vậy, Dương Khôn không có khả năng không đáp ứng. Huống chi Hư Vân Hòa Thượng cũng đã nói nếu là có một ngày, không phải yêu cầu hắn nhất định phải tìm tới, cho nên vì cái gì không đáp ứng đâu. Về tình về lý, đối với Dương Khôn tới nói đều không có chỗ xấu, cho nên Dương Khôn rất sảng khoái nhẹ gật đầu, đồng ý Hư Vân Hòa Thượng thỉnh cầu. Hư Vân Hòa Thượng nhìn thấy Dương Khôn gật đầu sau khi đồng ý, liền để Dương Khôn ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, sau đó Hư Vân Hòa Thượng nhìn xem Dương Khôn nói ra, hiện tại ta chuẩn bị dùng thể hồ quán đỉnh phương pháp đến truyền thụ cho ngươi Phật Môn Kinh Kim Cương, ngươi bảo vệ tốt linh hải, vững lòng thân thể, sau đó tiếp thu ta truyền thụ cho công pháp của ngươi. Hiện tại ngươi trước báo nguyên thủ nhất, giữ vững linh hải, sau đó mở ra thân thể của ngươi dự cảnh. Dương Khôn gật gật đầu, ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, sau đó báo nguyên thủ nhất, vững lòng thân thể. Hư Vân Hòa Thượng gặp Dương Khôn sau khi chuẩn bị xong, hít sâu một hơi, niệm vài câu pháp quyết sau, bay đến nóc nhà, sau đó dựng ngược lấy đưa tay đặt tại Dương Khôn trên đầu. Dương Khôn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đỉnh đầu vọt vào thân thể của hắn, sau đó tụ tập đến hắn linh hải chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ ký ức chi hoàn. Dương Khôn không có hiện tại đi xem cái kia ký ức chi hoàn, bởi vì hắn biết cái kia ký ức chi hoàn chính là Hư Vân Hòa Thượng truyền thụ cho hắn Phật Môn Kinh Kim Cương, hiện tại còn không phải là xem xét thời điểm. Hư Vân Hòa Thượng đem công pháp truyền thụ cho Dương Khôn đằng sau, liền thu hồi pháp lực về tới trên mặt đất. Dương Khôn mở to mắt, đã nhìn thấy Hư Vân Hòa Thượng mặt tái nhợt đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Hiện tại Bần Tăng đã đem Phật Môn Kinh Kim Cương truyền thụ cho ngươi, từ hôm nay đằng sau, ngươi liền chính thức là Bần Tăng sư đệ, cũng là đệ tử Phật Môn, hy vọng ngươi có thể tốt dùng Kinh Kim Cương cùng hàng ma sự, cũng hy vọng ngươi về sau nếu là phát hiện đệ tử Phật Môn có kiếp nạn, giúp đỡ một đám, cũng coi như toàn lần này tình nghĩa. Dương Khôn trịnh trọng nhẹ gật đầu, hướng Hư Vân Hòa Thượng cam kết, Hư Vân sư huynh xin yên tâm, Dương Khôn như là đã là đệ tử Phật Môn, như vậy đệ tử Phật Môn chính là ta các sư huynh đệ, Phật tử cũng chính là ta Dương Khôn cái nhà thứ hai, nhất định sẽ hảo hảo giữ gìn Phật Môn danh dự, bảo vệ tốt đệ tử Phật Môn. Tốt. Hư Vân Hòa Thượng nhẹ gật đầu, nếu Kinh Kim Cương đã truyền thụ cho ngươi, quyển sách này cũng cho ngươi đi, bên trong quyển sách này viết ta đối với Kinh Kim Cương luyện tập kinh nghiệm, hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày nắm giữ Kinh Kim Cương tinh túy. Dương Khôn tiếp nhận Hư Vân Hòa Thượng sách trong tay, nghiêm túc nhẹ gật đầu, sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định cố mà chân quý. Tốt. Hư Vân Hòa Thượng đột nhiên bưng kín ngực, ngã ngồi trên ghế, nhìn thấy Dương Khôn khẩn trương nhìn về phía hắn, liền khoát tay áo ra hiệu chính mình không có vấn đề, bất quá là truyền thụ cho ngươi công pháp trong lúc nhất thời không có khôi phục lại, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngươi trước dung hợp một chút Kinh Kim Cương ký ức, sau đó chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu luyện tập đi. Ân. Dương Khôn gật gật đầu, liền hướng Hư Vân Hòa Thượng cáo từ trở về Nhạc Ngô Tiên Tông. Hư Vân Hòa Thượng che ngực đứng tại cửa ra vào nhìn xem bay xa Dương Khôn, nhắm mắt lại hợp ở hai tay. Chương 602, tìm dược liệu, chương 602, tìm dược liệu. Ngã Phật Từ Bi, hy vọng lần hạo kiếp này có thể thuận lợi vượt qua, lần này có hắn, chỉ hy vọng có thể làm cho lần hạo kiếp này thuận lợi kết thúc, còn lớn hơn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. A Di Đà Phật. Đã rời đi Dương Khôn cũng không có nghe thấy Hư Vân Hòa Thượng lời nói, nếu không nhất định sẽ biết Hư Vân Hòa Thượng trong lòng còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết. Nhưng mà Dương Khôn cũng không biết, cho nên cũng liền bỏ qua hỏi thăm Hư Vân Hòa Thượng cơ hội. Dương Khôn một đường trở lại Nhạc Ngô Tiên Tông, trên đường như cũng không có cái gì phát sinh, để Dương Khôn kinh ngạc đồng thời càng thêm cảnh giác lên, dù sao tất cả ngoài ý muốn đều là không có dấu hiệu nào. Dương Khôn trở lại Nhạc Ngô Tiên Tông đằng sau, liền phát hiện đệ tử trong môn phái bọn họ đều tại đều đâu vào đấy sinh hoạt rèn luyện, giống như không có bất kỳ sự tình gì phát sinh một dạng. Dương Khôn khẽ gật đầu, bởi vì kết quả như vậy là hắn cùng tông chủ trong âm thầm thương lượng xong, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cái kia giả mạo hắn người xấu hoài nghi, sau đó chủ động nhảy ra. Dương Khôn đẩy ra Tề Đức Long dưỡng thương gian phòng, nhưng không có phát hiện tông chủ và Tề Đức Long bọn hắn, Dương Khôn trong lòng đột nhiên máy động, sau đó nhanh chóng chạy tới tông chủ động phủ. Dương Khôn vừa đến tông chủ động phủ liền thấy tông chủ ngoài động phủ cái kia rắn chắc cái giới, trong lòng liền an tâm. Dương Khôn xuất ra tông chủ cho hắn truyền âm hạt giấy, ném lên trời, truyền tin hạt giấy liền lung la lung lay hướng tông chủ trong động phủ bay đi. Dương Khôn chờ một hồi lâu, mới nhìn đến Tiền Hâm Hâm chạy ra. "Ngươi trở về." Tiền Hâm Hâm đem kết giới mở ra, để Dương Khôn sau khi đi vào lại đem kết giới khôi phục tốt, mới mang theo Dương Khôn hướng trong động phủ đi đến. "Vì cái gì các ngươi sẽ đến tông chủ động phủ?" Dương Khôn hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì tại ngươi sau khi xuống núi, chúng ta ý thức được Tề sư thúc trụ sở chỉ sợ đã không an toàn, cho nên mới đem Tề sư thúc chuyển rời đến tông chủ động phủ. Tông chủ đem hắn động phủ của mình ra cố rất nhiều, mà lại cũng lớn rất nhiều, cho nên ta cùng Triệu Nhất Sơn, Khương Văn Long bọn hắn cũng liền có thể ở chỗ này, bộ dạng này có thể tốt hơn dự phòng cái tên xấu xa kia." "Thì ra là như vậy, vậy ta sư phụ tỉnh rồi sao?" Tề sư thúc còn không có tỉnh lại, bất quá nhìn tình huống đã so trước đó tốt hơn nhiều, cái này đều thua thiệt tông chủ một mực là Tề sư thúc đưa vào linh khí chữa trị miệng vết thương của hắn. Dương Khôn gật gật đầu, theo Tiền Hâm Hâm đi vào động phủ, Dương Khôn đã nhìn thấy chung quanh mấy cái phòng vệ pháp khí, trong lòng liền biết tông chủ đã đem chung quanh an toàn để phòng đi lên. "Ngươi trở về, sự tình làm được thế nào?" Tông chủ trông thấy Dương Khôn đằng sau, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi câu nói này. Dương Khôn đối với tông chủ gật gật đầu, dùng chỉ có hai người bọn họ biết đến từ đem hắn xuống núi cùng Hư Vân Hòa Thượng thương lượng sự tình nói cho hắn. Tông chủ gật gật đầu, sau đó lại để cho Dương Khôn đem thương lượng chuyện lớn khái nói cho một chút Triệu Nhất Sơn bọn hắn. Tông chủ cái này ở đâu không phải tại để phòng Triệu Nhất Sơn bọn hắn, mà là cảm thấy chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, dù sao Triệu Nhất Sơn bọn hắn tu vi quá thấp, dễ dàng bị người ta tóm lấy sư hồn, nói như vậy, sợ rằng sẽ ngầm sinh biến cố, cho nên vẫn là tạm thời đừng nói cho bọn hắn tốt. "Đúng rồi tông chủ, sư phụ ta hắn vì cái gì một mực không tỉnh lại nữa?" "Sư phụ hắn, còn cần cái gì? Cứ mở miệng, ta làm đệ tử nhất định sẽ cho hắn tìm đến." Tông chủ thu hồi là Tề Đức Long đưa vào linh khí tay, đạm mạc nhìn xem Dương Khôn nói ra, "Đã ngươi lưu tâm, vậy liền đi vì ngươi sư phụ tìm một chút dược liệu đi, nơi này tạm thời có ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện." Chương 603, khi nào gặp nhau, chương 603, khi nào gặp nhau. "Là, sư phụ kia cần gì dược liệu?" Tông chủ xuất ra một cây ngọc đồng đặt ở trên trán, sau đó đem khắc lấy dược liệu danh tự cùng địa phương đặt tính tư liệu ngọc đồng giao cho Dương Khôn. "Phía trên này chính là sư phụ của ngươi muốn dược liệu, ngươi dựa theo phía trên tư liệu đi tìm cùng bảo tồn, tại trong nửa tháng tìm tới sau đó giao cho ta, ta sẽ đích thân luyện đan." "Là, những tông chủ này, vậy thì mời tông chủ chiếu cố nhiều hơn sư phụ." Tông chủ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục là Tề Đức Long đưa vào linh khí. Triệu Nhất Sơn bọn hắn muốn đi theo Dương Khôn cùng đi, dù sao bọn hắn cũng nghĩ ra một phần lực. "Ta biết tâm ý của các ngươi, bất quá nơi này nếu như chỉ có một người lời nói chỉ sợ cũng không tiện lắm, đến lúc đó có chuyện gì lời nói, ngay cả người truyền lời cũng không có, cho nên vẫn là lưu lại mấy người ở chỗ này chiếu ứng đi. Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải đi theo ngươi đi tìm dược liệu." Tiền Hâm Hâm cái thứ nhất muốn đi theo Dương Khôn, nhìn xem Dương Khôn ánh mắt mười phần kiên định, "Dược liệu này thảo luận không chừng cần ta đến xem xét, mà lại ngươi thật xác định ngươi có thể nhận biết tất cả dược liệu sao? Mang ta lên, ngươi tìm dược liệu còn có thể mau một chút." Dương Khôn nghĩ đến Tiền Hâm Hâm ở nhân gian phân bố các nơi cửa hàng chờ chút, nghĩ, mang lên Tiền Hâm Hâm hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện một chút, mà lại đem Tiền Hâm Hâm lưu tại nơi này, Dương Khôn cũng có chút không yên lòng, cho nên vẫn là mang lên nàng đi. "Tốt à, vậy ta liền mang theo ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải nghe lời của ta, không thể tùy hứng chạy loạn, hiểu chưa?" Dương Khôn không yên lòng dặn dò. Tiền Hâm Hâm liên tục gật đầu, biểu thị đem Dương Khôn lời nói đặt ở trong lòng. "Ta cũng muốn đi." Cái thứ hai biểu thị muốn cùng đi tìm dược liệu người là Tề Minh. "Ta bản thân liền là người luyện đan, cho nên đối với luyện đan ngọn núi dược liệu, ta cũng rất quen thuộc, cho nên mang ta lên chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi." "Tốt à, cái kia." Dương Khôn nhìn xem còn lại Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương, muốn để bọn hắn lưu lại. Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương liếc nhau, phát hiện chính mình đi cùng chỉ sợ không giúp được giúp cái gì, còn không bằng lưu lại chiếu ứng tương đối tốt, thế là đối với Dương Khôn gật gật đầu, sau đó biểu thị mình có thể lưu lại chiếu ứng. "Ra ngoài tìm kiếm dược liệu chúng ta đi cùng cũng không có tác dụng gì, có Tề Minh cùng Tiền Hâm Hâm cùng đi liền tốt, ta cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương ba người liền lưu lại chiếu ứng đi, miễn cho đến lúc đó tông chủ muốn tìm người phái đi đều không có." Tông chủ nghe được Triệu Nhất Sơn lời nói, chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó không nói gì thêm. Triệu Nhất Sơn bị tông chủ lạnh lùng ánh mắt thấy thân thể lạnh lẽo, ngượng ngùng sờ soạn một chút cái mũi. Dương Khôn nhìn thấy Triệu Nhất Sơn cái dạng này, trong lòng có chút muốn cười lại có chút cảm động, bởi vì Dương Khôn biết, Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương nhưng thật ra là muốn cùng đi, bất quá sợ hắn mang người nhiều không tiện, mà lại cũng sợ chính bọn hắn sẽ cho Dương Khôn thêm phiền phức, cho nên mới nói mình muốn lưu lại chiếu ứng. Dương Khôn đi lên ôm một hồi Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương, sau đó dùng nắm đấm đỉnh một chút ba người bọn họ bả vai, sau đó nói nghiêm túc, "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về, sau đó nói cho các ngươi biết chúng ta chứng kiến hết thảy." "Tốt, liên đợi đến các ngươi trở về cho chúng ta giảng." Triệu Nhất Sơn cùng Khương Văn Long còn có Thiết Hướng Dương đều phân biệt vỗ một cái Dương Khôn bả vai, sau đó nhìn Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm Tề Minh một đoàn người từ từ đi xa. Không biết lần sau gặp lại là khi nào, còn có thể hay không bình an gặp nhau, Chương 604, chuẩn bị xuất phát, chương 604, chuẩn bị xuất phát. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh ba người chuẩn bị xong trên đường thứ cần thiết, liền chuẩn bị xuất phát. Dương Khôn nhìn xem cách mình càng ngày càng xa đến Nhạc Ngô Tiên Tông, trong lòng đột nhiên có chút giật mình. Tiền Hâm Hâm đỡ lấy Dương Khôn tay an ủi một chút hắn, để Dương Khôn vỗ vỗ tay của nàng sau liền dứt khoát rời đi Nhạc Ngô Tiên Tông. Dương Khôn xuất ra tông chủ cho hắn ngọc đồng, dán tại trên trán sau một lát, cũng đã đem ngọc đồng bên trong văn tự ghi tạc trong đầu, sau đó xuất phát đi tìm dược liệu thứ nhất. Dược liệu thứ nhất chỉ tồn tại ở Nam Châu trong núi sâu, cho nên Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh ba người đi trước Tiền Hâm Hâm cửa hàng hỏi thăm một chút có hay không dược liệu này, phát hiện không có sau mới quyết định đi Nam Châu trong núi sâu tự mình tìm kiếm. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh chuẩn bị rời đi cửa hàng thời điểm, đột nhiên bị cửa hàng trưởng quý gọi lại. Đi lên lão bản nhìn xem dừng bước Tiền Hâm Hâm, trên mặt có chút do dự mà hỏi, lão bản là muốn đi Nam Châu Thâm Sơn đi tự mình hái thuốc sao? Đương nhiên. Tiền Hâm Hâm nhìn xem có chút do dự trưởng quý, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mau nói, ta còn có chuyện khác đâu. Cửa hàng trưởng quỹ trông thấy Tiền Hâm Hâm hơi không kiên nhẫn, liền không còn dám do dự, lập tức liền đem sự tình của riêng mình nói ra. Mấy ngày nay cửa hàng dược liệu không biết vì cái gì thu mua không có bao nhiêu, cho nên hiện tại cửa hàng dược liệu đã không có bao nhiêu có thể bán, chuyện này, muốn cho lão bản cầm cái chủ ý, là giảm bớt dược liệu số lượng, hay là từ nơi khác giá cao thu mua. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thu mua không được dược liệu? Cái bên này đều là hái thuốc người, làm sao lại thu mua không được dược liệu? Tiền Hâm Hâm nghi hoặc nhìn trưởng quỹ hỏi, chẳng lẽ là bọn hắn nâng lên giá tiền, hay là bán cho người khác? Người trà rõ ràng không có. Nhỏ tại phát hiện thu mua không được thời điểm liền đi đã điều tra, trung quanh đây dược nông gần nhất hoàn toàn chính xác không có lên núi hái thuốc, bởi vì nghe bọn hắn nói xong giống trong núi sâu xuất hiện một cái đặc biệt yêu thú lợi hại ăn hết thật nhiều lên núi hái thuốc người, cho nên bọn hắn không còn dám lên núi hái thuốc. Thâm Sơn xuất hiện yêu thú. Tiền Hâm Hâm cùng Dương Khôn còn có Tề Minh lẫn nhau, sau đó hỏi tiếp, là dạng gì yêu thú? Nhỏ làm sao biết ta? Hỏi những cái kia hái thuốc dược nông, đều nói không rõ ràng, thấy rõ ràng người đều bị ăn sạch, tiểu tử này chính là một người bình thường, nào dám đi điều tra là yêu thú nào. Tiền Hâm Hâm trầm tư một hồi, sau đó nói, chuyện này hoàn toàn chính xác không trách ngươi, nếu dược liệu thu mua số lượng không nhiều, trước hết giảm bớt dược liệu số lượng, bất quá giá tiền cũng muốn tương đối giảm bớt một chút. Đúng đúng đúng, bất quá yêu thú này một ngày chưa trừ diệt, sợ là chúng ta dược liệu sinh ý liền sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi đi nơi khác giá cao thu mua dược liệu mới được. Ngài nhìn. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua khí chất bất phàm Dương Khôn cùng Tề Minh một chút, nhỏ giọng cùng Tiền Hâm Hâm nói ra, nếu không để hai vị này tiên nhân đi điều tra một chút, nghĩ biện pháp đem yêu thú kia giải quyết. Tiền Hâm Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng cùng Dương Khôn còn có Tề Minh lúc đầu cũng muốn vào núi sâu đi tìm dược liệu, không bằng thuận tiện điều tra một chút là yêu thú nào, đến lúc đó thuận tay thu cũng tốt. Thế là Tiền Hâm Hâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, việc này ta sẽ xử lý, nhiệm vụ của ngươi chính là trước ổn định một chút cửa hàng vận hành bình thường, về phần dược liệu bộ phận kia, trước hết dựa theo ta nói đi làm, đợi đến chúng ta xuống núi trở về làm tiếp biện pháp khác. Chương 605, mặt người ngựa, chương 605, mặt người ngựa. Là. Tiểu nhân biết. Tiền Hâm Hâm gật gật đầu, sau đó liền theo Dương Khôn cùng Tề Minh cùng lúc xuất phát đi Thâm Sơn. Dương Khôn nhìn xem một mực mặt ủ mày cho Tiền Hâm Hâm, không khỏi quan tâm hỏi, thế nào? Cửa hàng sự tình không phải đã nghĩ đến biện pháp sao? Làm sao còn mặt ủ mày cho dáng vẻ? Tiền Hâm Hâm nhìn vẻ mặt quan tâm Dương Khôn cùng Tề Minh hai người, khẽ mỉm cười một cái, sau đó đem trong lòng mình nghĩ sự tình nói ra, mặc dù là nghĩ đến biện pháp, chỉ là ta như cũ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, trước đó nơi này chưa từng có yêu thú nào xuất hiện, nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện yêu thú ăn người sự tình, để những cái kia hái thuốc mà sống người người tâm hoảng sợ. Luôn cảm thấy quá mức trùng hợp, ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện không rõ yêu thú ăn người, có phải hay không là những người xấu kia làm đây này? Dương Khôn mặc dù cũng cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng là những người kia không có rảnh rỗi như vậy thả yêu thú đi ra ăn người đi, mà lại bộ dạng này giống như cũng không có cái gì chỗ tốt, hẳn là chỉ là trùng hợp đi, dù sao làm như vậy đối với những người xấu kia có ích lợi gì chứ? Nói cũng phải, bọn hắn hẳn không có rảnh rỗi như vậy lấy nhàm chán đe dọa hái thuốc dược nông đi, hy vọng thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Tiền Hâm Hâm khẽ mỉm cười một cái, liền tiếp theo cùng Dương Khôn Tề Minh bọn hắn hướng Thâm Sơn đi đến. Dương Khôn đi ở trước nhất một mực dẫn đường, dù sao hắn tu vi xem như cao nhất một cái, nếu như phía trước có nguy hiểm nào đó, Dương Khôn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh ba người hướng dược liệu thứ nhất ưa thích sinh trưởng vách núi đi đến, trên đường lại đột nhiên phát hiện rất nhiều cái xốc xếp dấu chân. Dương Khôn đưa tay ra hiệu dừng lại, sau đó ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát một chút trên mặt đất những cái kia xốc xếp dấu chân, phát hiện là một loại giống như là vó ngựa dấu chân, đưa tay sờ sờ, phát hiện hay là ướt át mang theo nhiệt khí đến, hiển nhiên là vừa trải qua không lâu. Dương Khôn đối với Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh lắc đầu, sau đó làm một thủ thế để Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh bọn hắn cảnh giác lên. Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh đều nhẹ gật đầu, sau đó khẩn trương cảnh giác bốn phía. Dương Khôn đem Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh đưa đến phụ cận ẩn nấp, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy ba bốn nửa người dưới là thân ngựa, nửa người trên lại là giống người nửa ngựa yêu thú đi tới. Lão đại thực là quá kỳ quái, vì cái gì đột nhiên để cho chúng ta tới này cái Thâm Sơn trông coi? Chẳng lẽ cái này Thâm Sơn có bảo bối gì sao? Bên trong một cái màu xám nhạt tóc mặt người ngựa tốt kỳ hỏi những người khác mặt ngựa. Những người khác mặt ngựa đều lắc đầu, chỉ trừ một cái lông tóc so những người khác mặt ngựa đều muốn rất được mặt người ngựa cao mày quát lớn lấy đầu kiêm màu xám cho nhạt mặt người ngựa. Lão đại nói đến nói khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần tuân thủ liền tốt, quản nhiều như vậy làm cái gì? Màu xám nhạt mặt người ngựa lại có cái khâm phục, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ lão đại đem chúng ta từ phương Tây địa khu đưa đến phương Đông địa khu nơi này đến trông coi đến cùng là vì cái gì sao? Im miệng. Người da đen mặt ngựa lớn âm thanh quát lớn một câu, sau đó chừng cái kia màu xám cho nhạt mặt người ngựa sau, liền dẫn đầu rời khỏi nơi này. màu xám cho nhạt mặt người ngựa không phục lầu bầu vài câu, sau đó cùng tại đội ngũ phía sau hướng người da đen mặt ngựa rời đi phương hướng đi tới. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh bọn hắn như cũ lưu tại nguyên địa không hề động, bởi vì sợ những người kia mặt mã hội đột nhiên trở về, sau đó phát hiện bọn hắn. Quả nhiên, tại mặt người ngựa rời đi không đến bao lâu, cái kia màu đậm mặt người ngựa liền mang theo màu xám nhạt mặt người ngựa về tới nơi này. Chương 606, hung tàn ngon độc, chương 606, hung tàn ngon độc. Tiêu Ân, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ già lớn nhìn thấy ngươi trốn chạy trừng phạt ngươi sao? Màu xám nhạt mặt người ngựa tựa hồ không biết rõ người da đen mặt ngựa vì cái gì dẫn hắn đến nơi đây, cho nên nghi hoặc không hiểu hỏi đến. Người da đen mặt ngựa nhìn khắp nơi nhìn sau, nghe được màu xám nhạt mặt người ngựa hỏi thăm, mới xoay đầu lại nhìn xem hắn. Phân Nhi Tư, ngươi biết không? Trên thế giới này nói nhiều lại không phục tùng mệnh lệnh người là sống không lâu. Người da đen mặt ngựa đột nhiên đến gần màu xám nhạt mặt người ngựa trước mặt, sau đó tay duỗi ra liền đem màu xám nhạt mặt người ngựa trái tim móc ra. Ngươi. Phân Nhi Tư không nghĩ tới Kiều Ân vậy mà lại đột nhiên xuất thủ móc ra trái tim của hắn, nhìn xem Kiều Ân đưa trong tay trái tim nuốt vào trong miệng Phân Nhi Tư màu xám cho nhạt con mắt liền từ từ đã mất đi thần thái. Kiều Ân cười lạnh dùng móng ngựa đá đá nằm dưới đất Phân Nhi Tư, đợi đến xác định hắn đã chết mất đằng sau, liền cúi đầu xuống xuất ra chủy thủ cắt xuống Phân Nhi Tư thịt bắt đầu ăn. Tiền Hâm Hâm từ một nơi bí mật gần đó thấy muốn nói, vội vàng đưa tay che miệng lại. Dương Khôn cùng Tề Minh mặc dù không có Tiền Hâm Hâm nghiêm trọng như vậy, nhưng là trên mặt cũng đồng dạng hiện đầy nghiêm túc. Không nghĩ tới loại người này mặt ngựa đã vậy còn quá hung tàn ngon độc, ngay cả mình đồng tộc huyết nhục đều muốn gặm nuốt sạch sẽ, thực sự quá mức hung tàn ngon độc. Nhìn xem cái kia gọi là Kiều Ân mặt người ngựa đem màu xám nhạt mặt người ngựa ăn đến không còn một mảnh đằng sau, hài lòng lau sạch khỏe miệng máu tươi mang theo dáng tươi cười rời khỏi nơi này. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh đợi rất lâu, phát hiện những người kia mặt ngựa hoàn toàn chính xác sẽ không trở về đằng sau, mới từ ẩn tàng địa phương đi ra. Nhìn xem trước mặt bọn hắn cái kia một đống bị đè cho bằng đống cỏ cùng trên đống cỏ cái kia một bó nhỏ màu xám cho nhạt lông tóc còn có máu tươi, Dương Khôn bọn hắn cũng nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Tiền Hâm Hâm nhìn thấy cái kia trên đống cỏ lông tóc cùng máu tươi, liền không nhịn được nhớ tới trước đó nhìn thấy chẳng diện, thế là sắc mặt tái nhợt che miệng lại. Dương Khôn nhìn thoáng qua Tiền Hâm Hâm, từ hệ thống nơi đó đổi một bình chống nôn đan dược đưa cho Tiền Hâm Hâm. Tiền Hâm Hâm cầm lấy đan dược liền bỏ vào trong miệng, tại hiệu quả của đan dược bên dưới mới miễn cưỡng đè xuống muốn nôn mửa dục vọng. Đi thôi. Dương Khôn nhìn thoáng qua cái kia một bó nhỏ màu xám cho nhạt lông tóc, sau đó mang theo Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá đằng sau lộ trình bên trong, Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh ba người đều được đi 10 phần coi chừng, tránh cho lưu lại dấu chân cùng dấu vết khác bị những cái kia tuần tra đến người mặt ngựa phát hiện ra. Dương Khôn ba người đi rất lâu, mới rốt cục đi vào có khả năng sinh trưởng dược liệu thứ nhất địa phương, chỉ bất quá còn không có tới gần, liền phát hiện có thật nhiều mặt người ngựa cùng mặt khác yêu thú vây quanh ở phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói những yêu thú này trông coi chính là dược liệu thứ nhất? Tiền Hâm Hâm nhịn không được dùng mật âm lọt vào tai phương pháp hỏi thăm một chút Dương Khôn, phương pháp này hay là Dương Khôn nói ra, vì chính là tránh cho lúc nói chuyện bị người nghe thấy, cho nên liền khai thác mật âm lọt vào tai phương pháp đến tiến hành đối thoại. Nhìn tình huống giống như đích thật là dạng này. Dương Khôn đồng dạng dùng mật âm lọt vào tai phương thức hồi phục Tề Minh cùng Tiền Hâm Hâm hai người. Tề Minh ngửi một cái trong không khí hương vị, cũng nhẹ gật đầu. Không sai, trong không khí mặc dù hỗn tạp rất nhiều mặt người ngựa cùng những yêu thú khác hương vị, nhưng là bên trong dược liệu hương vị cũng 10 phần nồng đậm, ta muốn hẳn là chúng ta muốn tìm dược liệu thứ nhất, thương hai cỏ. Chương 607, làm sao đi vào? Chương 607, làm sao đi vào? Nhưng là bây giờ kể bên này trông coi nhiều người như vậy mặt ngựa cùng những yêu thú khác, chúng ta làm sao tới gần vách núi hái thuốc đâu? Chỉ sợ vừa đi ra khỏi đến liền sẽ bị phân thây. Tiền Hâm Hâm thanh âm có chút run rẩy, xem ra trước đó tận mắt nhìn thấy mặt người ngựa Kiều Ân ăn hết Phân Nhi Tư tràng diện cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên để nàng có chút sợ sệt. Dương Khôn đưa tay cầm Tiền Hâm Hâm tay, sau đó an ủi nàng nói, đừng sợ, có ta ở đây sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Tiền Hâm Hâm khẽ gật đầu, giữ tại Dương Khôn trong tay tay cũng cầm ngược ở Dương Khôn tay, mà lại lực đạo còn có chút lớn. Ta muốn hiện tại chỉ có thể giả trang trưởng thành mặt ngựa hoặc là yêu thú trà trộn vào đi, nhưng là ta cảm thấy phương pháp này cũng không quá an toàn, vạn nhất bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta coi như tiến thối lưỡng nan. Tề Minh có chút do dự đưa ra trà trộn vào đi phương pháp, để Dương Khôn chăm chú suy tư. Trước mắt Tề Minh phương pháp hoàn toàn chính xác phần thắng lớn hơn một chút, nhưng là một khi bị phát hiện, vậy liền thật xong đời. Dương Khôn một người còn có thể toàn thân trở ra, nhưng là có Tề Minh cùng Tiền Hâm Hâm hai người, Dương Khôn không thể cam đoan có thể bảo vệ tốt hai người bọn họ. Mà lại căn cứ trước đó quan sát được, mặt người loài ngựa trong tộc có tuyệt đối trung thành, đặc biệt nghe cái kia lão đại nói, mà lại một khi phát hiện người không nghe lời mặt ngựa là sẽ bị giết chết ăn hết, vạn nhất kia cái gì lão đại ra lệnh không cho phép mặt người ngựa tới gần dược liệu đâu. Như thế chẳng phải là bại lộ. Mà lại Dương Khôn thế nhưng là biết mặt người ngựa khíu giác đặc biệt linh mẫn, có thể ngửi ra trong không khí một tia khác nhau, cho nên vừa rồi Dương Khôn mang theo Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh ẩn tàng thời điểm, dùng hệ thống cho ẩn tàng pháp bảo, mới có thể đem mùi cùng tất cả mọi thứ đều che giấu. Dương Khôn nghĩ đến hệ thống cho hắn có thể ẩn tàng tất cả bao quát hương vị pháp bảo, đột nhiên có một cái kế hoạch. Các ngươi ẩn thân thuật dần dần đến thế nào? Có thể kiên trì bao lâu? Ẩn thân thuật? Tiền Hâm Hâm có chút kỳ quái, lúc này hỏi ẩn thân thuật làm cái gì? A, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta lợi dụng ẩn thân thuật đi vào? Đối với, không sai. Ta phát hiện lợi dụng ẩn thân thuật đi vào tương đối tốt một chút, bởi vì chúng ta không biết tại những thủ vệ kia yêu thú cùng mặt người ngựa bên trong có cái gì ám hiệu, cũng không biết bọn hắn trong miệng lao đại hạ cái gì mệnh lệnh, cho nên không thể dùng giả trang mặt người ngựa cùng những yêu thú khác phương pháp đi vào, cho nên ẩn thân thuật lời nói, ta có nắm chắc có thể ẩn tàng rơi chúng ta mùi cùng khí tức. Dương Khôn đem tại sao mình lựa chọn dùng ẩn thân thuật trà trộn vào đi mà không phải dùng Tề Minh phương pháp trà trộn vào đi giải thích một chút, thế là Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh đều hiểu đi qua. Ẩn thân thuật lời nói, ta ngược lại thật ra có thể kiên trì một canh giờ, nhưng là ta. Tiền Hâm Hâm đột nhiên có chút do dự nhìn thoáng qua Tề Minh cùng Dương Khôn, sau đó mới nói tiếp, nhưng là ta không dám tiến vào, ta sợ sệt, cho nên có thể không thể để cho ta ở lại chờ các ngươi. Dương Khôn nhẹ gật đầu, đã ngươi còn sợ như vậy thì ở lại đây đi, vạn nhất có tình huống như thế nào còn có thể tiếp ứng một chút, như vậy Tề Minh ngươi đây, có thể kiên trì bao lâu? Tề Minh nghĩ nghĩ sau, đối với Dương Khôn mật âm lọt vào tai, ta ẩn thân thuật lời nói có thể kiên trì 3 canh giờ trở lên, hẳn không có vấn đề. Tốt, như vậy chúng ta cứ như vậy phân bố, Hâm Hâm ngươi lưu lại tiếp ứng chúng ta, Tề Minh đi theo ta ẩn thân trà trộn vào đi. Hiện tại các ngươi cầm cẩn thận ta cho các ngươi hạt châu này có thể ẩn tàng rơi chúng ta tất cả khí tức và mùi, cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo cầm hạt châu này, tuyệt đối không nên làm mất rồi, biết không? Chương 608, yên lặng nhìn nó đấu, chương 608, yên lặng nhìn nó đấu. Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh nhẹ gật đầu, sau đó từ Dương Khôn trong tay nhận lấy hạt châu đặt ở trên thân. Dương Khôn nhìn xem Tiền Hâm Hâm, lại đem vạn trận châu lấy ra bảy một cái trận pháp. Hâm Hâm ngươi nhất định phải lưu tại nơi này đừng lộn xộn biết không? Quay quay chờ chúng ta trở về, hiểu chưa? Tiền Hâm Hâm nhu thuận gật đầu, nhìn xem Dương Khôn cùng Tề Minh quan tâm nói một câu nói. Phải cẩn thận. Dương Khôn cùng Tề Minh gật gật đầu, đem ẩn thân thuật tỉnh lại đằng sau, liền cầm lấy hạt châu hướng mặt người ngựa cùng những yêu thú khác bảo vệ cửa lớn đi tới. Dương Khôn cùng Tề Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa lớn đi qua, cẩn thận không đụng tới bất kỳ vật gì, ngay cả đi đường đều là lợi dụng không khí lơ lửng đi qua. Mắt thấy là phải an toàn đi qua đại môn, Tề Minh đi ngang qua trông coi cửa lớn một cái mặt người ngựa thời điểm, đột nhiên nghe thấy được nó hắt hơi một cái. Hắt gì? Làm sao cảm giác có chút lạnh? Nói, cái kia mặt người ngựa liền vuốt vuốt cái mũi, lôi kéo chính mình nửa người trên quần áo. Dương Khôn cùng Tề Minh thở dài một hơi, mới tiếp tục hướng đi vào trong đi vào. Dương Khôn cùng Tề Minh thuận lợi tiến vào cửa lớn đằng sau, đã nhìn thấy so bên ngoài còn nhiều hơn mặt người ngựa cùng nổi giận gấu ở bên trong đi tới đi lui. Nổi giận gấu vốn là một loại đặc biệt dễ dàng nổi giận yêu thú, mà bây giờ lại cùng mặt người dạng ngựa chỗ 10 phần hài hòa, để Dương Khôn cùng Tề Minh tâm lý đều có chút cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói cái kia mặt người ngựa lão đại cũng là những này nổi giận gấu lão đại, hay là nói chỉ là một cái xưng hô, nhưng lại có thể quản thúc những yêu thú này người xưng hô đâu? Dương Khôn càng nghĩ càng thấy đến cái này gọi là lão đại người không phải một cái dễ dàng người đối phó hoặc là yêu thú. Hy vọng lần này trà trộn vào đến hái thuốc sẽ không gặp phải cái kia gọi là lão đại người, nếu bị nhìn thấu lời nói, Dương Khôn cũng không biết có thể hay không bảo vệ tốt Tề Minh cùng Tiền Hâm Hâm. Dương Khôn cùng Tề Minh thẳng đến vách núi nơi đó có thể sẽ mọc ra thương thai cỏ địa phương, quả nhiên không ngoài sở liệu, nơi này trên vách đá mọc ra một gốc lẻ loi trơ trọi thương thai cỏ. Dương Khôn trông thấy chỉ có một gốc đằng sau, có chút khó khăn nhìn một chút thủ hộ tại thương thai cỏ phụ cận nổi giận gấu cùng mặt người ngựa, mà lại hệ thống còn nói cho Dương Khôn, thương thai cỏ chúng quanh còn có một cái trận pháp bảo vệ, một khi tới gần thương thai cỏ liền sẽ để người bày trận phát hiện tình huống. Cứ như vậy, ngắt lấy thương thai cỏ hành động liền càng thêm khó khăn. Dương Khôn đem chuyện này nói cho Tề Minh, Tề Minh nghĩ nghĩ sau, dùng mật âm lọt vào hai phương thức đem chính mình nghĩ ra biện pháp nói ra. Không bằng chúng ta yên lặng nhìn nó đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Người nói là? Dương Khôn cùng Tề Minh liếc nhau, sau đó nở nụ cười. Một cái to lớn nổi giận gấu chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho, người bên cạnh mặt ngựa ghét bỏ nhìn nó một chút, sau đó khinh thường lật ra một cái liếc mắt. Dương Khôn bụng trộm đi đến nổi giận gấu sau lưng, sau đó dùng tay nắm lấy nổi giận gấu lông trên đuôi vừa gãy, liền đem nó lông trên đuôi rút ra thật lớn một túm. Ngao! Nổi giận gấu kêu đau một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó táo bạo nhìn một chút bốn phía, phát hiện mặt người ngựa đứng ở bên cạnh nó đằng sau, liền trợn mắt nhìn. Mặt người ngựa trông thấy nổi giận gấu đối với hắn trợn mắt nhìn, nhịn không được cười lạnh nhìn về phía nó nói ra, ngươi nhìn ta làm gì? Nổi giận gấu nhìn thấy mặt người ngựa cái kia cao ngạo dáng vẻ, muốn nổi giận nhưng lại nghĩ tới điều gì, liền đem nộ khí nhịn lại nhịn, tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Mặt người ngựa nhìn thấy nổi giận gấu cái dạng này, chỉ cho là nó là tại lên cơn, cho nên không có chút nào để ở trong lòng, chỉ là cười lạnh lật ra một cái liếc mắt. Chương 609, tiếng chuông, chương 609, tiếng chuông. Dương Khôn lần nữa đi đến nổi giận gấu bên người, lần này Dương Khôn lựa chọn nổi giận gấu đau đến nhất địa phương nổ lông, đó chính là nổi giận gấu cái mông nơi đó. Đều nói lao hổ cái mông, sờ không được, nổi giận gấu cái mông càng là sờ không được, còn lại là nhổ lông hành động như vậy, càng là không thể đụng. Dương Khôn cùng Tề Minh đối mặt một dạng, hai người một người hai cánh tay đều cầm nổi giận mông gấu bên trên lông, sau đó một cái dùng sức, liền rút ra thật nhiều, có phía trên còn dính lấy vết máu. Ngao ngao. Nổi giận gấu đau đến nhảy dựng lên, khi nhìn đến mặt người ngựa thời điểm, quên đi lao đại căn dặn, trực tiếp hướng mặt người ngựa đánh tới. Mặt người ngựa trông thấy nổi giận gấu hướng hắn đánh tới, trong lòng giận mình, cầm vũ khí lên liền cùng nổi giận gấu đấu. Ngươi cái đê tiện yêu thú cũng dám đối với ta phát động công kích, ngươi là quên đi lão đại bảo sao? Mặt người ngựa muốn thông qua nhấc lên lão đại đến để nổi giận gấu thanh tỉnh một chút, nhưng mà trong nổi giận gấu là hoàn toàn nghe không vào mặt người ngựa lời nói, cho nên mặt người ngựa nói rất lâu cũng không nhìn thấy nổi giận gấu thanh tỉnh, trong lòng cũng có một đám lửa đốt lên. Lúc đầu mặt người ngựa liền xem thường nổi giận gấu thấp như vậy tiện yêu thú, nhưng mà nổi giận gấu chiến lược lại là so với hắn còn cao hơn một điểm, cho nên cũng chỉ có thể đủ nghe lão đại nói, cùng nổi giận gấu cùng một chỗ thủ tại chỗ này. Nhưng mà mặt người ngựa nhưng không có nghĩ đến, nổi giận gấu lại đột nhiên nổi giận đến công kích hắn. Thế là cũng mặc kệ lao đại căn dặn, trực tiếp cầm vũ khí cùng nổi giận gấu đấu. Dương Khôn cùng Tề Minh thấy mình kế sách có hiệu quả đằng sau, liền đối với xem một chút sau đó đi đến Thương Nhị Thảo phụ cận, do Dương Khôn lợi dụng vạn trận châu đem Thương Nhị Thảo phụ cận trận pháp hấp thu đằng sau, lại từ Tề Minh đem Thương Nhị Thảo lấy xuống giữ đứng lên. Vì trì hoãn bị phát hiện khả năng, Dương Khôn còn cố ý dùng một cái nhánh cây biến thành Thương Nhị Thảo đặt ở nguyên lai Thương Nhị Thảo ở địa phương, sau đó lại dùng vạn trận châu đem trước trận pháp một lần nữa bố trí đứng lên. Dương Khôn cùng Tề Minh thuận lợi hái xuống Thương Nhị Thảo, sau đó trượt hướng cửa lớn, tại Tề Minh cùng Dương Khôn đi ra cửa lớn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đinh 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 đinh. Một trận kịch liệt tiếng chuông đột nhiên vang lên, để Dương Khôn cùng Tề Minh hai người trong nội tâm giật mình, vội vàng chạy hướng Tiền Hâm Hâm địa phương muốn cùng rời đi. Mà thủ hộ người tại phụ cận mặt ngựa cùng những yêu thú khác nghe thấy tiếng chuông này đằng sau, liền kinh hoàng đứng lên. Nhanh, nhanh thông chi thủ hộ dược liệu mặt người ngựa cùng nổi giận gấu nhìn một chút dược liệu còn ở đó hay không. Canh giữ ở cửa lớn mặt người ngựa tranh thủ thời gian phân phó lấy, sau đó Tề tiểu thủ hộ tại cửa lớn phụ cận tất cả mọi người mặt ngựa, hướng địa phương khác đuổi theo. Thủ hộ Thương Nhĩ Thảo mặt người ngựa cùng nổi giận gấu đã đánh cho lưỡng bại câu thương, khi bọn hắn nghe thấy tiếng chuông vang lên thời điểm, đều không hẹn mà cùng kinh hoàng dừng lại tay, sau đó nhìn về phía Thương Nhĩ Thảo địa phương. Trông thấy Thương Nhĩ Thảo còn rất tốt sinh trưởng ở nguyên địa, người bảo vệ mặt ngựa cùng nổi giận gấu mới thở dài một hơi, hai cái yêu thú ánh mắt có đối mặt, sau đó lại tiếp tục ra tay đánh nhau đứng lên. Đợi đến thông chi tin tức yêu thú chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là thiếu một cái chân cùng một cánh tay mặt người ngựa, còn có trên thân lông tóc bị nắm chặt rơi rất nhiều còn gãy mất một cái chân, lại mù một con mắt nổi giận gấu ngay tại công kích lẫn nhau lấy. Lúc nào? Các ngươi lại còn dám đánh nữa? Chẳng lẽ quên đi lão đại phân phó sao? Yêu kia thú quát lớn một hạ nhân mặt ngựa cùng nổi giận gấu đằng sau, liền tranh thủ thời gian nhìn về phía Thương Nhĩ Thảo địa phương. Chương 610, không có tương lai, chương 610, không có tương lai. Nhìn thấy thương thai cỏ còn rất tốt sinh trưởng ở chỗ cũ, con yêu thú kia vừa định thở phào, lại phát hiện cây kia thương thai cỏ tựa hồ không quá giống như trước đây. Yêu kia thú nghĩ đến vừa rồi nghe thấy tiếng chung, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng sắn một cái pháp quyết tại trên ánh mắt, sau đó đã nhìn thấy trước đó cây kia thương thai cỏ liền biến thành một cái nhân cây. Đúng. Cái kia khám phá Dương Khôn pháp thuật yêu thú, tức giận đến quạt một chút thất trách mặt người ngựa cùng nổi giận gấu, âm tàn nhìn xem bọn chúng nói ra, các ngươi liền đợi đến đi gặp lão đại giải thích đi. Nghe thấy chính mình muốn đích thân đi gặp lão đại, mặt người ngựa cùng nổi giận gấu mặt trong nháy mắt liền trắng đi, bọn chúng tuyệt vọng nhìn xem cây kia bị người biến thành thương thai cỏ những cây, đã nghĩ đến chính mình không có tương lai. Dương Khôn cùng Tề Minh vừa chạy đến Tiền Hâm Hâm vị trí, đem vạn trận châu thu vào, sau đó lôi kéo Tiền Hâm Hâm nhanh chóng chạy hướng dưới núi. Tiền Hâm Hâm có chút kỳ quái, nghĩ đến trước đó nghe thấy tiếng chuông, liền hiểu tới. Dương Khôn cùng Tề Minh còn có Tiền Hâm Hâm chạy tốc độ nhanh, nhưng là mặt người ngựa tốc độ càng nhanh, mắt thấy mặt người ngựa lập tức liền muốn đuổi kịp bọn hắn, Dương Khôn quyết định thật nhanh lôi kéo Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh núp ở bụi cỏ trong đống. Mặt người ngựa đuổi theo đi lên đi ngang qua Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh trốn tránh địa phương thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Dương Khôn cùng Tiền Hâm Hâm còn có Tề Minh ngừng thở khẩn trương nhìn xem những người kia mặt ngựa, mặc dù biết có hạt châu nơi tay, những người kia mặt ngựa nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là cách những người kia mặt ngựa gần như vậy vẫn sẽ có chút khẩn trương. Tiêu Ân, ta đuổi lâu như vậy ngay cả một chút vết tích cũng không có nhìn thấy, có phải hay không đuổi sai địa phương? Nguyên lai truy kích Dương Khôn ba người bọn họ mặt người ma ly mặt dẫn đầu chính là trước đó Dương Khôn bọn hắn trông thấy đến cái kia ăn chính mình đồng loại mặt người ngựa Tiêu Ân. Tiêu Ân trầm mặt nhìn một vòng chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì đằng sau, liền đối với cái kia hỏi thăm mặt người ngựa nói ra, có lẽ đi, bất quá chúng ta hay là đến cẩn thận tìm kiếm một chút, nếu như bởi vì chúng ta khuyết điểm buông tha cái kia trộm hái thuốc tiểu đâu, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ đối mặt lão đại tức giận. Vừa nhắc tới lão đại, mặt người ngựa bọn họ đều im lặng, bọn hắn tình nguyện đối mặt một đám nổi giận gấu cũng không nguyện ý đối mặt lão đại một người, bởi vì lão đại thực lực thật quá kinh khủng, bọn hắn thật sự là không dám chọc giận lão đại. Đi dưới núi nhìn xem, có lẽ tên trộm kia chạy tới dưới núi. Là mặt người ngựa bọn họ đi theo Tiểu Ân chạy hướng về phía dưới núi, để trốn tránh Tiền Hâm Hâm cùng Dương Khôn còn có Tề Minh đều cùng nhau đổi sắc mặt. Làm sao bây giờ? Những người này mặt ngựa phải xuống núi. Vạn nhất bọn hắn không có tìm được dữ liệu, có thể hay không giận chó đánh mèo dưới núi phàm nhân. Tiền Hâm Hâm lo lắng hỏi lấy Dương Khôn, Dương Khôn trầm tư một hồi, cảm thấy khả năng này là rất lớn, dù sao đã từ những người kia mặt ngựa trong miệng biết bọn hắn đối với cái kia lão đại mười phần sợ sệt, như vậy vì không bị trách cứ, có lẽ sẽ lợi dụng dưới núi người thường đến khi dê thế tội. Dương Khôn nghĩ, vẫn cảm thấy lúc này do bọn hắn đem mặt người ngựa giải quyết mới được, không thể để bọn hắn thật xuống núi hai họa dưới núi phàm nhân, dù sao chuyện này là Dương Khôn bọn hắn đưa tới, những cái kia dưới núi phàm nhân làm sao có thể vì bọn họ cản hai đâu. Cho nên Dương Khôn đem quyết định của mình nói cho Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh hai người. Tiền Hâm Hâm cùng Tề Minh đều đồng ý Dương Khôn quyết định, cho nên ba người quyết định tốt đằng sau, chuẩn bị tại xuống núi cần phải trải qua trên đường ngăn lại những người kia mặt ngựa.